Chương 1, Thiên Thạch. Chương 1, Thiên Thạch. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, một sự kiện chấn động toàn thế giới. Ban đêm ngày 18, một thiên thạch khổng lồ bất ngờ từ ngoài vũ trụ lao xuống ngay khu đất trống, vùng ngoại ô thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam. Cú va chạm mẽ tiếp đất từ thiên thạch đã gây lên trận động đất diện rộng toàn thủ đô, làm cả thành phố rơi vào tình trạng mất điện kéo dài hàng tiếng đồng hồ. May thay, không có ai bị thiệt mạng bởi trận chấn động quanh nơi thiên thạch rơi, nhưng vẫn có rất nhiều người bị ảnh hưởng, dẫn đến thương nặng, khiến các bệnh viện rơi vào quá tải. Điều quan trọng hơn, làm các nhà khoa học không thể giải thích được. Vị trí thiên thạch rơi xuống, đông xuất hiện một cột sáng màu xám đen, bắn thủng trời cao. Từ đó rất nhiều đồn đoán nảy sinh, các mạng xã hội, các nhà báo liên tục đưa nhiều phỏng đoán khác nhau. Thuyết âm mưu xuất hiện nhiều nhất chính là nói rằng thiên thạch đó là một con tàu của sinh vật ngoài trái đất ngụy trang thành. Nhưng các tình báo đất nước Việt Nam chưa lên tiếng thực hư, do họ còn đang vướng mắc nhiều rào cản, dẫn đến cuộc xâm nhập thăm dò còn chưa được tiến hành. Rất nhiều nhà khoa học được cử từ các nước cũng muốn tham gia giúp đỡ Việt Nam và nghiên cứu vụ việc này. Cách nơi thiên thạch rơi vài cây số, vị trí trận động đất ảnh hưởng thấp nhất. Trong một ngôi nhà cấp 4 đổ nát, nhưng còn giữ được nguyên vẹn khung nhà và vài bức tường đá cứng cáp. Đằng sau bức tường vỡ 1/3, năm thân ảnh tụ tập lại một chỗ, có nam có nữ. Đặc điểm chung năm thân ảnh là đều ăn mặc trang phục rộng và đeo chiếc bạ lộ to đằng sau lưng. Mỹ Linh, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen ánh trải dài xuống gần ngang ngực, mặc lên người bộ quần áo thiên hướng giống trang phục leo núi. Nàng nghiêng đầu đối với anh Dũng, hỏi: "Như nào, đã tìm được đường đi an toàn chưa?" Cậu thiếu niên anh Dũng, thân hình hơi mập, đeo chiếc kính tròn viền đen, ngồi trên tảng đá to, kê chiếc laptop ở đùi, liên tục điều khiển con chuột thực hiện những chức năng ở một ứng dụng nào đó. Nghe câu hỏi từ Mỹ Linh, cậu vừa chăm chú lên màn hình vừa mở miệng đáp: "Sắp xong rồi, chờ lúc nữa, tầm 5 phút nữa thôi." "Lâu thế, đến giờ vẫn chưa xong à?" Gần 20 phút rồi đó, giọng nói phàn nàn từ cậu thanh niên mạnh tiến, ngoại hình khuynh hướng trưởng thành, to lớn hơn 5 người ở đây. "Từ từ, mày cứ nghĩ tìm được đường đi thì nhanh lắm." Anh Dũng sáng đáp lại ngay: được rồi Mỹ Linh quên giải." Bên cạnh nàng, thiếu nữ Nguyệt Thủy, vóc dáng hơi thấp, nhưng bù lại phần thiếu sót là nhan sắc xinh xắn, phối hợp mái tóc xoăn ngắn màu hạt rẻ, khiến nàng trông rất dễ thương. Nàng ngẩng đầu, đối với thiếu niên anh minh bên cạnh, nói: "Cho xin chai nước nào?" Thiếu niên anh minh dáng người cân đối lẫn cân nặng và chiều cao. Sắc mặt thì an tĩnh, bình thản thường thấy của người hướng nội. Cậu ta khẽ gật đầu một cái, vươn tay nắm quai bạ lộ, hởi xuống mặt đất, lấy ra nước lọc đóng chai, đưa lên cho Nguyệt Thủy. Uống một ngụm nước giải khát, Nguyệt Thủy đối tất cả bốn người hỏi: "Bọn mày chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chưa?" "Tất nhiên đủ rồi." Mỹ Linh hồi đáp nhanh: "Không thiếu một cái gì luôn." Mạnh Tiến giơ cái cuốc nhỏ lên. Ngoại trừ anh Minh vẫn im lặng, và anh Dung đang tập trung chăm chú lên màn ảnh laptop, không mặc tâm trả lời. Năm người là nhóm bạn thân, chơi với nhau từ mẫu giáo cho đến bây giờ. Tuy thi lên cấp 3, cả năm đều tách riêng học khác trường, nhưng vẫn mặn mà chơi chung, như chưa có cuộc chia ly nào. Ngày hôm qua, sau vụ việc thiên thạch, năm người tụ họp, nảy sinh ý định to lớn liều lĩnh, đó là khám phá, thu thập thông tin về nơi thiên thạch rơi. Sau nhiều lần bàn bạc, cả năm người quyết định nhân lúc nhà nước còn chưa kịp phòng tỏa kỹ càng, nhân cơ hội lẻn vào phạm vi thiên thạch rơi, thực hiện phi vụ của mình. Nguyệt Thủy ngồi tạm xuống tảng đá, uống tiếp một nước, ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu trong đó không có sóng thì sao?" "Quay video là được, cần gì phát trực tiếp?" Mạnh Tiến thản nhiên trả lời. Chính xác, Mỹ Linh tán thành với Mạnh Tiến. "Xong rồi." Đột nhiên anh Dũng đông lên tiếng, ngước đầu nhìn bốn người nói: "Thông qua tầm ảnh từ phở lì cảm, tao đã tìm được một đường an toàn, giúp chúng ta tránh khỏi nơi công an cư trú, lẩn vào phạm vi thiên thạch rơi." "Hay lắm, xuất phát thôi." Mạnh Tiến gật đầu phân chấn, túi người vác lên chiếc bạ lộ của mình bên vai. Anh Dũng đội đánh gãy lòng hưng phấn Mạnh Tiến, nói: "Khoan đã, chờ phở lì cảm của tao trở về rồi xuất phát." "Ừm, vậy chờ lúc nữa." Mỹ Linh khẽ gật đầu, nói hộ. Như vậy, năm người lặng yên chờ chiếc phở lì cảm hơn 2 phút, mới thấy từ đằng xa bay trở về. Anh Dũng thu gọn gàng nhanh vào bạ lộ, sau đó rời khỏi ngôi nhà. Cuối cùng trải qua đường đi khó khăn do sụp đổ nhiều cây cối chắn đường, nhóm 5 người Mạnh Tiến men theo bản đồ đường đi đã được anh Dũng mô phỏng sẵn. Nơi họ đứng hiện tại đang ở phạm vi gần nhất với phạm vi thiên thạch rơi. Trước mặt 5 người, mọi tầm mắt đều rơi lên cây cột ánh sáng khổng lồ hùng vĩ, nhìn thân trụ, người ta có thể tính nhầm được bán kính nó rộng tới ngoài một cây số. Trụ sáng có màu sắc chủ yếu là xám và hơi hơi chút màu trắng, nhưng không quá lấp láng như bóng đèn thông thường, chỉ hơi ảm đạm giống đèn LED. Càng chăm chú nhìn, cột sáng càng cho người xem khó rời ánh mắt, đắm chìm bên trong phong thái nguy nga của nó, cảm nhận được bản thân nó đang mang trên mình một loại sứ mệnh cao cả. Thâm tâm 5 người bây giờ đều cực kỳ rung động, trùng điệp nảy sinh những cảm xúc khác nhau. Người thì hưng phấn, người thì e ngại, người thì tò mò. Tao giờ không thể kiềm chế được mà muốn lao vào khám phá luôn. Mạnh Tiến hai tay siết chặt, hét lên. Nhìn cột sáng, hắn cứ cảm giác cả người sôi sùng sục, dòng máu đảo nhanh, cấp tốc tăng phần hưng phấn, kích thích bản thân không cần chần chừ, nhanh chóng lao vào thẳng cột sáng. Nguyệt Thủy liếc nhìn kinh thường, hướng hờ nói: "Mày đừng điên nữa, không biết bên trong có nguy hiểm gì không?" Mỹ Linh hạ ánh mắt, ném xuyên màn sáng, muốn nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Anh Dũng một tay kê chiếc laptop, một tay bấm từng nút phím, đông cao mày, ngẩng mặt. Trước khi đến đây, để kiểm tra nguy hiểm lần nữa, hắn tiếp tục giải phóng phở lì cảm bay vào thẳng cột sáng xác định tình hình bên trong. Hắn trầm giọng nói: "Tao bị mất kết nối với phở lì cảm rồi. Có lẽ bên trong không gian không ổn định, nên bị nhiễu sóng." Đoạn video quay, thu được từ camera được gắn trên phở lì cảm đã vô tín hiệu, gửi về thông điệp mất kết nối hiện rõ trên màn máy tính. "Thế có thu được gì không?" Mỹ Linh tự giác được tính nghiêm trọng hỏi. Dưới một nơi thần bí không rõ tình cảnh, khó có nhiều người đủ tự tin xâm nhập vào trong khám phá, khi không nắm rõ những mối nguy hiểm sẽ ập đến. Nhất là với bọn nàng, năm đứa trẻ học sinh năm cuối, những kẻ không có kinh nghiệm sinh tồn hay kiến thức chuyên sâu về khoa học. Chỉ cần bất chợt mối nguy cơ nào nảy sinh, rất khó để cho cả năm người phản ứng kịp thời và tránh đi. Vì thế việc Mỹ Linh lo lắng là không có thừa. Anh Dung không mở miệng, dùng cử chỉ lắc lắc đầu đáp, vì một bên gối xuống, gấp chiếc laptop, cất gọn vào chiếc ba lô, nội tâm cầu mong chiếc phở lì cảm của mình không có nghiêm trọng khi rơi xuống đất. Bầu không khí rơi vào yên lặng, Nguyệt Thủy cân nhắc một trận, mở miệng, nếu nguy hiểm vượt qua dự tính của chúng ta thì như nào? Rút lui hay tiếp tục xâm nhập? Tất nhiên là xâm nhập rồi. Mạnh Tiến không nghĩ ngợi, mạnh giọng đáp. Nguyệt Thủy co mày một cái, khó chịu nhìn Mạnh Tiến đang rất hưng phấn, chẳng muốn nói gì thêm, ngoảnh mặt đối với anh Minh im lặng từ đầu. Nàng hỏi, theo ý mày như nào? Anh Minh ánh mắt vẫn đặt vào cổ sáng, nghe được câu hỏi từ Nguyệt Thủy, như cũ bản tính trầm lặng của mình. Hắn lắc nhẹ đầu, đáp ngắn gọn, tùy bọn mày. Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng, không ai dám đưa ý kiến của mình, bởi vì cần sai lầm một chút là có thể đưa mọi người ở đây rơi vào hiểm nguy chết người. Được rồi, Mỹ Linh bỗng lên tiếng, xoay người thẳng hướng bốn người, trình bày, theo như hôm qua chúng ta thống nhất sẵn, nhưng bây giờ tình hình có vẻ vượt ngoài dự đoán của bọn mình. Tất nhiên nếu ở đây ai vẫn còn giữ ý định xâm nhập khám phá, thì dùng phiếu bầu vậy. Bên nào nhiều hơn, thì theo bên đó. Được đó, Mạnh Tiến gật đầu đồng ý. Nguyệt Thủy nghe vậy, thấy hợp lý, khẽ gật đầu, nói, như vậy đi. Nhanh chóng một cuộc bỏ phiếu diễn ra. Người muốn rút lui, thì giơ một ngón lên, người muốn xâm nhập khám phá, thì giơ hai ngón tay lên. Kết thúc quá trình bỏ phiếu nhanh, kết quả bất ngờ khiến năm người không khỏi nhìn nhau mà bật cười. Không phiếu rút lui, năm phiếu xâm nhập. Nguyệt Thủy cười dễ ước, so sánh năm người, bọn mình là những kẻ gan dạ. Những kẻ không sợ trước trốn nguy hiểm hồng mang Mỹ Linh phụ họa thêm. Hạ 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 cả đám cười đùa, giảm tỏa bớt căng thẳng lo âu, lấy lại tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ với niềm ham vui tìm tòi. Tạm dừng nghỉ ngơi thế thôi, tiếp tục xuất phát. Mạnh Tiến bước lên trước bốn người, nhảy qua thân cây đổ gãy, bước tới, thu ngắn khoảng cách với cổ sáng. Mỹ Linh nhìn ba người còn lại, nhún vai một cái, để lại câu nói, sải bước theo sau, đi thôi. Đứng trước khoảng cách gần với cổ sáng, năm người Mỹ Linh giờ đây mới chính thức cảm nhận được sự khủng bố của nó. Cổ sáng tựa như một cây cột trụ đang làm nhiệm vụ chấn giữ bầu trời, không cho nó sụp đổ, bảo vệ hàng ngàn vạn sinh linh bên dưới. Anh Dung quan sát kỹ cổ sáng, không khỏi sửng sốt, lớp vỏ ánh sáng thật dày, đến gần thế này rồi vẫn không thể nhìn thấy gì bên trong. Công nhận Nguyệt Thủy gật đầu. Mạnh Tiến im mỉm một hồi, đột nhiên hành động, thận trọng bước chậm tiến sát đến cổ sáng, giữ yên khoảng cách tầm nửa mét, được cho linh cảm mách bảo là an toàn. Tuy bản thân hắn là một người rất gan dạng, mạnh mẽ, không sợ hai trước trốn nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là một kẻ ngốc. Vì thế trước khi làm gì, hắn vẫn phải kiểm tra, đo lường. Lần này hắn muốn là thử nghiệm, là người tiên phong thăm dò xem có nguy hiểm gì không. Nếu có, báo hiệu cho đám người Mỹ Linh nhanh chóng rời khỏi. Hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần ở mức tốt nhất, Mạnh Tiến ánh mắt nghiêm trọng, đưa lòng bàn tay chậm dần lên bề mặt của sáng. Đằng sau, bốn người Mỹ Linh tinh thần căng thẳng cao độ, thấp thỏm lo âu cho Mạnh Tiến. Anh Minh trầm lặng, không một câu nói, bước đến gần nhất với Mạnh Tiến, nhất thời có nguy hiểm, lập tức nhảy đến giúp đỡ. Thanh mát, đó là cảm giác đầu tiên Mạnh Tiến cảm nhận được luồng khí truyền từ bàn tay mình. Ngay sau đó là dòng khí nóng, ấm nhưng khá nặng nề. Không có nguy hiểm. Từ trong căng thẳng trở về, phát hiện không biến cố nào, Mạnh Tiến mới thả lỏng tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không chủ quan, tiếp tục ấn sâu bàn tay vào cổ sáng, chậm rãi nuốt mất hơn nửa giữa cánh tay, vẫn chưa thấy xảy ra điều gì. Xác định an toàn, hắn ngoảnh đầu về sau, cao giọng thông báo, không có gì nguy hiểm, tao vào trước nha. Vừa nói hết câu, không đợi bốn người Mỹ Linh phản ứng, hắn mạnh bạo bước nhanh chìm vào cổ sáng, biết mất trước mắt mọi người. Thằng này thật là Nguyệt Thủy chưa hết bực tức với tính tự nhiên của Mạnh Tiến, thì lại thấy anh Minh cũng theo đó hòa vào cổ sáng. Khiến nàng không biết nói gì, thở dài một hơi, tiết nỗi khó chịu trong người. Mỹ Linh thấy thế, cười cười, vỗ vai Nguyệt Thủy hai cái, động viên, hai đứa nó kiểm tra không có nguy hiểm mới dám bước vào đó, nên không có gì phải lo hết. Đừng nói nữa đi thôi, anh Dũng hất quay cặp, tay cầm chiếc máy quay nhỏ, vội chạy vào sâu cổ sáng. Hai ta cũng nên vào. A Mỹ Linh cầm tay Nguyệt Thủy, cùng nhau tiến tới cổ sáng. Khung cảnh khu bãi đất trống rộng lớn hiện tại cực kỳ hoang tàn. Viên thiên thạch rơi xuống đã tàn phá nó một cách đáng sợ. Trung tâm khu đất trống, cây cỏ xanh tươi giờ thành nấm cho tàn, cháy rụi tận gốc. Chỉ số ngoài rìa, vài cây may mắn tránh được thì bị bật gãy, do địa hình vỡ nát, biến dạng thành vũng hố rộng. Bị ngăn cắt bởi thế giới bên ngoài, khiến vùng không gian trở nên âm u tĩnh mịch, còn lại vài tia ánh sáng lờ mờ, ảm đạm chiếu rọi lên cảnh quan hẻo lánh hiện tại. Phía bên cạnh một tảng đá to lớn, năm người Mỹ Linh đứng tập trung lại với nhau, bắt đầu đánh giá nơi đây. Trong cảnh tượng như này, mỗi người đều khiếp sợ, lòng gợn sóng mãnh liệt. Cứ nghĩ chỉ gặp được trên phim ảnh, nhưng ai ngờ lại có dịp chứng kiến tận mắt. Ánh mắt hiện hiện khó tin, Mỹ Linh quay nhìn anh Dũng, vội hỏi, mày đã quay chưa vậy? Đừng có bỏ sót thứ gì hết. Nguyệt Thủy mở miệng nhắc nhở. Anh Dũng từ lúc bước vào vùng không gian đã lấy ra chiếc máy quay vừa mới mua hôm qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tay thuận hắn cầm chắc thân máy quay, đặt ghi ống nhòm lên con mắt phải, chậm rãi đưa ống kính thu hết mọi thứ vào khung ảnh. Hàn thản nhiên đáp ngắn gọn, yên tâm. Nhìn kia. Mạnh Tiến đứng thẳng trên tảng đá, hét lớn, chỉ thẳng tay về phương hướng trung tâm vũng hố. Hắn giọng điệu kinh ngạc, bọn mày nhìn về dự hô xem, không thể tin được. Bốn người anh Minh nghe vậy, chuyển ánh mắt rơi xuống giữa vũng hố, anh Dũng theo đó đưa ống kính ghim đến trung tâm vùng không gian. Cái này, Mỹ Linh trợn mắt, đưa tay che miệng. Bên cạnh nàng, Nguyệt Thủy cũng không kiềm được kinh hãi, thốt lên, đây là thật sao? Không lẽ lời đồn đó là sự thật? Anh Dũng điều khiển khung ảnh máy quay, tăng hết kích cỡ, soi rõ ràng trung tâm vũng hố, căng mắt, khó tin nói, thiên thạch chính là đồ vật của sinh vật ngoài trái đất ngụy trang thành. Hàn giờ không còn tin đồn gì nữa, anh Minh bình thản xác nhận. Thứ khiến cả năm người lần lượt chấn động, chính là nơi được cho là chỗ thiên thạch rơi xuống, lại không có tồn tại một thiên thạch nào, mà xuất hiện một công trình nguy nga, toát lên khí tức cổ xưa, đứng sững ngay giữa tầm vũng hố. Chương 2, sự thật đằng sau chương 2, sự thật đằng sau công trình có kiến trúc đặc thù, dưới đáy được xây một tấm hình vuông cứng cáp. Phía bên trên, được kết tạo từ hai mặt tam giác, đặt ở phần chính giữa. Giữa hai mặt tam giác, để hở một rãnh không, trọng tâm rãnh không đang lơ lửng một quả cầu xanh dương sống động với bề quanh nó có nhiều tơ sợi từ từ phía. Phục hồi bình tĩnh, Mạnh Tiến cười to phấn khích, tao nói không sai chứ, chuyến khám phá này sẽ không khiến bọn mình thất vọng đâu. Nguyệt Thủy ngẩng đầu về hướng Mạnh Tiến, lên tiếng nhắc nhở, đừng nói lớn nữa, cẩn thận chẳng may có sinh vật ngoài hành tinh tồn tại. Mày nói lớn như vậy, chúng mà phát hiện là cả lũ đều đi cả đám đấy. Đúng vậy, mày xuống đây đi, Mỹ Linh cũng lên tiếng. Được Mạnh Tiến khẽ gật đầu, tiện mắt cố ý quan sát một lượt chung quanh công trình, mới nhẹ nhàng nhảy theo dọc tảng đá, tiếp gọn xuống mặt đất. Anh Minh ngó nghiêng một hồi, sải bước tới anh Dũng, nhỏ giọng nói, anh Dũng, mày cầm máy quay, phóng rộng nhất, tìm kiếm xem có sinh vật nào bên trong này không. Thật kỹ bảo hắn nhấn mạnh. Ừ, anh Dũng gật đầu một cái, bước hướng tới một chỗ có tầm nhìn thích hợp, vừa che giấu được bản thân, vừa quay gọn tất cả trong khung hình. Đám người Mỹ Linh không rảnh rỗi, thay nhau hướng tới một phía theo hình ngũ giác, dò xét vùng không gian, canh gác xem mối nguy hiểm nào rình rập. Nắm chặt cây quốc nhỏ màu hồng, Mạnh Tiến ra dáng chàng trai mạnh mẽ, khuôn mặt hầm hầm như con thú dữ. Hắn ngoảnh nhanh hướng này, lại ngoảnh sang hướng khác, không dám bỏ sót một chi tiết nào khung cảnh trước mặt mình. Anh Minh trầm tính hơn, không quá để ý tới góc chỗ mình, mà tò mò nhìn lên khoảng không trung, quan sát những đốm sáng nhỏ nhấp nháy, lượn vượn chung quanh giữa bầu trời. Anh Dũng đưa ống quay di chuyển từ từ lên một mặt tam giác, thấy do nó được xây dựng bằng đá với nhiều viên đá màu xanh rêu thấm. Ống quay theo một dọc từ trên xuống mặt tam giác, bất ngờ thu vào khung ảnh nhiều ký tự khác nhau, được khắc dọc trên mặt tam giác. Chữ. Anh Dũng chớp nhoáng này sinh phỏng đoán. Suy nghĩ một hồi, không đủ kiến thức lý giải, hắn không quá mặc tâm đến nữa, di chuyển tiếp ống kính chuyển sang quả cầu màu xanh dương. Từ hình ảnh quay được, anh Dũng thấy quả cầu giống y hệt một ngôi sao nhỏ, đang lấp lánh cháy rực, được duy trì năng lực bằng cách hấp thụ vô số sợi sáng từ xung quanh bay đến. A. Anh Dũng đột ngột nhận cơn đau nhói dữ dội truyền từ con mắt phải, bản năng nhắm chặt đôi mắt, hạ máy quay xuống, rồi đưa tay trái lên xoa dịu con mắt. Mỹ Linh ở khoảng cách gần nhất với anh Dũng, phát giác được vấn đề, nhanh chóng quay mặt. Nàng nghi hoặc dò hỏi, có chuyện gì sao? Lần lượt người tiếp theo, Nguyệt Thủy xoay người, hỏi thăm, bị gì vậy? Anh Minh cúi đầu nhìn sang, chăm chú lên người anh Dũng, không phát hiện điều gì đáng ngờ hay nguy hiểm, hắn tại ngẩng đầu ngắm nhìn trời sao. Không có gì, anh Dũng nhấp nháy con mắt vài lần, mới chậm rãi mở to, sau đó nhắm lần nữa, lại tiếp tục đưa tay xoa dịu. Hắn không có điểm nghi ngờ gì về cơn đau mắt, cứ nghĩ do bản thân cắm đầu vào máy tính quá nhiều nên dẫn đến di chứng mỏi mắt mà đau đớn. Ổn thỏa trở lại, cơn đau dần tan biến, tâm trí trở về minh mẫn, anh Dũng nhớ loáng qua hình ảnh dòng ký hiệu vừa xong, coi đây là phát hiện quan trọng ở chuyến khám phá này. Hắn nhanh lập tức nói, ở trên công trình nguy nga kia, tao vừa quay thấy vài ký hiệu kỳ lạ. Sơ sơ rất giống một loại chữ viết, trải dài dọc xuống dưới, như một câu văn diễn tả, nói gì đó. Ký hiệu, chữ viết, câu văn. Mỹ Linh nhíu mày lẩm bẩm ba câu, nói, mày mở lại, tao xem nào. Nói xong, nàng rời khỏi vị trí, thân ảnh nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh anh Dũng. Ngoài nàng, Nguyệt Thủy cũng mang theo tò mò bước tới. Anh Dũng không chậm chạp, giơ máy ảnh lên, mở đoạn video vừa quay, tua lại hơn chục giây tại thời điểm quay một bên tam giác, hiện ra rõ một hàng dọc ký hiệu. Ba người yên lặng xem đi xem lại đoạn video vài lần, rồi bắt đầu thầm lặng đánh giá hàng ký hiệu. Mỹ Linh suy tư vài giây, nói ra ý kiến, những đường nét của từng ký hiệu, thật sự nó rất logic theo một kiểu chữ duy nhất. Nàng đưa tay chỉ lên màn ảnh, rơi vào điểm ký hiệu hàng thứ ba, nói thêm, hai đứa mày hay nhìn này, giống đúng không? Nó ý hệt một từ âm đơn dùng để ghép thành một con chữ hoàn chỉnh vậy đây nữa. Nàng chỉ xuống ký hiệu hàng cuối, nói tiếp, hẳn là một tấm ghép, đều được đặt giữa ký hiệu hàng thứ nhất. Phân biệt giống từ ao, ui, ui trong tiếng Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hơn 98 ký hiệu chính là một loại chữ viết anh Dũng chắc nịt khẳng định. Nguyệt Thủy trầm ngâm một hai, nói ra suy đoán, nói vậy, hàng chữ này là một ngôn ngữ đến từ nền văn minh bên ngoài vũ trụ. Công trình tam giác kia, nó được giống loài sinh vật ngoài hành tinh xây dựng lên, thả trôi ngoài hư không, cho đến khi nó bị lực hấp dẫn từ trái đất thu hút, rơi xuống ngay vị trí thủ đô Hà Nội. Nói thế, viên thiên thạch ngoài mang tòa công trình, nó không chứa theo sinh vật nào hết. Anh Dũng nhíu mày, quay mặt hỏi. Nguyệt Thủy nhún vai, thản nhiên nói, ai biết. Ba người rơi vào trầm mặc, cố gắng động não tìm ra câu trả lời chính xác nhất, hợp lý nhất. Mỹ Linh ngước nhìn xung quanh vùng không gian, tự hỏi, một nền văn minh cỡ nào mới tạo được những thứ như này. Anh Dũng ngẩng đầu, lần nữa đánh giá vùng không gian kết hợp với lượng kiến thức dày dặn, niềm yêu thích với khoa học nhiều năm qua bản thân tìm hiểu. Hắn đưa ra phân tích của mình, ít nhất cũng phải nền văn minh cuối cấp độ 1 hoặc nửa đầu cấp độ 2. Chỉ có thế mới giải thích được nền khoa học tiên tiến của họ. Nguyệt Thủy ánh mắt rời màn ảnh, nghiêng đầu hỏi, nền văn minh trái đất thuộc cấp độ mấy? Hơn nửa cấp độ không tí, anh Dũng trả lời nhanh. Nhận được câu trả lời, Nguyệt Thủy đầu tiên là sửng sở, rồi đến khó tin mà khiếp sợ về khoảng cách cấp độ giữa hai nền văn minh, vô thanh hít một hơi sâu, ổn định trạng thái tâm lý. Nàng nói, thật may những sinh vật ở nền văn minh đó không đi cùng tới đây. Nếu không, không tưởng được những sinh vật đó sẽ làm gì trái đất. Thôn tính, chăn nuôi con người như gia súc, bắt làm nô lệ. Nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi. Nàng là một người có niềm yêu thích với điện ảnh, vì vậy phần lớn mọi thể loại phim như kinh dị, hài hước, hành động hay những nội dung chiến tranh, khoa học viễn tưởng hay lời thường đều được nàng xem qua rất nhiều. Vì vậy, giờ đây mấy lượng kinh nghiệm đó đã như đòn tâm lý, khiến nàng phảng phất nhớ tới vài bộ phim người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất, nhất là những bộ đen tối, làm nàng cảm thấy dùng mình lo sợ. Mỹ Linh liếc nhìn cô bạn đang tưởng tượng nhiều thứ vượt xa thực tế qua vẻ mặt lộ rõ bên ngoài, không khỏi bật cười. Nàng cười trấn an, yên tâm đi, cho dù mấy nền văn minh kia có tiến tiến, vượt qua nền văn minh con người chúng ta như thế nào, thì nên nhớ các siêu cường quốc hay đất nước Việt Nam chúng ta đang sở hữu thứ vũ khí có thể đe dọa tồn tại sự sống tồn vong ở thiên hà này, à không, của hệ mặt trời. Nguyệt Thủy trong đầu nhảy đến một thông tin mơ hồ về món vũ khí, nói ra, bom giải phóng. Mỹ Linh khẽ gật đầu, cẩn thận giải thích, đúng vậy, thứ vũ khí được các siêu cường quốc mô tả rằng chỉ cần một quả bom giải phóng kích hoạt, một hố đen thứ hai của hệ thiên hà sẽ hình thành. Đó là lý do tại sao Liên Hợp Quốc chung tay đề ra luật chung cho toàn thế giới, cấm mọi đất nước sản xuất, duy trì hàng loạt loại vũ khí kinh khủng như vậy trước khi nó được phổ biến rộng rãi, tránh trường hợp xấu hơn khi nó rơi vào lũ khủng bố. Chẳng may rơi vào những kẻ mang ý định xấu xa, lúc đó thế giới sẽ chìm vào đa cực, phải nhắm mở một mắt cho những kẻ thế giới ngầm hoạt động trái phép một cách minh bạch ngoài ánh sáng. Điều lệ đưa ra chỉ được phép sử dụng khi một tồn tại nào đó dám đe dọa đến nền văn minh con người chúng ta. Bởi khi nó được kích nổ, theo tính toán các nhà khoa học, cho dù bạn có ở cách xa trái đất cả vài năm ánh sáng, vẫn bị công diệt do phạm vi quả bom đó lan rộng tới. Cho đến khi một hố đen thứ hai hình thành. Vì thế mày không phải sợ, nếu chủng tộc ngoài hành tinh có ý định dám xâm chiếm trái đất, bọn chúng phải ngồi với nhau nghĩ lại bản thân họ có thể tránh thoát được cái chết không. Nghe xong lời giảng đầy đủ nguyên lý về bom giải phóng, Nguyệt Thủy vừa chấn động trước sức mạnh của nó, vừa thở phào nhẹ nhõm việc không lo trái đất rơi vào khủng hoảng khi bị sinh vật bên ngoài xâm chiếm. Đột nhiên nàng nhớ tới câu giải thích cấp độ nền văn minh vừa xong từ anh Dũng, cảm thấy có cái gì đó khó hiểu và trái ngược. Nàng vội nói ra khúc mắc trong lòng, nếu con người chúng ta có thể chế tạo được thứ vũ khí như vậy, thì tại sao cấp độ nền văn minh của chúng ta mới phân nửa ở không? Lý ra phải ngoài cấp 2, hoặc điểm đầu cấp 3 chứ? Câu nói Nguyệt Thủy cũng làm Mỹ Linh rơi vào nghi hoặc, đưa ánh mắt nhìn về anh Dũng, chờ đợi giải đáp. Anh Dũng cảm thấy đến lúc thể hiện lượng kiến thức cao siêu của mình. Hắn đưa tay ấn tâm kính một cái, hạ máy quay xuống dưới. Để giải đáp nghi vấn từ hai người, hắn giọng điệu không nhanh không chậm nói, hai người hẳn biết về nhà vật lý kiêm thiên văn học Isaac Newton, thiên tài toàn năng Leonardo da Vinci, hay hai bộ óc vĩ đại gần nhất với thời đại chúng ta, ở thế kỷ 19 và 20. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein và nhà khoa học điên Nikola Tesla đúng không? Vậy điểm chung của những người trên là gì? Không đợi hai người Mỹ Linh trả lời, hắn trả lời luôn, chính là sở hữu bộ óc vượt trước thời đại. Hắn giải thích sâu, họ sở hữu những phát minh, những lý thuyết hay những tri thức đi trước cả nền văn minh nhân loại vài trăm năm. Hãy nhìn thời đại của chúng ta, một thời đại 5.0, một thời đại trí tuệ nhân tạo bùng nổ, thật là hiện tại và tiên tiến. Nhưng tất cả mấy thứ như này đều bắt nguồn từ các nền tảng mà những bộ óc thiên tài đã sẵn. Chúng ta chỉ việc khai thác chúng, hàng năm qua chúng ta chỉ khai thác một ít và cải tiến nó, trong khi chúng được các vĩ nhân đặt nền móng trước cả chục năm, trăm năm qua. Chúng ta đang phát triển, cũng thể gọi là vậy, nhưng theo thực tế, chúng ta đang khai thác toàn diện những phát minh của người đi trước. Ví dụ rõ nhất, nhà bác học điên Nikola Tesla, người có tuyên bố khai thác được năng lượng của trái đất, phát điện miễn phí cho toàn nhân loại. Ở thời điểm của ông, vẫn trong quá trình công nghiệp cơ học, khi đó còn phải dùng đèn dầu là nhiều. Nhưng ông vẫn tìm cách đưa nền văn minh này gọn, đủ điều kiện để đạt cấp độ 2. Tất nhiên điều đó khiến cho các giới tài phiệt từ chối và công trình đó đã bị sụp đổ, đưa nền khoa học trở về phát triển cấp số nhân chứ không cấp số mũ nữa. Điều quan trọng nhất là lĩnh vực vật lý, một lĩnh vực đi trước cả nền khoa học công nghệ. Khi công nghệ chỉ mới chạm đến đưa con người lên mặt trăng thì lĩnh vực vật lý giúp tìm tòi quy luật của vũ trụ, tìm công thức mang tính đột phá, như công thức đặt cho nền móng vũ khí hạt nhân EMC2. Đó là lý do tại sao chúng ta sở hữu thứ vũ khí mà không nên có ở một nền văn minh thấp. Hai người Mỹ Linh một bên yên lặng lắng nghe, nhưng càng nghe càng mê mang, rối riêng rối rít, như đang nghe thuyết trình thứ gì đó cao siêu vượt qua nhận thức của họ. Vì thế anh Dũng đang tiếp tục giải thích, đông bị Nguyệt Thủy cắt ngang, được rồi, tao đã hiểu. Hiểu là tốt, anh Dũng tỏ ra hài lòng, gật gật đầu. Thấy vậy, trong lòng Nguyệt Thủy chợt bốc lửa, phầm phầm cơn giận dữ dội như muốn chuẩn bị bộc phát, thì nàng vội đặt tay lên ngực, kiềm chế cảm xúc bằng hít một hơi sâu, thở nhẹ ra, tiết nỗi lòng khó chịu, không mặc tâm đến nữa cho đầu óc thanh thản. Nàng chuyển sang Mỹ Linh, quay về chủ đề chính, hỏi, mày chắc là không có một sinh vật nào giáng xuống trái đất theo công trình nguy nga kia chứ? Chuyện này Mỹ Linh ngấp ngứ một hai, không dám mở khẳng định. Anh Dũng lên tiếng xác nhận, tao nghĩ là không có sinh vật ngoài hành tinh nào hết. Tại sao? Nguyệt Thủy liếc nhìn hỏi. Không đợi trả lời, anh Dũng mở màn ảnh máy quay lên, chuyển về đoạn video thu hình ảnh quả cầu xanh dương ngay trọng tâm danh không. Trong lúc phân tích dòng ký hiệu, hắn đã phát giác điều kỳ lạ từ viên cầu xanh dương, rơi vào mạch suy nghĩ về nó, muốn tìm rõ sự thật. Anh Dũng giơ màn ảnh lên cho hai người xem kỹ, bọn mày nhìn quả cầu này đi. Nhìn nó giống như một thứ gì đang cố gắng hấp thụ nguồn lực lượng nào đó xung quanh không. Hấp thụ lực lượng? Nhưng hấp thụ lực lượng gì? Cơ Nguyệt Thủy nhíu mày nghi hoặc hỏi. Mỹ Linh suy tư một giây, đưa ra phỏng đoán, năng lượng trái đất. Anh Dũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tao cũng nghĩ như vậy. Tòa công trình kia, thật ra là một thiết bị tạo ra để hấp thụ, chứa đựng nguồn năng lượng của một hành tinh nó giáng xuống khai thác. Cho đến khi hành tinh đó trở nên khô cằn, biến thành hành tinh chết, thì từ ở đâu xa xôi ngoài hư không kia, truyền đến một câu lệnh, điều khiển tòa công trình phản quay trở về cùng nguồn năng lượng dồi dào. Chính vì thế, ta mới có cơ sở đưa ra phân tích cho nền văn minh của tạo lên tòa công trình là nửa đầu cấp độ 2. Bởi ở cấp độ đó, mới có khả năng khai thác triệt để nguồn năng lượng của một hành tinh hay ngôi sao. Lời suy luận vừa chấm dứt, bầu không khí ba người bỗng trở nên căng thẳng, nặng nề, dường như họ đã tìm được điểm manh mối bí mật quan trọng khủng khiếp đằng sau vụ thiên thạch rơi. Đồng thời, ba người phần nào lý giải được tại sao bản thân lại cảm giác rằng cổ sáng đang mang trên mình sứ mệnh gì đó cao cả, khi chăm chú ánh mắt vào nó. Hóa ra, thật đúng là khả năng như vậy. Sứ mệnh của nó chính là tìm hành tinh có nguồn năng lượng sạch, sau đó khai thác hết và đem về cho hành tinh chủ. Chương 3, không gian trắng xóa chương 3, không gian trắng xóa Mỹ Linh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lắng. Nàng giọng điệu nghiêm túc, "Tao nghĩ chúng ta nên trở về thôi, báo tin này cho chính phủ để họ tự giải quyết." "Họ sẽ tin chúng ta sao?" Nguyệt Thủy hỏi. "Họ sẽ tin." Mỹ Linh chỉ ngón tay về cái máy quay, thận trọng nói tiếp, "Đoạn video trong này sẽ là bằng chứng. Cho dù lúc đầu họ còn nghi ngờ, nhưng ít ra họ sẽ để tâm đến, ngay lập tức xâm nhập nơi đây điều tra đúng sự việc. Lúc đó tin hay không, không còn quan trọng nữa." "Đúng vậy, tao nghĩ nên bay trở về." Anh Dũng gật đầu tán thành với Mỹ Linh. Ba người nhìn nhau, gật đầu thống nhất ý kiến, chuẩn bị hướng hai người Anh Minh và Mạnh Tiến thông báo thu hồi hành lý, rời khỏi cô sáng thần bí, thì giọng nói Anh Minh truyền đến. Hắn hạ tầm mắt, nhìn về hướng chỗ ba người Mỹ Linh, nói, "Ba đứa mày nhìn bầu trời xem, tao nghĩ chúng mình đến lúc rút lui khỏi đây rồi." Nghe vậy, ba người Anh Dũng phản ứng ngẩng cao đầu, nhìn về bầu trời, tầm mắt đầu tiên họ trông thấy là một vùng biển ánh sáng nhỏ lấp lánh như các vì sao giữa dải ngân hà. Sau cú nháy mắt chưa đầy một giây, vùng sao trời trở nên dày đặc hơn ban đầu mà mắt thường đều có thể nhìn thấy. Nhất là ở trung tâm, số lượng tia sáng hội tụ hóa thành chùm sáng chói lóa như mặt trời thứ hai. Ba người chứng kiến cảnh tượng lung linh huyền bí đầy rực rỡ, thay vì ngơ ngác, đắm chìm trong thưởng thức, thì cả ba người sắc mặt ngưng kết, lộ vẻ hãi hùng, chấn kinh ra ngoài. Mỹ Linh, người tỉnh táo đầu tiên, từ linh cảm mách bảo, nàng tự giác được tiềm ẩn nguy hiểm bên ngoài vẻ đẹp huyền bí vùng sao. Nàng quay mặt thấy hai người Anh Dũng và Nguyệt Thủy tỉnh táo lại, cũng nhận thức được mối nguy cơ chuẩn bị ập đến. Sắc mặt ba người đều hiện vẻ lo lắng. "Rút thôi, còn chần chừ gì nữa?" Anh Minh lớn giọng thúc giục. Sau đó, hắn di chuyển ánh mắt sang phía Mạnh Tiến còn đang miệt mài công việc canh gác của mình, mà chưa phát giác được mối tai họa sắp đến. Anh Minh hét lớn, "Mạnh Tiến!" Hà nghe thấy tiếng gọi truyền đến, Mạnh Tiến quay người, trông thấy bốn người Anh Minh hướng bên ngoài lao đi. Hắn hơi nghi hoặc, cao giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Nhưng đáp lại hắn lại là Anh Dũng, với giọng điệu hối hả, "Mày không muốn chết thì nhanh rời khỏi đây." "Không muốn chết? Bọn này phát hiện ra nguy hiểm gì hả?" Mạnh Tiến lòng phỏng đoán. Mạnh Tiến trạng thái rơi vào chập chờn cảnh giác, xoay mặt từ phía, cẩn thận quan sát xem có điểm gì biến nào, nhưng không phát hiện gì hết. Hắn ngờ vực hỏi lần nữa, "Có sinh vật ngoài hành tinh hả?" Nhìn lên trời, Mỹ Linh chỉ tay thẳng bầu trời. "Bầu trời?" Nguyệt Thủy cũng giơ lên, ra hiệu. "Hửm." Mạnh Tiến hơi nhíu mày, sau đó thư giãn, làm theo, nâng đầu nhìn lên cao, thấy bầu trời âm u, ảm đạm ánh sáng từ bao giờ lại thành vùng sáng loá hiện tại. Cái này, hắn chợt loáng nhạy cảm được cái chết đằng sau vẻ đẹp rực rỡ. Không nghĩ nhiều, hắn vắt chiếc ba lô, đưa tay vì Mạnh, không cho nó rung lắc, nắm chặt chiếc quốc hồng, cấp tốc về phía bốn người Mỹ Linh, tụ họp lại với nhau, cùng rời khỏi vùng không gian. Khoảng cách năm người cách tấm vỏ cổ sáng chưa đầy 10 mét, đúng lúc khoảng khắc cả bầu trời lấp kín ánh sao sáng như một bóng đèn khổng lồ. Rầm. Mặt đất đột ngột rung chấn mạnh mẽ. Đằng xa tòa công trình nguy nga, hai hàng dọc ký hiệu mỗi bên tâm giác đột nhiên phát sáng, màu ánh lam đồng nhất với quả cầu, như lệnh báo hiệu khởi động tòa tam giác. Đường ranh không giữa hai mặt tam giác, ở phần trọng tâm, quả cầu xanh dương, đông đông kết một dây, ngừng hấp thụ vô số sợi ánh sáng. Dây thứ hai nhảy đến, quả cầu đột ngột bùng nổ, bắn ra làn sóng xung kích màu lam, sau đó quả cầu mãnh liệt phun trào thẳng lên trời đâm sâu vào trung tâm vùng không gian, hài hòa vào biển sáng trên bầu trời. A a a. Mỹ Linh và Nguyệt Thủy bị tiếng nổ làm cho giật mình sợ hãi. Hai người theo bản năng ngồi xổm xuống, dùng hai tay che kín lỗ tai, may mắn thoát khỏi lực đẩy mạnh của làn sóng xung kích, chỉ xê dịch nghiêng người về đằng trước. Nhưng Anh Dũng không có may mắn như vậy, với thân hình hơi mập, cùng chiếc bạ lộ chất đống đồ nặng, hắn không thể đứng vững, bị đánh ngã sụp, cắm mặt xuống đất. Anh Minh và Mạnh Tiến kinh nghiệm hơn, phản xạ kịp, ngả người vào tảng đá, đỡ chắn làn sóng xung kích ban đến. Năm người chưa kịp hồi phục tinh thần, biến cố lần nữa ập đến. Cả người dường như bị một lực hút nào đó nhấc bổng lên không trung, tách khỏi mặt đất. Nguyệt Thủy hoảng sợ hét toáng lên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại lơ lửng? Không phải lơ lửng, mà bị hút lên trời. Mỹ Linh còn điểm bình tĩnh, phản bác lại. Thế có khác gì nhau không? Nguyệt Thủy đối chất. Bên kia, Anh Dũng ngửa mặt, chắp tay, nói, "Mẹ ơi, bố ơi, con xin lỗi hai người, khi chưa cống hiến gì mà đã sắp rời trần gian. Con xin hứa, nếu có kiếp sau con sẽ bù đắp lại, mong hai người hãy nhớ đến con, nhớ lấy ngày hôm nay hàng năm, hai người hãy cúng cho con vài đĩa thức ăn ngon là được. Nếu có tâm, mỗi năm cứ thay một khẩu vị cũng không sao." Trong mọi người ai cũng hoảng loạn, sợ hãi, Mạnh Tiến sốt ruột nên làm thế nào để đưa bạn bè mình rời khỏi nguy hiểm. Hắn chú ý thấy Anh Minh vẻ mặt bình tĩnh, cứ nghĩ tên trầm tính này đang nghĩ cách giải quyết. Hắn cao giọng hỏi, "Anh Minh, mày nghĩ sao với chuyện này?" Anh Minh quay mặt nhìn Mạnh Tiến, nhàn nhạt nói một câu, "Chúng ta sẽ chết." Mạnh Tiến cả lời, "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trên trời cao, qua màn giao giao với cột sáng, một làn sáng màu lam nhạt phủ nhanh xuống tận mặt đất, không cho năm người kịp phản ứng. Không gian trắng xóa như giấc mộng hư ảo không thấy điểm cuối cùng ở đâu. Vùng không gian tĩnh lặng không điểm âm thanh, không một hình bóng tồn tại sinh vật sống nào ngoài vô vàn hạt sáng xám trắng trôi nổi khắp nơi. Nơi nào ở chiều không gian kẻ nhạt, nơi mà những hạt xám trắng không dám lại gần, chỉ dám lượn vờn chung quanh một phạm vi nhất định. Mỹ Linh, Anh Minh, Nguyệt Thủy, Mạnh Tiến và anh Dũng, đầy đủ 5 người, nằm gục bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Nhìn qua người bọn họ, có vẻ cú chùm sáng đó không làm tổn thương gì hết, còn giúp chữa thương vài vết chảy sức ở người anh Dũng. Mình chết chưa? Tỉnh dậy trước 4 người, anh Minh tiềm thức đầu tiên tự hỏi tình hình của mình hiện tại, sau đó cảm nhận sự liên kết giữa thể xác vẫn còn nguyên. Hắn lập tức xác định bản thân chưa chết, còn cảm giác thân thể đạt tình trạng thoải mái hơn ban đầu, điều này làm hắn kỳ quái, khó hiểu vội vàng, gắng sức bật dậy. Anh Minh chậm rãi ngồi dậy, cho tay xoa hai con mắt vài lần, mới sẵn sàng mở to. Tầm mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là Mỹ Linh, nàng nằm nghiêng bất tỉnh gần sát với mình, người thứ hai là Ngụy Thủy, cuối cùng lần lượt là anh Dũng và Mạnh Tiến. 4 người họ nằm tụ họp một chỗ, bản thân hắn nằm ngoài cùng, nên có thể thấy tất cả trong cú nhìn lần đầu. Hắn không có gọi ai dậy, ngẩng đầu, đảo ánh mắt chúng quanh vùng không gian trắng xóa, rơi xuống nhiều hạt sáng, sau đó chìm vào trầm tư. Đây không phải là thiên đường, bởi mình không có chết. Vậy đây là đâu? Chúng sáng kia chẳng lẽ là cổng dịch chuyển, công thông tới một nơi nào đó ngoài vũ trụ? Anh Minh đang thắc mắc trong lòng, đột phát hiện người tỉnh thứ hai sau mình. Hắn nhìn Mạnh Tiến đầu góc mơ hồ, để phải ngồi dậy, mày tỉnh rồi sao? Mạnh Tiến túi đầu, lắc lắc vài cái, điều tay xoa mi tâm mới theo tiếng nói, nhìn lại. Trông thấy anh Minh rất tỉnh táo, nghĩ ngay tên này dậy trước mình, hắn hỏi, mày biết đây là đồ không? Không biết, anh Minh lắc đầu. Câu trả lời không ngoài dự đoán, hắn thở dài một hơi, nói, ít ra không chết. Nên gọi ba đứa nó dậy thôi. Rồi tìm cách xác định nơi đây, tìm cách trở về. Anh Minh nhừ một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Mỹ Linh và Nguyệt Thủy. Mạnh Tiến thì gọi anh Dũng tỉnh dậy. Sau khi tất cả 5 người tỉnh dậy, hai cô gái của nhóm Nguyệt Thủy và Mỹ Linh ban đầu còn hoảng loạn, sợ dệt dưới tình cảnh hiện tại. Phải mất lúc lâu, qua nhiều lời động viên từ ba người con trai, hai người mới dần dần hồi phục lại tinh thần, bắt đầu chấp nhận hiện thực. Giờ chúng ta làm thế nào? Cứ ngồi đây, chẳng mấy chốc sẽ chết vì thiếu thức ăn mất. Nguyệt Thủy đưa ra vấn đề cần giải quyết. Anh Dũng ngồi đối diện, tay cầm điện thoại cảm ứng, nêu ra khó khăn, vậy làm gì? Không gian này, ngoài hạt sáng màu xám trắng ra, không có một thứ gì hết. Tìm đâu ra thức ăn đây giờ? Trước sự thật phũ phàng như vậy, đám người khuôn mặt trở nên xám xịt, dấu hiệu cho thấy dần rơi vào tuyệt vọng. Mạnh Tiến đông hét lớn, gàn giọng nói, khốn kiếp. Nếu không phải tao, không phải tao ngu xuẩn cứ ham muốn khám phá, dẫn bọn mày theo xâm nhập vào nơi thiên thạch rơi, thì làm gì đến nỗi như này? Tại tao. Tất cả tại tao. Hai tay hắn gò chặt chúng tóc, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. 4 người yên lặng chăm chú lên người Mạnh Tiến, trầm mặc khó xử. Mỹ Linh ngữ khí nhẹ nhàng trấn an, mày đừng trách bản thân nữa. Trong việc này, ai cũng đều có phần, mày nên nhớ rằng, chúng mình đã bỏ phiếu lần thứ hai, kết quả là 5 phiếu xâm nhập, không phiếu rút lui. Đúng vậy, ở đây ai không trách mày đâu. Nguyệt Thủy lên tiếng phụ trợ. Anh Dung cất gọn điện thoại vào ba lô, hít một hơi sâu, cười cười nói đùa một câu, nếu chết, ít ra chúng ta có thể chết cùng nhau à. Không, Nguyệt Thủy phản bác, cười nói, với thân hình này của mày, ít nhất mày sẽ sống lâu hơn bọn tao. Hạ hạ hạ, cả đám người bật cười, những tiếng cười xua tan nỗi phiền muộn, tiếng cười như liều thuốc tăng thêm tinh thần, giảm bớt mệt nhọc từng tâm trạng mỗi người. Qua lời động viên từ lũ bạn, Mạnh Tiến xúc động, đưa một bên tay che mặt, nhỏ giọng nói, tao cảm thấy tự hào khi làm bạn với tụi mày. Hả? Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng được làm bạn với tao đâu. Anh Dũng tự ngạo hánh diễn nói. Nguyệt Thủy lướt nhìn kinh bị, hừng hớ nói, vậy sao? Tao lại cảm thấy kết bạn với mày là một thất bại lớn nhất trong đời. Hạ hạ hạ, cười đùa tự nhiên, Mạnh Tiến bỗng gặp bất thường, người phát hiện lại không phải bản thân mà Nguyệt Thủy, khi nàng chẳng may vô tình liếc sang. Nàng mở to mắt, hốt hoảng gọi, Mạnh Tiến, người mày đang bị nhiều hạt sáng tụ hợp vào nhau kìa. Ba người Mỹ Linh nghe vậy, quay mặt trông thấy cả người Mạnh Tiến tràn ngập hạt sáng xám trắng, không khỏi sững sờ, rồi chuyển chế độ cảnh giác. Mạnh Tiến hoảng loạn, cố gắng phủi mạnh hạt sáng khỏi người mình, nhưng làm thế nào cũng không được. Hắn ngước nhìn 4 người, hỏi gấp, tao nên làm thế nào giờ? Tụi nó cứ bay dính vào tao mà không hất ra được. Đừng lo lắng, anh Minh vội trấn an, sau đó hỏi thăm tình trạng, hiện mày cảm giác người mình như nào? Khó chịu hay đau nhức gì không? Tâm trạng bình tĩnh đôi chút, Mạnh Tiến mới yên ổn, nghe theo cảm nhận sự thay đổi về thân thể, sau đó thành thật nói, rất thoải mái, dễ chịu, ừm, giống như một thứ gì đó dồn dập điên cuồng truyền vào người tao. Tao có thể cảm nhận nguồn sức lực dồi dào mãnh liệt khắp cơ thể đây. 4 người nhìn nhau khó hiểu, tự hỏi tên này do bị hạt sáng thẩm thấu dẫn đến đầu óc có vấn đề, điên nặng sao? Thế thì nghiêm trọng đấy. Mày vẫn ổn chứ? Nguyệt Thủy do hỏi. Tất nhiên, Mạnh Tiến gồng hai cánh tay như một lực sĩ, tự tin nói, không nói ngoa, hiện tại nếu có con hổ trước mặt, một đấm, chỉ một đấm, tạo hạ gục nó đo sàn luôn. Phép không biết ngượng một Nguyệt Thủy khinh thường. Ba người anh Minh còn lại không nói câu nào, ánh mắt kỳ lạ đánh giá tình trạng Mạnh Tiến, thì kinh hãi giật mình, nhận thấy điểm bất thường từ người hắn. Anh Dung tháo chiếc kính, lau nhanh tấm kính mắt, đeo trở lại, khó tin, tao không nhìn nhầm đấy chứ? Tao thấy Mạnh Tiến đang ngày to ra thì phải. Trong cơn khiếp sợ, Mỹ Linh khẽ gật đầu xác nhận, mày không nhìn nhầm đâu, thân thể Mạnh Tiến đang bành trướng to lên. Mạnh Tiến hiện trong mắt mỗi người, không khác gì người khổng lồ làm ấy. Thân hình hắn chậm rãi lớn lên, vượt ngưỡng chiều cao kỷ lục của nhân loại, chạm tới tầm 3 mét hơn. Do thân thể Mạnh Tiến đang bị bao phủ từng lớp hạt sáng màu xám trắng, nên đã che giấu đi thân thể trần truồng của mình, rơi xuống từng mảnh vải quần áo bị xé rách. Dưới màn cảnh tượng như này, 4 người anh Minh bỗng nhiên cảm nhận được luồng khí chất cuồng phong mãnh liệt, làm cho mỗi người cảm giác như đang đứng trước một cây cổ thụ vững chắc, giang rộng che chở họ. Chương 4, siêu năng lực. Chương 4, siêu năng lực phục hồi chấn kinh. Nguyệt Thủy nhìn về ba người, hỏi, điều gì xảy ra với tên này thế? Mỹ Linh lắc nhẹ đầu, hồi đáp, không biết anh Dũng chăm chú Mạnh Tiến đang biến dạng, suy tư một hai, đưa ra suy đoán, tao nghĩ là do hạt sáng xám trắng kia. Hạt sáng trắng? Ba người ngước đầu quan sát lớp dày đặc chẳng chịt hạt sáng, dần ngộ ra ít suy đoán về chuyện biến lớn từ Mạnh Tiến. Anh Dung tiếp tục nói, hạt sáng kia, qua việc Mạnh Tiến làm chuột bạch đầu tiên, có thể thấy nó không có tiềm ẩn nguy hiểm nào hết, mà nó như tồn tại nào đó, ẩn chứa nguồn sức mạnh, khiến người được chọn cải tạo thân thể, ban cho siêu năng lực nào đó. Ba người Mỹ Linh gật đầu tán thành với suy nghĩ của anh Dũng. Nguyệt Thủy trầm mặc một lúc, nói, không, tao nghĩ không đơn giản như vậy. Nên nhớ rằng mọi vật đều mặt trái của mình. Tao nghĩ Mạnh Tiến phải đánh đổi thứ gì mới nhận được sức mạnh như hiện tại. Rất có thể như gánh vác sứ mệnh nào đó thay người ban tặng. Mỹ Linh khẽ gật đầu, nói, tao cũng nghĩ như mày. Nè, sao bọn mày nhỏ thế? Mạnh Tiến trong thân hình cao lớn, túi đầu nhìn lũ bạn nhỏ không khác gì em bé. Anh Dung cao giọng hét, do mày to quá đấy. Mày có thể nhỏ lại như ban đầu được không? Nhỏ lại sao? Mạnh Tiến gật đầu cười hạ 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 nói, tất nhiên là được rồi. Lời nói vừa dứt, thân hình Mạnh Tiến bỗng thu nhỏ lại về dáng ban đầu vốn có, nhưng vẫn giữ được những hạt sáng sám trắng trên người, thay làm bộ quần áo. Hắn cười hỏi, bọn mày thấy sao? Rất oai phong đúng không? Rất đáng ngưỡng mộ nha. Anh Dũng đổi chủ để hỏi, mày biết tại sao mình nắm giữ năng lực phóng to, thu nhỏ không? Không phải phóng to, thu nhỏ. Mạnh Tiến lắc đầu phản bác, cười nói, mà là, rũ khí. Rũ khí? Bốn người ngơ ngác trước câu trả lời từ Mạnh Tiến. Cái gì rũ khí? Anh Dũng nhíu mày hỏi. Tao không biết. Mạnh Tiến ngồi ngay ngắn xuống, thành thật nói, chỉ là lúc tao cảm giác được nguồn sức mạnh đang tràn vào cơ thể mình, thì có một mảnh ký ức truyền vào đầu. Mảnh ký ức khá ngắn ngủi, chỉ chứa được một câu nói duy nhất, rũ khí càng lớn, sức mạnh càng lớn. Khi đó trong đầu tao, dường như đã biết cách sử dụng thứ sức mạnh này. Chỉ cần tao đủ dũng khí, tao có thể tùy ý bành trướng thân thể hay thu hồi trở về hình dáng ban đầu. Anh Dũng trầm tư một trận, nói, vậy năng lực của mày chỉ có thể phóng to, thu nhỏ về hình dáng ban đầu vốn có của mình đúng không? Đúng là như thế. Mạnh Tiến xác nhận. Anh Minh ngồi xuống, nêu ra phân tích, ít ra, chúng ta có thể biết được, thứ sức mạnh này, bắt nguồn từ dũng khí. Rất phù hợp với Mạnh Tiến. Chỉ cần dũng khí càng lớn, sức mạnh càng lớn, tượng trưng ý chí của người đó. Mà thường kẻ ý chí to lớn, sẽ đại biểu cho sức mạnh lớn lao. Ở đây, chúng ta có chữ lớn tượng trưng hữu hình cho năng lực hóa khổng lồ của Mạnh Tiến. Nghe khá hợp lý. Anh Dũng gật đầu tán thành, sau đó nhìn về vô số hạt sáng sám trắng, đưa ra khúc mắc, nói vậy, mỗi vật sáng ở đây đều mang một sức mạnh kỳ lạ, ý như mấy thứ trong phim viễn tưởng sao? Chính xác, Mạnh Tiến là một minh chứng. Anh Minh lần nữa xác nhận. Vậy làm sao để được hạt sáng chấp thuận? Anh Dũng lòng kích động hỏi. Không cần, tao nghĩ chúng sẽ tự động chấp nhận chúng ta thôi. Mỹ Linh cười thần bí. Anh Dũng hơi nghi hoặc, quay mặt về phía nàng, đang định hỏi, giật mình trông thấy quanh người nàng, vô số hạt sáng sám trắng đang dần tụ tập lại, hòa vào khắp người. Hắn kinh nghi thốt lên, mày. Hì hì hì. Mỹ Linh lúc đầu hơi bỡ ngỡ, đưa tay che miệng, cười duyên nói, ba đứa mày nhìn bản thân đi. Anh Dũng nghe vậy, cúi mặt, nhìn xuống người mình, thấy rất nhiều hạt sáng sám trắng, từ bốn phía đang dần dần lại gần bản thân mình. Hắn cũng bắt đầu cảm giác cơ thể từ từ thay đổi, trong lòng gợn sóng quần quận niềm hưng phấn. Không chỉ Mỹ Linh, Nguyệt Thủy là người nhận ra thay đổi về bản thân mình, nhưng không quá để tâm lắm. Nàng tự hỏi, tao không biết năng lực của mình sẽ là gì. Chắc là tăng chiều cao. Mạnh Tiến nói một câu, đánh thẳng tâm lý nàng. Ha ha ha, hợp lý, hợp lý. Anh Dũng bật cười. Mỹ Linh không kiềm chế được, nhưng vẫn lấy tay che miệng, cười nhỏ một tiếng. Mày! Nguyệt Linh tức giận, phẫn nộ trên mặt, lườm hắn một cái, sang nói, đợi tao có năng lực riêng, tao sẽ hành sát mày. Tính cả Mạnh Tiến người đầu tiên, bốn người còn lại đều đang bị hạt sáng sám trắng bao phủ quanh người, thành một bộ quần áo riêng biệt rực rỡ một màu. Bọn mày được ban tặng năng lực gì? Câu nói đại diện cho năng lực của tao là anh Dũng đối ba người hỏi, nói ra câu năng lực của mình, vô dạng khống chế. Là sao? Năng lực gì? Nguyệt Thủy hỏi. Anh Dũng mỉm cười, giải thích, chính là tao sở hữu năm cánh tay vô hình, có thể nắm, bắt, khống chế được mọi vật trong một phạm vi nhất định, bất kể trọng lượng nó như nào, tùy thuộc vào lượng tinh thần của mình. Diễn tả bằng nói xong xuôi, hắn phô bày năng lực của mình bằng hành động trực tiếp. Chiếc bã lô đằng sau như có thứ gì tác động lên, chậm rãi cởi khỏi người anh Dũng, bay về trước mặt năm người, bất động im giữa không trung. Như thế đó, anh Dũng mỉm cười nói, một năng lực hữu ích đối với mày. Anh Minh khen một câu, nói ra năng lực mình, câu nói đại diện cho năng của tao, phủ dưới màn đêm, đại khái là giúp tao tàng hình. Tàng hình sao? Không nghĩ mày lại sở hữu năng lực mà nhiều đàn ông con trai ham muốn. Mạnh Tiến kinh ngạc, thốt lên. Nguyệt Thủy lườm Mạnh Tiến, lạnh lùng hỏi, sao đàn ông lại mong muốn năng lực này? Họ muốn sử dụng năng lực làm gì? Tất nhiên là để đi ngả. Mạnh Tiến vô tư trả lời, đông phát giác được cảm ấy, vội ngậm miệng một giây, gượng cười nói tiếp, đi bảo vệ người dân rồi, bảo vệ mọi người trong bóng tối. Nguyệt Thủy hiển nhiên không tin, phỉ nổ một câu, kinh tởm. Biết là không qua mắt được, Mạnh Tiến ngại ngùng cười hạ hạ hạ, đánh lạc trọng tâm, chuyển về chủ đề chính, nếu dùng năng lực này để theo dõi thì tuyệt vời thật. Điệp vụ Anh Minh. Hắn giơ con cái lên, tặng cho Anh Minh. Nó không có cao siêu như bọn mày nghĩ. Đầu Anh Minh lắc đầu, nhàn nhạt nói, năng lực của tao chỉ tàng hình được trong bóng tối thôi. Ra ngoài sáng, hoặc bị ánh đèn chiếu vào là hiện nguyên hình ngay. Đúng theo nghĩa đen luôn, phủ dưới màn đêm, hay nghĩa dễ hiểu nhất, che giấu trong bóng tối. Mỹ Linh giải thích câu nghĩa. Anh Dũng mảnh sang nhìn nàng hỏi, còn mày, câu nói năng lực của mày là gì? Tao á, năng lực của tao không mạnh như bọn mày đâu. Mỹ Linh hơi lộ vẻ buồn bã trên mặt, sau đó vui tươi trở lại, nói, câu nói năng lực của tao là thế giới không mắt. Năng lực giúp tầm nhìn của tao xa hơn, phạm vi toàn diện hơn, ví dụ có thể nhìn được hình ảnh đằng sau mình mà không cần quay mặt. Cũng có yếu đâu. Một năng lực cực kỳ hữu ích, an toàn mà. Đôi khi nhìn đằng sau, lại giúp bản thân tránh được mối nguy hiểm thì sao? Nguyệt Thủy độc viên. Được lời khích lệ, Mỹ Linh tâm trạng vui vẻ hơn chút, mỉm cười đối với Nguyệt Thủy nói, năng lực mày là gì? Tao nhớ không nhầm, lúc nhận được năng lực, trông mặt mày hớn hở lắm nha. Chắc năng lực mạnh lắm đây. Vậy sao? Anh Dung lướt nhìn Mạnh Tiến, cười bèo nói, tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nghe vậy, Mạnh Tiến vô thức dùng mình một cái, chuyển ánh mắt rơi vào Nguyệt Thủy, cũng bị nàng nhìn lại. Bốn mắt đối diện nhau, Mạnh Tiến nội tâm thấp thỏm lo sợ, gượng nụ cười, nhẹ nhàng nói, không biết cô bạn thân của tôi sở hữu năng lực gì đây? Chắc phải mạnh lắm đây. Mỹ Linh và anh Dung sững sờ một trận và bật cười. Ai là bạn thân của mày? Nguyệt Thủy lập tức phản bác, rời ánh mắt, nhìn về ba người Mỹ Linh, anh Dung và anh Minh, giới thiệu năng lực mình, năng lực của tao là ngụy trang, thay đổi ngoại hình ý. Thật. Anh Dung bật thốt lớn. Không chỉ hắn, ba người khác cũng khiếp sợ trước năng lực đa năng này của Nguyệt Thủy. Tất nhiên là thật rồi. Nguyệt Thủy mỉm cười đáp. Câu nói năng lực của mày là gì? Anh Minh hỏi. Nguyệt Thủy hồi đáp nhanh, ngắn gọn, ta chính là ta, ngươi cũng chính là ta. Thấy năng lực Nguyệt Thủy không thiên nhiều về sát thương, Mạnh Tiến thở phào nhẹ nhõm, nói, mày thử sử dụng năng lực mình xem. Được Nguyệt Thủy không ngần ngại đồng ý, đúng sau một giây, mái tóc xoăn màu hạt dẻ Nguyệt Thủy chuyển màu sang đen ánh, trải dài xuống tận năng lực. Vũ quan xinh xắn ban đầu trở nên sắc sảo thêm phần quyến rũ. Vóc dáng nhỏ nhắn chưa tới 1m6, giờ đây thành thiếu nữ với thân hình 1m7 hơn cùng với đó, đường cong gợi cảm rõ ràng phần nào. Chưa ngoài ba hơi thở, Nguyệt Thủy biến thành Mỹ Linh thứ hai, giống hệt như một chị em sinh đôi. Nguyệt Thủy cười cười hỏi, như nào? Mạnh Tiến trợn mắt kinh ngạc, kêu lên, không chỉ ngoại hình, cả giọng nói cũng ý đúc. Mỹ Linh cũng hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại người bị chọn biến thành, nhưng không có tức giận, mà cảm thấy rất thích thú. Nàng bước tiến lại gần, khoác lấy cánh tay Nguyệt Thủy, đặt cằm lên bờ vai, nở nụ cười xinh đẹp, ngước mắt, nhìn với ánh mắt chịu mến. Giọng điệu nhẹ đông, ngọt như đường đĩa, nàng cười cười nói, tao nghĩ rằng bản thân đã tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình rồi. Hả? Bốn người ngơ ngác, khó hiểu, cho đến khi Nguyệt Thủy, đều là con gái, nên thông hiểu nhanh hơn nam giới về ý câu nói Mỹ Linh. Nàng vươn tay, ôm Mỹ Linh vào người như mỹ nhân của mình, bản thân thì ra dáng người đàn ông ga lăng, ánh mắt say đắm nhìn xuống. Nàng gật gật đầu, giọng giật nói, thế giới này, con trai vốn đã thối nát rồi. Tao nghĩ bản thân thay vì cưới chồng, mình dần thích nghi, cưới vợ cho hợp xu thế mới được. Ba người con trai anh mình, vô thức đảo mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng hiểu ra ý nghĩ câu nói của hai cô bạn đây. Mạnh Tiến mở miệng nhờ vả, Nguyệt Thủy, mày thử biến thành võ sĩ Tạ Cường đi được không? Tao hâm mộ anh ấy nhiều lắm, mà chưa có cơ hội gặp trực tiếp, mày có thể hoàn thành nguyện vọng này của tao chứ? Ngữ khí hắn nhẹ hơn, vang vọng mong chờ. Không. Nguyệt Thủy tỏ ra bực tức, dứt khoát một tiếng từ chối. Mạnh Tiến cũng đoán được phần nào, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác thất lạc, buồn bã mà ủ rũ trên khuôn mặt. Hắn thấp giọng mang chút u buồn, vậy thôi. Đám người Mỹ Linh thấy thế, định mở miệng khuyên nhủ Nguyệt Thủy nhân từ bỏ qua chuyện vừa xong, giúp Mạnh Tiến một lần nguyện vọng, thì nàng mở miệng ngăn lại. Nguyệt Thủy liếc thấy cảm xúc lộ ở khuôn mặt Mạnh Tiến, cảm giác vừa trả thù được, vừa cảm thấy mình có vẻ làm hơi quá. Nàng giọng điệu bình tĩnh nói, không phải tao không giúp mày, mà năng lực tao không làm được, nên không thể giúp biến thành võ sĩ Tạ Cường. Mỹ Linh cấp tốc nảy sinh nghi vấn, ngửa mặt lên hỏi, sao lại không làm được? Tao tưởng năng lực ngụy trang của mày có thể hóa hình thành mọi vật cơ mà. Ba người anh Minh khó hiểu trên mặt, không có mở miệng, chờ đợi lời giải thích từ Nguyệt Thủy. Nguyệt Thủy khẽ lắc đầu, nói, năng lực của tao vẫn có hạn chế. Đó chính là chỉ hóa hình được người mà bản thân vừa chạm ra thịt với nhau ở một thời gian nhất định. Duy trì năng lực cũng không quá lâu, chỉ là được cái không hạn chế hóa hình, với điều kiện tinh thần đủ mạnh, để cải tạo thân thể thôi. Nghe xong, Mỹ Linh gật nhẹ đầu, cảm thán, cũng đúng, nếu có thể hóa hình tùy ý, thì năng lực của mày thật đúng là kinh khủng mà. Đằng kia, anh Dũng gật đầu tán thành, công nhận. Yên lặng, không để tâm đến cuộc trò chuyện bốn người, anh Minh tập trung suy tư vài vấn đề hiện tại, cảm thấy đằng sau ẩn giấu điều gì đó. Hắn lên tiếng, chuyển về vấn đề ban đầu, tao tự hỏi nơi đây là đâu? Tại sao nơi này lại ban cho chúng ta năng lực siêu phàm? Kẻ sáng tạo nơi đây có mục đích gì? Người là thần sao? Lý do người kéo chúng ta vào đây? Chương 5, sứ mệnh cao cả chương 5, sứ mệnh cao cả trùng trùng 6 câu hỏi đánh thẳng trọng tâm bốn người anh Dũng, đưa tâm trí họ quay trở về vấn đề quan trọng nhất. Trầm mặc một giây, anh Dũng đưa ra suy đoán, khái niệm về thần đối với bản thân chúng ta nói riêng, con người nói chung, nó rất mơ hồ và không thống nhất. Anh Dũng đưa bạ lộ trở về bên người, ngay ngắn ngồi xuống, nói tiếp, có người, thần chính là kẻ sở hữu sức mạnh to lớn, đủ để hủy diệt cả thế giới, mang đến tai ương cho nhân loại. Có người, thần chính là đấng sáng tạo, kẻ bốn nắn lên toàn bộ vũ trụ. Và có người, thần chỉ là người trưởng không quyền năng hơn con người đôi chút. Vì thế, bọn mình chỉ có thể dùng bốn chữ tồn tại tối cao để hình dung những người tạo nên nơi đây. Bỏ qua việc đặt danh xưng cho người tạo ra nơi đây đi, Mạnh Tiến ngắt lời, nói tới vấn đề quan tâm nhất, giờ chúng mình phải tìm cách phải rời chiều không gian thần bí này mới được. Nếu không, thì việc ban tặng siêu năng lực cũng như không. Biết rồi, mày đừng cắt ngang được không? Tao còn chưa nói hết, anh Dũng nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu khi bị ai đó xem bảo. Để cho anh Dũng nói xong đã, Mạnh Tiến Mỹ Linh quên bảo. Mạnh Tiến hiểu ý, gật đầu, im lặng lắng nghe. Anh Dũng hít lại một hơi sâu, mới trở lại nói tiếp, bọn mình bị những kẻ tồn tại tối cao kia đưa vào chiều không gian trắng xóa này, ban tặng cho mỗi người một năng lực. Không phải kẻ ngu, cũng hiểu được phần sự thật đằng sau. Bọn mình chính thức trở thành tay sai, được giao cho nhiệm vụ nào đó. Đợi tất cả ổn định, hiểu biết hoàn tất năng lực của mình, những tồn tại chắc chắn sẽ đưa chúng ta trở về trái đất hoặc đem tới một nơi khác, bàn giao sứ mệnh, yêu cầu chúng ta bắt buộc phải hoàn thành. Nên vì thế, chúng ta hiện tại không cần phải hoảng loạn, hãy bình tĩnh chờ đợi, chờ xem nơi chúng ta hạ xuống có phải là trái đất không. Anh Dũng giọng điệu nặng nề, nhấn mạnh câu cuối, và bọn mình phải cầu mong, hy vọng, thứ chúng ta phải làm, không quá mang lại nguy hiểm chết người cho chúng mình. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng vài giây, Mạnh Tiến mang theo nghi vấn, hỏi, tại sao những tồn tại đó lại không hiện mặt gặp chúng ta? Gặp chúng ta? Anh Dũng cười rêu một tiếng, nói, điều gì khiến những kẻ cao cao thượng thượng phía trên phải hạ mình, xuống gặp loài sinh vật mà chúng coi là hạ thấp, yếu đuối được chúng ban tặng cho sức mạnh chứ? Nghe vậy, bốn người rơi vào trầm mặc, không hỏi thêm câu gì. Chỉ có thể chờ đợi như lời nói anh Dũng, là bọn họ sẽ chẳng mấy chốc rời khỏi chiều không gian thần bí. Việc may mắn trở về trái đất hay không, hay đến một hành tinh xa xôi, giờ chỉ biết cầu mong. Tâm trạng năm người hiện tại đã tan biến mất niềm vui sướng khi nhận được năng lực chỉ có trong phim, giờ chỉ còn sự nặng trĩu. Rầm. Không gian rung chấn. Mạnh Tiến, người nhạy cảm đầu tiên, theo bản năng vốn có. Hắn tăng cường dũng khí, kích hoạt năng lực của mình, phồng to thân thể hơn 2 mét, hiện hiện sự cường tráng qua bắp tay săn chắc. Hắn ngó nghiêng chiều không gian, không thấy điểm đáng ngờ nào, nhưng vẫn giữ đề phòng. Ánh mắt tập trung vào từng mảnh trắng xóa, hắn mở miệng hỏi, mọi người cẩn thận, theo cảm giác năng lực, tao cảm nhận được sự chiều không gian đang thay đổi. Mày nói đúng, Mỹ Linh ánh mắt ngưng kết, dưới năng lực quan sát toàn diện chiều không gian, trầm giọng, chiều không gian trắng xóa hiện đang dần sụp đổ. Cái gì? Sụp đổ? Nguyệt Thủy chấn động, người mặt đối Mỹ Linh, hỏi lại cho chắc, mày nói không nhầm chứ, không gian đang sụp đổ. Mỹ Linh khẽ gật đầu xác nhận, nói, qua tầm nhìn, tao trông thấy vài vết nứt ở mọi phía chiều không gian, tao đoán rằng, như đúng anh Dũng nói, khi mọi thứ xong xuôi, chiều không gian trắng xóa này sẽ sụp đổ và bọn mình sẽ được đưa đến nơi khác. Nàng không nói dối, từ năng lực thế giới không mắt tầm nhìn nàng gần như bao phủ cả vùng không gian, có thể nhìn được toàn bộ số lượng mơ hồ hạt sáng, tiện thể chú ý thấy vài đường nước dọc dệt nhỏ li ti, khó ai phát hiện được đang trùng trùng xuất hiện nhiều hơn. Nếu có đến thế giới khác, mong các đấng trí cao hay cho con đến một nơi giống như mấy bộ ạ nỉm là được rồi. Mất bộ mà con có thể làm nhân vật chính ý. Anh Dũng hài hước chắp tay lệ bài phát. Nguyệt Thủy thấy vậy, mắng một câu, mày có thể đừng điên giờ phút này được không? Bọn mày đừng nói nữa, Mạnh Tiến gào to, cúi xuống nhìn bốn người, nói nhanh, bọn mày tập hợp gần bên cạnh tao đi, tao cảm thấy bản thân còn phóng to thêm nữa, nếu không gian sụp đổ đè xuống, tao đủ lớn để đỡ được. Nói xong, cơ thể từ mắt thường thấy được đang nhanh phóng to không kiểm soát, chưa đầy 3 giây, đã vượt ngưỡng 4 mét hơn, gần chạm tới 5 mét lớn. Mỹ Linh, Anh Minh, Nguyệt Thủy và anh Dũng bước nhanh tới gần dưới chân Mạnh Tiến. So sánh với thân thể khổng lồ hiện tại, bốn người Mỹ Linh không khác gì đứa trẻ sơ sinh trong mắt người lớn mà mấy. Trông thật quái dị. Anh Dũng ngước đầu nhìn lên cao, ngắm nghía một hồi thân thể vạm vỡ Mạnh Tiến. Hắn cười cười nói, "Cha cha, nếu với năng lực này có cơ hội trở về trái đất, tao nghĩ Mạnh Tiến sẽ là người đầu tiên trở thành tỷ phú với nghề nghiệp bút bắt mấy. Hạ hạ hạ, làm gì có cơ hội thành tỷ phú, sợ Mạnh Tiến phải trốn lui trốn lủi khi bị mấy nhà khoa học để mắt tới." Nguyệt Thủy bên cạnh phú hoa thêm, "Hạ hạ hạ." Hai người bật cười, Mỹ Linh cũng bị lây theo, thả lòng cảnh giác, khẽ cười một tiếng. Chỉ có anh Minh vẫn im lặng như tính cách trầm tính, cẩn thận tập trung đưa ánh mắt dò xét chiều không gian. Giờ phút này bọn mày vẫn cười đùa được, đúng tài Mạnh Tiến mặt hầm hầm, vừa quan sát vừa nói, "Sao không?" Anh Dung đứng bay thản nhiên nói, "Lo lắng được gì không? Chúng ta như con kiến đang bò trên miệng bắt vậy." Thật vô nghĩa, thay vào đó thư giãn tâm trí chuẩn bị cuộc chiến sắp đối mặt đi. Lời nói hắn vừa dứt, vùng không gian trắng xóa đột xuất hiện nhiều khe nứt lớn, rõ ràng hơn nhiều. Không cho 5 người phản ứng kịp, khe nứt kéo rộng chiều không gian trong tích tắc, ngay sau đó mở ra thành nhiều mảnh vỡ. Chiều không gian trắng xóa chính thức sụp đổ. A. 5 người anh Minh nhíu mắt, theo bản năng vô thức nhắm chặt đôi mắt bởi cơn đau từ bóng mắt đột ngột tập đến, khiến ai cũng mù tầm nhìn vài giây. Đột nhiên trong đầu góc 5 người xuất hiện một câu nói, không do nam nữ, như một đoạn thoại vô hình ghim sẵn tâm trí khi họ được sinh ra đời. Hơi các sinh linh của thiên hà ngân hà, những kẻ chứng kiến cuộc chiến giữa hai thiên hà diễn ra hàng chục triệu năm nay. Kẻ sống người chết, hư không nhuốm đầy sắc máu. Ta phải nói điều thương tiếc rằng, chúng ta đang thua. Mọi thứ gần như hủy hoại, tất cả đều đi ngược với thiên hà chúng ta. Người đã rơi lệ, nhưng ta không cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta không thua, chúng ta sẽ chiến thắng. Hơi những kẻ được chọn, những sinh linh mang trên người niềm hy vọng cao quý. Ta chờ các ngươi, ta chờ một cuộc chiến thắng vang vọng. Một chiến thắng chấm dứt cuộc chiến tàn bạo chục triệu năm qua. Vì giống loài các ngươi, vì hành tinh các ngươi, vì sự tồn vong của thiên hà ngân hà. Ta chúc các ngươi một hành trình an lành, một cuộc chiến vinh quang hữu dũng. Hãy hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Gì trận chiến? Gì sứ mệnh? Hành tinh Ata. Hủy diệt. Mỹ Linh ôm nhắc đầu, liên tục mặc niệm từng câu hỏi qua lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu óc mình. Nhịp thở vụt đi vài giây, nàng cuối cùng sắp xếp ổn thỏa tâm trí, vớt vớt ý thức rối loạn, bình tĩnh tạm gác câu hỏi sang một bên, chậm rãi mở con mắt. Trong tầm mắt đầu tiên, một khung cảnh huyễn ảnh đầy thơ mộng như tranh vẽ rơi vào mắt nàng. Một mảnh trời không sắc màu hồng nhạt, đám mây thì đồng bềnh như cuộn bông gòn, hay những tán lá cây từng hình thái khác nhau lẫn cả màu sắc cũng khác đang bay vút trong gió mát. Trong ý thức mê mang chưa đủ kịp suy nghĩ kỹ càng, nàng hạ ánh mắt, rơi xuống đối diện trước mặt, trông thấy bốn người anh Minh cũng đang dần ổn định trạng thái. Dưới vô thức, ngữ khí nàng nếm ái, hỏi thăm, bọn mày có sao không? Vẫn ổn chứ? Đáp lại lời nàng, anh Dung đưa tay đỡ trán, xoa vài cái, khó tin hỏi, bọn mày nhận được lượng thông tin giống tao chứ? Nguyệt Thủy hít sâu một hơi, nói nhanh, thông tin gì? Trận chiến giữa hai thiên hà. Còn cái gì sứ mệnh hủy diệt nội căn của thiên hà thiên nữ, thật ngu ngốc và biết tưởng. Mạnh Tiến bổ sung thêm, sau đó ông đầu, lắc lắc và hét lớn, tao điên mất rồi, ai đó hay nói đây là mơ đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn mình đều giống nhau. Mỹ Linh xác nhận, trầm ngâm một giây, nói tiếp, tao nghĩ bọn mình lên tĩnh tâm một lúc, tập trung tiếp nhận, chọn lọc thông tin vừa xong, rồi trao đổi sau. Tao theo ý mày, chứ hiện tại tâm trí tao nhức nhối và rối loạn quá, không biết đâu và đâu. Nguyệt Thủy đưa tay xoa vài vòng thái dương. Anh Dũng gật đầu, nói, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện, ngồi xuống tìm hiểu lượng tin tức kinh khủng này đã. Năm người cứ thế, chọn tại chỗ bản thân đang đứng, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt tập trung tinh thần, bắt đầu tiêu hóa, không ai mở miệng làm phiền. Tích tắc dòng nước chảy ngoài 5 phút, tất cả 5 người dần hiểu được, tiếp thu được khá lượng thông tin vừa xong. Sắc mặt ai cũng đều hiện chấn kinh, bàng hoàng, khiếp sợ và lo lắng. Anh Dũng thở dài một hơi, nói, con người chúng ta, nền văn minh có vẻ còn hơi thấp so với ngoài vũ trụ hà. Chiến tranh thiên hà mạnh tiến không khỏi cảm thán một câu, nói, qua lời nói, trận chiến đã kéo dài thời gian ngang với hàng chục triệu năm theo mức của con người chúng ta. Nó còn lâu hơn cả sự xuất hiện đầu tiên của người tối cổ nữa. Để đạt cấp độ chiến tranh siêu lượng thiên hà, ít nhất phải một nền văn minh cao cấp ở loại 3, hoặc có thể chạm đến loại 4, ngưỡng cửa của thống trị. Anh Dũng đưa ra phân tích, nhớ tới điều khác, nói nhanh, mà một nền văn minh có thể bàn tặng cho siêu năng lực, thì không phải nói, sự trưởng khống quy tắc của vũ trụ của họ lớn cỡ nào. Con người chúng ta quá nhỏ bé. Anh Dũng không khỏi thở dài. Chương 6, chuẩn bị cho cơn bão. Chương 6, chuẩn bị cho cơn bão. Nguyệt Thủy dẫn vào cuộc trò chuyện, vậy sau cùng, bọn mình chính là những kẻ được chọn, được trao tặng cho siêu năng lực, thay vào đó chính là vắt trên mình cái gọi là sứ mệnh giải phóng. Anh Dũng gật nhẹ đầu, nói, không có gì miễn phí cả. Chúng ta nhận năng lực biến tưởng, trở thành người siêu linh, cùng với đó năm đứa mình phải dùng năng lực hủy diệt một trong nhiều hành tinh cốt lõi của thiên hà tiên nữ hủy diệt. Anh Dũng cười giễu một tiếng, cảm thấy cái nhiệm vụ này quá khó khăn với năm đứa vắt mũi còn chưa sạch. Hắn lại đưa ra phân tích tỉ mỉ, tao nghĩ do dù có siêu năng lực trong tay, chúng ta cũng không cách nào hủy diệt một hành tinh đâu. Nên nhớ rằng đây chính là hành tinh cốt lõi. Hai chữ cốt lõi đủ để cho thấy đẳng cấp của hành tinh Atta kinh khủng như nào. Hãy thử tưởng tượng so sánh với trái đất hiện tại, một nền văn minh cấp độ phân nửa không. Bom hạt nhân, bom giải phóng, vũ khí hiện đại, vân vân và mây mây. Chúng ta có thể hủy diệt trái đất không? Tất nhiên là không rồi. Một viên đạn, chỉ một viên đạn, chúng ta có hơn người bình thường như nào cũng được. Nhưng vẫn chỉ một viên đạn, chúng ta vẫn có thể về trời. À, Diễn Mạnh Tiến, ít nhất phải viên đạn mang dành tên lửa, mới giết được. Anh Dũng tiện trêu ghẹo một câu. Vậy bọn mình nên nào thế nào ở hiện tại? Hoàn thành sứ mệnh cũng không được, trở về trái đất lại càng không thể. Mạnh Tiến rối loạn đưa ra tình cảnh 5 người. Ai biết anh Dũng nhàn nhạt đáp. Trời ơi! Khốn kiếp! Mạnh Tiến ôm đầu, ngẩng lên trời, tức giận hét lớn, kẻ đưa bọn mình đến đây, mà xuất hiện trước mặt tao. Tao sẽ đâm cho hắn không biết đường về luôn. Tao nghĩ mấy tồn tại tối cao đấy đang quan sát chúng ta đấy. Nguyệt Thủy lườm Mạnh Tiến, dọa một câu. Hà Mạnh Tiến dùng mình một cái, co người trở lại, tỏ ra dè chừng cảnh giác, ánh mắt đảo liên liên quanh vòng. Nguyệt Thủy và Mỹ Linh thấy vậy, không khỏi bật cười. Suy nghĩ từ đầu một hồi lâu, Mỹ Linh trình bày ý kiến của mình, tao nghĩ chúng ta hiện tại tạm thời bỏ qua cái gọi là sứ mệnh đi. Trước tiên 5 người bọn mình nên tìm hiểu hành tinh Atta như nào đã. Sinh vật đứng đầu hành tinh, hình dáng như nào, ngôn ngữ của họ, mình có thể học không? Hơn hết, chúng ta nên gạt bỏ cái ý nghĩ hồi về trái đất đi. Thiên hà rộng lớn, khoảng cách giữa hai thiên hà càng rộng hơn. Vì thế, việc trở về là bất khả thi. Chúng ta đầu tiên phải đoàn kết, tập làm quen với môi trường sống ở hành tinh mới được. Quan trọng nhất là phải sống, nàng nhấn mạnh. 5 người tỏ ra u sầu, khi biết rằng tỷ lệ trở về quê hương là không có khả năng. Giờ ai trong tâm trí đều nhớ thương gia đình mình, đôi chút hối hận về việc liều lĩnh thăm dò chỗ thiên thạch rơi. Anh Dũng ngẩng mặt, lướt ánh mắt quanh vòng xung quanh, nói, nhắc mới để ý, hành tinh có môi trường khá giống với trái đất. Đều dùng oxy làm nguyên tố chính hô hấp, không khí rất trong lành nha. Còn nữa, trọng lực hấp dẫn cũng tương đối không khác gì. Nguyệt Thủy cũng bắt đầu chú ý mọi thứ quanh mình, cây cối đôi chút quái lạ, thì cũng không quá khác biệt lắm, chỉ là bầu trời thì hơi ảo một chút. Sao lại là màu hồng nhạt nhỉ? Anh Dũng ngón tay gẩy kính một cái, giải thích, hẳn là do bước sóng ánh sáng ngôi sao chủ của hệ này khác với mặt trời chúng ta, khiến ánh mắt chúng ta chỉ tiếp nhận được tần số màu hồng giữa màu tím và màu xanh nhiều hơn. Vì thế được rồi, tao đã hiểu. Nguyệt Thủy nhức đầu, vội đưa tay ngắt ngang, chuyển chủ đề, giờ bọn mình nên xác định hướng, tìm nơi cư trú của sinh vật chủ hành tinh Atta này đã. Nàng chợt nhận ra một điều quan trọng, từ từ, hiện tại bọn mình đang ở trong khu rừng, mà trong rừng ắt sẽ có động vật ăn thịt. Chẳng phải điều đầu tiên, bọn mình không phải cẩn thận với sinh vật chủ, mà những sinh vật trông vô hại nhưng lại có năng lực giết chết một người bình thường. Anh Dũng khẽ gật đầu, thận trọng nói, Nguyệt Thủy nói rất có lý, ở trái đất, nhiều sinh vật nhỏ như mấy con bọ đều có khả năng gây chết người. Ở hành tinh xa lạ, chúng ta không có kiến thức về giới sinh vật nơi đây, nên bọn mình cần phải cảnh giác với bất cứ thứ gì chạm vào mình. Mỹ Linh gật đầu tán thành, trầm ngâm suy nghĩ một hai, đống hai mắt sáng lóa, cho thấy nàng đã tìm được cách giải quyết vấn đề trước mắt. Nàng nghiêng đầu đối với Mạnh Tiến hỏi, năng lực của mày là dũng khí đúng không? Một năng lực cận chiến, hẳn có khả năng nhạy cảm mãnh liệt với nguy hiểm cao lắm hả? Mạnh Tiến nhìn sang, còn mơ hồ không rõ câu nói lắm, rồi hiểu ra, gật nhẹ đầu, lộ vẻ hãnh diện đáp, đúng vậy, đó là lý do tại sao tao cảm giác được vùng không gian trắng xóa đang dần sụp đổ. Vậy tốt. Mỹ Linh thu ánh mắt, nhìn về ba người khác, đưa ra kế hoạch, năng lực của tao có thể nhìn rất xa, ít nhất không dưới một cây số. Dưới sự phối hợp năng lực Mạnh Tiến, hai năng lực bọn tao sẽ hữu dụng vai trò thăm dò mối nguy hiểm rình rập trong khu rừng. Bọn mày thấy sao? Tao đồng ý với cách này của mày. Nguyệt Thủy người đầu tiên, sau đó anh Dũng lên tiếng tán thành, cuối cùng anh Minh lạnh nhạt gật đầu một cái. Mỹ Linh nhìn quanh bốn người bạn mình một cái, khẽ gật đầu, xoay người tới hướng theo linh cảm mách bảo là an toàn. Nàng hít mạnh một hơi, ổn định trạng thái, chỉ thẳng tay, nói, theo giác quan của tao, hướng này sẽ giúp chúng ta rời khỏi khu rừng. Tuy giọng nói đầy tự tin là vậy, nhưng nội tâm nàng thấp thỏm lo lắng rất nhiều. Bởi nàng sợ chỉ cần mình chỉ sai đường, dẫn đến nguy hiểm mà năm người không giải quyết được, thì mọi trách nhiệm lúc đó đều do nàng gây lên. Chắc mọi thứ sẽ không sao đâu. Mỹ Linh tự trấn an bản thân một câu. Nàng hít sâu, thở dài ra, ổn định trạng thái, bắt đầu vươn năng lực, đưa tầm nhìn xuyên bóng cây tới khoảng cách ngoài cây số đằng kia. Nàng nhẹ giọng ra hiệu, xuất phát thôi. Quãng đường tìm lối rời khỏi khu rừng, năm người gặp gỡ rất nhiều loài sinh vật hình dáng đa dạng, đặc thù, tự hỏi ở trái đất có loài nào giống với ở đây không. Quan trọng, trên đường mò, năm người chưa gặp được loài sinh vật hung dữ, đa số toàn thuộc loại sâu, bọ. Thỉnh thoảng loáng qua bắt gặp vài loài chim xinh đẹp, với những tiếng hót êm tai. Ngồi dưới gốc cây lớn, Nguyệt Thủy uống cốc nước, ngẩng sang đối với anh Dũng hỏi, chúng ta đi được bao nhiêu rồi? Anh Dũng suy tính một chút, trả lời, tầm 3 cây số gì đó. 3 cây số? Nguyệt Thủy choáng váng, có chút bực bội nói, không biết phải đi bao lâu nữa, tao mệt mỏi lắm rồi. Mỹ Linh ngồi sát bên, nghiêng đầu, tựa vào bờ vai Nguyệt Thủy nghỉ ngơi, hai tay bắt lấy cánh tay Nguyệt Thủy. Nàng ngữ khí mệt mỏi, than vãn, tao mệt quá mày ạ. Anh Minh từ đằng xa đi tới, nhìn ba người ngồi gục tại chỗ, lướt ánh mắt về phía trước, thấy Mạnh Tiến như cũ, tinh thần dồi dào, không điểm mệt mỏi, đứng canh gác. Hắn bước lại gần, nói, tao nghĩ bọn mình nên chuẩn bị đồ cắm trại đêm nay. Ngày mai xuất phát cũng không muộn. Hả? Anh Dũng ngửa mặt lên, khó hiểu hỏi, sao lại dựng lều? Còn sớm mà. Không đổi đáp, anh Minh xoay người, vươn tay chỉ về phía chỗ mình bước tới, hướng lên trời cao. Hắn thản nhiên nói, nhìn đi. Ba người theo đó, ngước đầu theo hướng anh Minh chỉ, trông thấy đằng xa xuất hiện một bầu trời mây âm u, báo hiệu cho một cơn mưa dữ dội sắp ngã xuống. Từ tầm nhìn năng lực thế giới không mắt Mỹ Linh bỗng giật mình, quan sát được trùng điệp tia sét dập dình bên trong đám mây đen. Nàng lập tức suy đoán rằng đây là không phải cơn mưa bình thường, khả năng là một cơn bão lớn. Nàng bật dây rối rít, báo cho mọi người, nguy rồi, đó là một cơn bão. Bão? Nguyệt Thủy vô thức thẳng người, mình sang hỏi lại, mày chắc chứ? Mỹ Linh khẽ lắc đầu, nói, không quá nhiều cơ sở, nhưng tao nghĩ bọn mình nên dựng lều càng sớm càng tốt. Cẩn thận vẫn là an toàn nhất. Chúng ta không phải người ở hành tinh này, không rõ về sức công phá của cơn bão đâu. Mỹ Linh nói không sai đâu, chúng ta nên thận trọng với bất cứ thời tiết nào ở trên hành tinh xa lạ này, anh Minh phụ họa thêm. Anh Dũng nhanh chóng đứng thẳng dậy, đối ba người hỏi, vậy làm sao giờ? Trầm ngâm suy nghĩ được vài giây, Mỹ Linh chợt nảy sinh ra kế hoạch, đội hướng ba người để ra, trước tiên, bọn mình phải bán chia công việc đã. Nàng quay sang nhìn anh Dũng, bàn giao, mày hãy sử dụng năng lực của mình và kiến thức xây dựng, tạo dựng nên một ngôi nhà hoàn chỉnh, đủ để chứa được 5 người bọn mình mà không chật hẹp. Anh Dũng sững sờ trước nhiệm vụ được sai cử, cái gì? Sao tao làm được? Còn tạo dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh nữa, tao đâu đủ khỏe để xây dựng đâu, từ từ tao chưa nói hết. Mỹ Linh ngắt ngang, không điểm khó chịu cẩn thận giải thích, rõ, đầu tiên mày hãy thiết kế một ngôi nhà đơn sơ đã, sau đó tao sẽ đưa nhiệm vụ lấy gỗ giao cho Mạnh Tiến. Mạnh Tiến sẽ dùng siêu năng lực của mình hóa to, dễ dàng thu thập số lượng gỗ cần thiết. Sau đó, mày dùng mấy bàn tay vô hình, tao nghĩ với mấy cánh tay đó, mày đủ sức để nhấc vài tấm gỗ to vừa đúng không? Anh Dũng trầm ngâm một cái, gật đầu nói, tao nghĩ là được. Tốt, Mỹ Linh gật nhẹ đầu, lại nói, một năng lực hữu dụng cho việc xây dựng, lắp ghép. Đến lúc mày hãy thể hiện tiềm năng của một nhà kỹ sư đi, đừng để bọn tao thất vọng là được. Lời nói nàng như đòn khiêu khích lòng tự tôn anh Dũng, khiến tinh thần hắn như núi lửa muốn phun trào. Hắn đập tay lên ngực, tự tin tuyên bố, chuyện nhỏ, cứ để tao. Mỹ Linh gật đầu một cái, chuyển sang nhìn anh Minh, nói, mày thì ở cùng anh Dũng, giúp nó một tay, thu thập dây leo, tạo thành từng sợi dây chắc chắn, dùng nó gắn chặt từng khúc gỗ một. Được, anh Minh bình thản gật đầu. Nàng rơi ánh mắt, rơi vào người Nguyệt Thủy, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Thủy à, hiện tại mày chính là mắt xích quan trọng nhất kế hoạch này. Nguyệt Thủy nhíu mày ngờ vực, linh cảm được điều xấu, giọng điệu lạnh xuống, nói, mày nói đi. Thấy thế, Mỹ Linh nhân cơ hội nói, mày hãy sử dụng năng lực biến thành Mạnh Tiến thứ hai ở dạng khổng lồ được không? Tao nghĩ với hai người, việc thu thập gỗ sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Đúng rồi, mày không cần phải thu thập những chiếc gỗ to đâu, vừa đủ là được. Mày làm được chứ? Nguyệt Thủy không trả lời, mặt hầm hầm sầm xuống. Anh Dũng nở nụ cười trêu đùa một câu, hãy tận hưởng, cảm nhận cơ thể con trai khi biến thành Mạnh Tiến đi nha. À, tao nhắc nhở mày một điều. Thân thể Mạnh Tiến vạm vỡ lắm. Cúc Nguyệt Thủy quanh sang quát một tiếng, hai má gượng đỏ, giọng điệu bực tức nói, năng lực của tao có thể tùy ý biến dạng theo ý muốn đấy. Nói xong, nàng thu hồi, nhìn trở về Mỹ Linh đang chờ đợi, trả lời, được, tao sẽ hy sinh một chút. Chỉ một lần này thôi đấy, nàng nhấn mạnh. Mỹ Linh mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, cảm ơn mày. Được rồi, còn tao sẽ sử dụng năng lực của mình đi thu thập vài đồ vật, tạo thành đồ đựng nước mưa. Tao nghĩ chúng ta mất nhiều ngày mới rời khỏi được khu rừng, mà mưa thì rất hiếm cơ hội xảy ra, nên tích trữ lượng lớn nước ngọt cho trường hợp hết nước chai. Được, giờ tao chuẩn bị thiết kế ngôi nhà gỗ. Anh Dũng quay người tìm một chỗ yên tĩnh. Cứ thế ba người Mỹ Linh theo nhiệm vụ mình được giao, nhanh chóng thực hiện trước cơn bão đổ bộ xuống. Chương 7, sinh vật kinh khủng. Chương 7, sinh vật kinh khủng. Mạnh Tiến bắt trên vai hai thân cây còn tươi mới, đã bị bẻ gãy cụt từng cành lớn đến nhỏ và rực đứt hết chủ rễ. Thân hình hắn hiện giờ cao lớn đến 8 mét, thành một người khổng lồ chân chính, mạnh mẽ từ những bước đi rung chấn. Nếu không phải còn lại vô số hạt sáng bám quanh người, che nấp phần nhạy cảm, thì thân thể trần truồng của Mạnh Tiến giờ đây đã thành tượng ngắm khỏa thân cho khu rừng. Không chút mệt mỏi và nặng nề, Mạnh Tiến sải bước, dẫm qua nhiều bụi cỏ tới một căn nhà gỗ đang xây phần sàn. Ngồi phía trên, chung quanh anh Dũng lơ lửng hai con dao găm, một đầu cốt sắt nhỏ, đang liên tục với thân hình nhỏ nhắn bỏ trẻ thân cây gỗ thành vài miếng gỗ nhỏ. Từng miếng gỗ nhỏ bị làm gọn, như bị khống chế bay lên, theo một lập trình nhất định, xếp ngăn lắp thành bức tường gỗ. Sau đó, anh Minh cầm trên tay nhiều sợi dây được uốn xoăn bằng nhiều lớp sợi leo nhỏ. Hắn nắm từng sợi cẩn thận buộc thật chặt hai miếng gỗ lại với nhau, giúp bức tường trở nên kiên cố. Mạnh Tiến thận trọng túi người chậm rãi đặt nhẹ hai thân cây xuống bên sát căn nhà, tiện tay kê hai hòn đá cho thân cây không khỏi lăn đi. Hắn nhìn hướng căn nhà, đối anh Dũng hỏi, cần bao nhiêu cây gỗ nữa là xong? Đang tập trung ý thức, điều khiển năm cánh tay vô hình, anh Dũng nghe được, hơi nhíu mày một cái, sau đó thư giãn trở lại. Hắn ngẩng mặt lên, trả lời, bốn cây nữa. Bốn cây nữa sao? Mạnh Tiến suy tính một giây, nói tiếp, tí nữa Nguyệt Thủy đem đến một cây, cộng thêm ba cây tao làm sẵn đằng kia, giờ tao trở về lấy là đủ bốn cây rồi. Hai đứa mày làm nhanh lên, có cần lấy thêm gì thì nhắc luôn. Được. Anh Dũng hét lớn. Mạnh Tiến khẽ gật đầu một cái, quay người chuẩn bị rời đi, đống trông thấy một thân ảnh giống hết mình lẫn cả chiều cao, đang nhấc một thân cây ngang bụng. Hắn nhắc nhở, Nguyệt Thủy, mày vác sai rồi, nên đặt lên vai vác sẽ tốn ít sức hơn nhiều. Thân ảnh khổng lồ chính là Nguyệt Thủy theo ngoại hình biến hóa Mạnh Tiến, mô phỏng thành. Dù đầu tiên cảm nhận cảm một cách chân thật về thân thể nam giới, khiến bản thân cực kỳ khó chịu và ngượng ngùng, lười hoạt động nhiều với hình dáng hiện tại. Nàng nhìn về phía Mạnh Tiến, đừng có đòi hỏi đúng hay không đúng về vác đồ nặng từ một cô gái. Ha ha, đúng à, tao xin lỗi. Mạnh Tiến vô thức cho tay sờ gáy, cười ngắn cho qua, lập tức hướng chỗ đống thân cây đã nổ sẵn, xài bước đến. Bước chân hắn rất vội, nên đã khiến mặt đất liên tục rung động, khiến anh Dũng tí nữa là mất cân bằng, ngã nằm, lăn ra sàn gỗ. Hắn cau mày, càn nhằn, trời ạ, biết là người to lớn thì nên đi nhẹ nhàng một chút, chứ thế này, chắc nhà chưa xây được bao lâu thì sập mất. Hạ thân gỗ xuống mặt đất, Nguyệt Thủy quay mặt đối anh Dũng hỏi, cần tao giúp gì nữa không? Anh Dũng xoay nửa phần thân, ngước nhìn Nguyệt Thủy, nói, giờ mày biến trở về ban đầu đi, rồi đến chỗ đống sợi dây leo kia, trợ giúp anh Minh xoắn thành trùng lại, đợi Mạnh Tiến trở về, mày tiếp tục biến thành nó. Hai đứa lợi dụng sức khỏe thân thể lớn, buộc chặt nốt từng luộc còn lại vào ngôi nhà. Nguyệt Thủy trên mặt lộ vẻ không thích, lầm bầm một câu, lại phải biến hóa lần nữa hả? Đúng là khó chịu mà. Nói là thế, nhưng nàng vẫn phải chấp nhận làm theo, biến trở về hình thái ban đầu của mình, theo hướng anh Minh bước tới, ngồi xuống đống sợi dây leo rối bời. Nhìn đống sợi dây leo, nàng không khỏi chán nản trong lòng, phải thở phào một hơi, ổn định trạng thái, nhẹ nhàng ngồi xuống trên tấm lá to. Rút từng sợi dây, nàng xếp gọn thành một dãy, rồi sau đó mới bắt đầu cầm từng sợi một, xoay lại với nhau tạo thành sợi dây theo săn chắc không thua kém nhiều gì dây vải. Thời gian tích tắc trôi qua nhanh hút, bầu trời màu hồng nhạt đã thay đổi trở nên âm u nặng nề. Tia sáng nhạt nhòa ánh hồng quang rơi vứt đi phần nhiều, đưa không gian bầu trời đi vào tối mịt như ban đêm kéo đến. Toang, toang, dữ dội hàng loạt tia sét phủ xuống khu rừng. Bầu trời rực sáng bằng những ánh trăng lam, khiến chúng tựa như thay thế sao chủ thực thi nhiệm vụ soi sáng khu rừng. Rào rào rào, cơn mưa rối rít mang theo vô vàn hạt mưa nặng trĩu, nhưng lại ẩn chứa nguồn nước ngọt tinh khiến mà nhỏ xuống, trở thành nguồn sinh dưỡng nuôi sống khu rừng. Cách cách cách, dưới mái nhà bằng gỗ được che đậy cẩn thận bằng nhiều lớp lá tươi rộng. Mỹ Linh và Nguyệt Thủy thay nhau chọn vị trí phù hợp, kê xuống vài vỏ chai nhựa không và vài bình nước làm từ gỗ do anh Dũng đục quét kết tạo thành. Mỹ Linh đặt chai cuối cùng ở ngoài cánh cửa lối ra vào, lợi dụng vài tán lá được năm người tỉ mỉ gấp thành mũi kim, giúp hứng nước mưa theo đường mũi chạy vào bình. Kết thúc, nàng ngay ngắn thẳng người, xoay vào trong, đối với bốn người nói, cơn mưa này sẽ giúp chúng ta trích chữa được lượng lớn nước ngọt cho vài ngày tới. Quan trọng nước này có uống được không? Mạnh Tiến đi sâu vào vấn đề. Không đợi Mỹ Linh trả lời, anh Dũng ngồi dựa vào tường gỗ, hai tay ôm lấy chiếc bạ lỗ của mình vừa điều chỉnh chiếc máy quay nhỏ. Hắn ngẩng đầu hướng Mạnh Tiến, nếu không uống, bọn mình cũng chết vì thiếu nước thôi. Nên cho dù nó có độc hay không thì điều đó không quan trọng. Mỹ Linh khẽ gật đầu vừa ý, nói, đúng vậy, ở hành tinh này vốn không phải trái đất, mọi hệ sinh thái ở đây chưa chắc đã thích hợp với bọn mình. Vì thế, năm đứa tụi mình phải tự động thích nghi. Dòng nước ngọt này có chút độc hại với chúng ta đi nữa, thì tao nghĩ cuối cùng lắm chỉ gây lên cơn đau bụng, chứ chưa chắc đủ mạnh để cướp đi mạng sống chúng ta đâu. Cứ uống là đau bụng, nhưng một khi cơ thể bọn mình thích ứng được loại nước này, thì tương lai vấn đề đó không cần phải để tâm đến nữa. Tao nghĩ hành tinh này vốn đã rất phù hợp với con người chúng ta. Nếu không, chả ai những kẻ tồn tại tối cao kia lại đưa chúng mình đến đây. Anh Dũng đột nhiên xem bảo, nói lên suy nghĩ của mình, bọn mày quên rằng hành tinh này không khí không khác gì trái đất, thế nó còn trong lành hơn nhiều so với hành tinh chúng ta đấy. Bốn người Mỹ Linh chợt bỏ quên chuyện này, cả bốn người vô thức rơi vào trầm tư. Mỹ Linh đối anh Dũng hỏi, suy nghĩ mày như nào? Anh Dũng nhí lớp tâm kính một cái, đưa ra suy đoán, tao nghĩ hành tinh này chính là hành tinh đối chiếu với trái đất chúng mình. Hành tinh đối chiếu? Bốn người nghi hoặc, không hiểu rõ ràng câu nói của anh Dũng. Nguyệt Thủy giọng nhanh, hỏi, là sao? Giải thích kỹ xem nào. Anh Dũng không đội trả lời, trước tiên cất trở về chiếc máy ảnh vào ba lô, đóng kín cẩn thận, dùng năng lực đeo nó trở lại sau lưng. Sau đó hắn mới giải thích, hẳn là bọn mày hiểu hai từ đối chiếu. Bốn người khẽ gật đầu, không có mở miệng, tiếp tục yên lặng lắng nghe. Từ lúc đặt chân lên hành tinh này, trong đầu tao đã chập chờn nảy sinh một suy đoán to gan rằng, hành tinh này chính là trái đất của Thiên Hà Tiên Nữ. Nghe đến câu trái đất của Thiên Hà Tiên Nữ, bốn người Nguyệt Thủy sững sờ mà chấn kinh, lại chuyển thành ngờ vực, rồi quay trở về tập trung nghe tiếp. Nghe qua đoạn nói thần bí kia, tao luôn luôn thắc mắc, tại sao thiên hà chúng ta lại bị diệt vong nếu bị thua trận, mà không phải là kiểm soát? Bọn mày biết đấy, một thiên hà rộng cỡ nào, bên trong thiên hà có bao nhiêu là hành tinh, ngôi sao, trong đó lại tồn tại rất nhiều hành tinh sản sinh ra sự sống khác nhau. Đó là những mỏ vàng, giống như con người chúng ta, trước lập lên trật tự hòa bình, mọi chiến tranh đều dính liền lợi ích, mọi cuộc xâm lược đều mang theo mục đích khai phá và nô lệ. Dương Nhịp nói vài giây, anh Dung chậm rãi đứng thẳng dậy, quay mặt đổi mạnh tiến hỏi, nếu mày là thủ lĩnh của một trong hai thiên hà đi, và thiên hà mày sẽ chiến thắng sau chục triệu năm, thì mày sẽ làm gì với thiên hà bạn? Mạnh Tiến ban đầu hơi bỡ ngỡ, không nghĩ rằng anh Dũng đột ngột hỏi câu như vậy, khiến hắn không kịp động não. Theo bản năng kiến thức, hắn đáp nhanh, thu phục, biến thành con dân của mình. Anh Dũng khẽ gật đầu một cái, quay sang Mỹ Linh hỏi, còn mày? Tao á? Mỹ Linh bất ngờ nhoáng một cái, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trầm ngâm suy tư một hai giây, mỉm cười nói, tao sẽ thiết lập hòa bình, rồi làm mọi thứ cho hai thiên hà sống chung, mà không bài xích lẫn nhau. Khá viển vông, nhưng đáng để khen ngợi. Anh Dũng hỏi tiếp Nguyệt Thủy, mày? Chẳng còn bất ngờ và đã đoán trước, Nguyệt Thủy đưa ngay ra suy nghĩ của mình. Tao sẽ những gì mà tao làm với thiên hà của mình. Nó quá rộng lớn để quay quản, hãy để tự sinh tự diệt. Anh Dũng chuyển ánh mắt sang người anh Minh, chưa kịp hỏi, thì anh Minh đã nói, tao như Nguyệt Thủy. Nhận được 4 đáp án, anh Dũng lại nói tiếp, những suy nghĩ này, chính là suy nghĩ của sinh vật nền văn minh thấp của chúng ta. Còn ý nghĩ của mấy tồn tại tối cao như nào tao không biết. Tao đoán chắc rằng phải có một lý do nào đó, mới khiến cho nảy sinh ý định diệt sạch cả một thiên hà. Nếu có sức mạnh để phá hủy một thiên hà, thì nền văn minh đó ít nhất phải đạt cấp độ siêu thoát thiên hà, chứ làm gì có chuyện mở trận chiến siêu lượng thiên hà làm gì nữa. Để giải đáp câu hỏi này, anh Dũng nuốt ngụm nước bọt, nói ra, chính là Song Thiên Hà. Song Thiên Hà. 4 người nhíu mày nghi hoặc, không đợi một trong 4 người hỏi, anh Dũng tiếp tục giải thích, ở tế bào, chúng ta có thể thấy được vô số song sinh tế bào, ở con người chúng ta cũng có song sinh em bé. Và khi thuyết lượng tử hình thành, đã kéo theo vô số giả thuyết sinh ra về vũ trụ song sinh. Đến cả nguyên tử cũng có phản vật chất, vũ trụ cũng có song sinh, vậy tại sao chúng ta không nghĩ tới thiên hà cũng có một thiên hà đối lập với mình? 4 người Mỹ Linh sửng sốt nhìn nhau, choáng ngợp trước lượng kiến thức của anh Dũng, cũng khá ngỡ ngàng với lời giải trình của hắn. Nguyệt Thủy gần như hiểu được gì đó, mở miệng hỏi, ý mày nói là thiên hà tiên nữ chính là thiên hà song sinh với giải ngân hà chúng ta, và hành tinh này chính hành tinh có sự sống đối lập với trái đất chúng ta. Anh Dũng khẽ gật đầu, xác nhận, chính xác, nhưng do không có nhiều cơ sở để khẳng định điều đó là đúng, nên cuối cùng cũng chỉ là suy đoán thôi. Mỹ Linh nói, ít ra suy đoán của mày khá hợp lý, tao. Dầm. Đột nhiên một sóng rung chấn chuyển đến, khiến có 5 người giật mình rơi vào hoảng hốt, cắt ngang lời nói Mỹ Linh. Mạnh Tiến gồng mình to chạm tới mái nhà, vội nói, mọi người cẩn thận, hãy nằm sát xuống sàn nhà, nếu chẳng may sụp đổ, tao sẽ che chắn cho. Bọn mày hãy im lặng, đừng núp nhích gì hết. Mỹ Linh bỗng lên tiếng. Nguyệt Thủy người gần nằm nhất, phát hiện sắc mặt Mỹ Linh biểu hiện khác thường, tự giác ngay được bên ngoài có điều gì đó. Nàng sát gần, thấp giọng hỏi, có chuyện gì bên ngoài sao? 3 người anh Dũng cũng bắt đầu để ý tới Mỹ Linh, chú ý thấy sự ngưng trọng trên khuôn mặt nàng. Mày trông Mạnh Tiến mở miệng hỏi thăm, thì bị Mỹ Linh ngăn lại. Nàng đưa ngón trỏ giữa đôi môi, nhỏ giọng, nghiêm nói, đừng nói lớn. Nội tâm nàng hiện tại cực kỳ khiếp sợ, trong lòng gợn sóng mãnh liệt cuộn, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi một thứ lọt vào tầm mắt nàng trong phạm vi 4 cây số. Một sinh vật khổng lồ, lớn hơn nhiều so với một tòa nhà trăm tầng, thân hình thì cọc cằn, được bao phủ bằng lớp da khô kệch màu lam tối. Hình dáng sinh vật rất đặc biệt, nó không có đầu, nhưng bù lại ở giữa tâm lực, một con mắt thâm đen và 4 lỗ hổng hình tròn xung quanh, liên tục mở đóng ý hệt chiếc miệng. Sinh vật quái lạ sở hữu 4 cánh tay nhưng không có ngón, chỉ bằng thẳng như một cây gậy trống, được gắn 2 tay ở trước người và 2 tay ở sau lưng. Về chân, nó không khác gì chân ghế ba cạnh, với 3 chiếc chân như cột trụ đang chống đỡ một thân thể nặng nề, nên khiến mỗi bước đi như cây búa khổng lồ đập dình xuống đất. Đây là sinh vật chủ sinh sống trên hành tinh này. Mỹ Linh ngay lập tức phỏng đoán, nhưng quá xác định. Trông thấy sinh vật to lớn hướng đi không phải phía chỗ mình, nàng mới nhẹ nhõm yên tâm, thu hồi tầm nhìn quay trở về căn nhà gỗ. Nàng đối 4 người nói, thế giới quá nguy hiểm, cuộc sống sau này bọn mình sẽ không yên ổn đâu. Nguyệt Thủy tò mò, thấp giọng hỏi, mày trông thấy thứ gì bên ngoài? Mỹ Linh không che giấu, ngụm nước bọt, bắt đầu chỉnh tự lại những gì mình thấy về sinh vật thần bí, kể rõ rành từng chi tiết bộ phận của nó. 4 người anh Minh nghe xong, đều run rẩy một cái, hít lạnh một hơi, khó thể bình tĩnh được từ lời Mỹ Linh kể. Chương 8, đối mặt thú dữ hành tinh mới. Chương 8, đối mặt thú dữ hành tinh mới. Nguyệt Thủy đảo mắt nhìn về anh Dũng, bắt bẻ hỏi, mày vừa nói đây là hành tinh trái đất của thiên hà tiên nữ mà. Anh Dũng bối rối một hai, lập tức nghĩ lời phản bác, tao chỉ nói đây là giả thuyết của tao thôi mà. Hơn hết nếu là trái đất thứ hai, thì nó cũng đâu cần phải giống với trái đất chúng ta đâu, ít ra hệ sinh thái nó là lá nhau. Được rồi Mỹ Linh ngăn lại, đưa ra vấn đề chính. Thử sinh vật vừa xong, chúng ta có thể thấy được hành tinh cốt lõi nó khủng khiếp như nào, để sinh tồn thì mọi thứ cực kỳ gian nan với 5 đứa bọn mình. Khoan đã, trước hết bọn mình phải làm sao biến những hạt sáng này thành bộ quần áo mới được, cứ như này không nổi bật mới lạ. Nguyệt Thủy sờ nắn từng hạt sáng trên cánh tay mình. 4 người Mỹ Linh vô thức nhìn xuống vô vàn hạt sáng bám tụ trên người mình. Do quá nhiều thứ xảy ra dồn dập, khiến cho cả 5 người quên mất sự tồn tại của hạt sáng sáng trắng. Tao có cách, anh Dũng lên tiếng. Mạnh Tiến nhìn sang hỏi, cách gì? Nói đi xem nào. Không trả lời, anh Dũng thần thần bí bí nhắm chặt đôi mắt. 2-3 giây sau đó, hàng vạn hạt sáng đông biến hóa, chúng liên kết hòa với nhau thành một tấm sáng duy nhất. Tiếp tục 1-2 giây, từ màu trắng xám, tấm sáng chuyển lóe lên một nhịp, biến thành màu đồng nhất trắng tinh, sau đó lần nữa biến hóa. Tấm ánh sáng diễn hóa thành một bộ quần áo màu trắng, cho tới khi rõ ràng từng miếng vải, bộ quần áo mới bắt đầu thêm màu sắc khác. Chỉ chưa tới 6 giây, trên người anh Dũng không còn hạt sáng trắng xám nữa, thay vào đó là bộ quần áo khá rộng, hơi giống đoàn thám hiểm hay mặc. Hắn cười hỏi, như nào, được không? Mày làm thế nào vậy? Mạnh Tiến kinh ngạc hỏi. Mỹ Linh gật nhẹ đầu, nói, đúng thế, sao mày biết công dụng của lớp hạt trắng sấm này?
Tao đâu có biết, anh Dũng nhún vai, thản nhiên đáp.
Mạnh Tiến cau mày một cái, rồi thư giãn trở lại, hỏi, hả, mày không biết sao lại biến nó thành quần áo được?
Tại sao á?
Anh Dũng ưỡn ngực, tự hào nói, do kinh nghiệm xem phim và đọc truyện của tao đó thấy bốn người vừa khó hiểu vừa lộ vẻ khó chịu trên mặt, anh Dũng không còn dài dòng nữa, giải thích nhanh, qua mấy bộ phim và truyện, tao thường thấy nhân vật kích hoạt năng lực hay đồ vật siêu năng lực, họ thường phải cảm nhận, câu thông, rồi mới điều khiển theo ý mình được. Những hạt ánh sáng này, tao nghĩ ngoài đem lại cho chúng ta siêu năng lực, còn có công dụng chính là làm lớp bảo vệ cho bọn mình. Hãy thử hỏi xem, Mạnh Tiến mỗi lần biến lớn, đều phải hóa thân bởi quần áo bị rẽ rách do thân hình to lớn ư? Hay Nguyệt Thủy biến khổng lồ như Mạnh Tiến thì quần áo sẽ thế nào? Hoặc thành kẻ khác, vậy mỗi lần đều phải thay đổi trang phục hả? Vì thế, tao chỉ cần cố gắng tìm liên hệ với lớp hạt trắng sấm này, rồi tưởng tượng hình ảnh trang phục mình muốn là được. Đám người Mỹ Linh cảm thấy lời anh Dũng rất hợp lý và có đầy đủ cơ sở để xác định điều đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cả bốn người lập tức nhắm mắt, theo lời chỉ dẫn người đi đầu anh Dũng, mỗi người đều tưởng tượng bộ trang phục riêng biệt cho mình, không còn khoác lên người lớp trắng xám. Anh Minh đơn giản, một bộ trang phục màu đen, cùng với chiếc áo choàng có mũ đội và găng tay cùng màu. Một bộ trang phục hợp với tính cách trầm tính của hắn và năng lực của mình nữa. Mạnh Tiến trông vẻ mạnh mẽ hơn, khi bộ trang phục của hắn đậm chất võ sĩ, với cổ áo và ống quần đều rất rộng, giúp người mặc hoạt động linh hoạt và thoải mái. Bộ trang phục được hắn lấy cảm hứng từ các bộ quần áo võ thuật mà bản thân thường hay mặc hoặc xem trên mạng. Về phía hai người con gái Mỹ Linh và Nguyệt Thủy, có vẻ hai người đều coi đây là buổi dạ hội, lên trang phục của họ đều là bộ đầm lộng lẫy và rực rỡ, thật không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Anh Dũng nhíu mày hỏi, hay nói lý do tại sao bọn mày lại chọn mặc váy hiện tại? Mỹ Linh lộ vẻ thích thú, vui vẻ qua nụ cười trên mặt, nàng cầm gọn hai bên váy, xoay xoay nhẹ vài cái, mới dừng lại ngẩng đầu lên về hướng anh Dũng. Nàng cười cười giải thích, con gái mà, có cơ hội hiếm hoi như này, tất nhiên là bọn tao sẽ cố gắng mặc thử mấy bộ váy xinh xắn mà thường hay mong ước. Đợi thỏa mãn xong, bọn tao biến thành trang phục phù hợp là được. Đúng đó, hãy cho tụi tao tận hưởng một chút ở bên. Nguyệt Thủy đang ngắm nhìn bộ váy của mình, mở miệng phụ họa thêm. Trời, anh Dũng đặt tay lên trán, tỏ ra mệt mỏi. Mạnh Tiến thu nhỏ thân thể, tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai, an ủi, kệ hai đứa nó đi. Ừ, biết làm sao giờ, anh Dũng nhún vai một cái. Anh Dũng không còn để tâm nữa tình hình ở trong đây, chuyển chú ý ra ngoài trời qua cửa chính căn nhà gỗ. Hắn trông thấy trời đã tạnh mưa, phát hiện vài tia sáng hồng nhạt dần dần xuất hiện một cách cảm đạm. Cơn mưa kéo đến, chắc chắn có phần của sinh vật thần bí. Anh Dũng trầm ngâm suy nghĩ, thì chợt bên tai nghe thấy tiếng gì đó. Thường hắn hơi nhíu mắt, tập trung vậy hai lắng nghe thật kỹ xem bản thân có nghe nhầm không. Soạt, soạt, hai tiếng đụng chạm với cây cỏ một cách chân thật. Anh Dũng vô thức giận người một cái, quay mặt vào trong, đối Mỹ Linh gấp rút nói, Mỹ Linh, mày thử dùng năng lực phòng tầm nhìn chung quanh ngôi nhà, xem có thứ gì đang lại gần đây không. Mỹ Linh nghe vậy hơi nghi ngờ, nhưng ở hoàn cảnh bây giờ, nàng biết được phải có thứ gì đó bất thường lắm mới khiến anh Dũng đội vã như vậy. Tầm nhìn cấp tốc phóng rộng ở bán kính một cây số, do quá rộng nên nàng tạm thời rút ngắn, thu hẹp khoảng cách giúp thăm dò tình huống xung quanh một cách cẩn thận. Một đường vòng theo kim đồng hồ, nàng chưa phát hiện điều bất thường hay sinh vật hung dữ nào hết. Một lần nữa cẩn thận, nàng tiếp tục kiểm tra một vòng, vẫn không phát hiện nguy hiểm nào rình rập. Vốn đang định thu hồi tầm nhìn, nàng đông kinh hoàng trông thấy một sinh vật giống loài có vú bốn chân, thân hình thon dài như báo, với nhiều đốm trắng trên lớp lông vàng. Con thú có ngoại hình tương đồng với một con báo, nhưng phần đầu lại giống với hổ và cùng điểm nhấn đặc biệt là chiếc lông màu cao, ngả về sau màu cam sẫm. Con thú dạng lai tạp sở hữu đôi hàm răng nan dài, sắc nhọn y hệt thời tiền sử hay thời kỳ băng hà của động vật ăn thịt trên trái đất. Thứ khiến Mỹ Linh kinh sợ chính là cử động con thú không khác tác phong của một thú đang rình mò con mồi chính là năm người bọn nàng trong ngôi nhà gỗ. Khoảng cách con thú với ngôi nhà chỉ còn kéo dài tầm chưa tới 7 mét hơn, có nghĩa nếu chỉ cần một trong năm người nàng vô tình bước ra khỏi căn nhà, thì chớp nhoáng một cái, con thú sẽ lao vào tấn công mà không thể phản ứng phòng bị. Nàng cấp tốc mang theo hốt hoảng đối với bốn người thông báo, có con thú dữ đang nuốt ở ngoài kia, chỉ cách chúng ta vài mét thôi, mọi người cẩn thận.
Cái gì?
Thú dữ? Mạnh Tiến phòng to người lên để phòng cảnh giác. Anh Dũng nhanh chóng điều khiển năm cánh tay vô hình, nắm chặt từng dụng cụ có thể tự vệ, đưa chúng lơ lửng chung quanh mình. Anh Minh có vẻ bình thản hơn, bình tĩnh lướt ánh mắt ra ngoài khu rừng, theo hướng Mỹ Linh đã chỉ, tìm kiếm vị trí thú dữ. Người không có khả năng tự vệ trước nguy hiểm như Mỹ Linh và Nguyệt Thủy, thì cả tiến sát, dựa lưng vào nhau, thay nhau để phòng cảnh giác xung quanh. Từ tầm nhìn, Mỹ Linh thấy con thú chậm rãi, nhẹ nhàng tiếp cận phía lối ra ngôi nhà, thu hẹp khoảng cách chỉ còn dưới 5 mét. Nàng vội nhắc nhở, con dã thú chỉ cách chúng ta chưa tới 2 mét nữa thôi, nó núp đằng sau chùm cây nhỏ phía tay phải. Anh Minh thu hồi tầm mắt, quay vào trong, rơi lên người anh Dũng hỏi, anh Dũng, những cánh tay của mày có thể dài được bao nhiêu?
Hả?
Anh Dũng ngẩn một giây, thành thật trả lời, không rõ lắm, chắc tầm 3 tới 4 mét gì đó. Vừa nói hết câu, ý niệm chợt khựng một nhịp, tiêu hóa dòng suy nghĩ, anh Dũng dần hiểu ngay do ý định đằng sau câu hỏi anh Minh. Ngay lập tức trong đầu hắn nảy sinh một kế hoạch giải quyết mối nguy hiểm ngoài kia dễ dàng. Hắn mở miệng ra hiệu, Mạnh Tiến, mày gồng to mình, bảo vệ phần lối ra vào nhà. Sau đó, hắn ngoảnh sang đối với Mỹ Linh nói, Mỹ Linh, tao với mày phối hợp giết con thú dữ. Mày chỉ cần dùng năng lực của mình soi hướng, tao sẽ lợi dụng khoảng cách năng lực tao để hạ sát nó. Mạnh Tiến chưa kịp hiểu gì, Mỹ Linh khẽ gật đầu, nói, được. Không điểm chần chừ, nàng phóng tầm nhìn hướng tới nơi con dã thú ẩn nút, quan sát thấy nó vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xê dịch từng chút một tới ngôi nhà. Xác định một hai, nàng nhẹ giọng nhắc,
sát gần gốc cây, nó ẩn đằng sau bụi cỏ 2m3 xa. Tốt, anh Dũng khẽ gật đầu. Ngay được thông tin từ Mỹ Linh, hắn khống chế năm dụng cụ sắc nhọn nhất có thể, tuôn thẳng ra ngoài, còn bản thân thì ép sát gần cửa ra, lấy tầm nhìn. Đây rồi. Anh Dũng chú ý thấy bóng vàng kim nhạt nhòa ẩn hiện giữa bụi cỏ, không cần suy nghĩ đều thể đoán được chính là con dã thú. Phía bên ngoài, con dã thú thấp người, đang ở trạng thái săn mồi, nó vẫn chưa phát hiện phía trên người mình đang lơ lửng hai con dao găm và ba đồ dụng cụ khác. Bởi trong mắt nó hiện tại, chỉ tồn tại một con mồi to lớn mạnh tiến đứng phía trong ngôi nhà gỗ. Khiến nó thèm khát muốn xé rách, nuốt vào bụng, nấp đầy dạ dày trong nhiều tuần chưa ăn gì. Phốc phốc. Hai con dao găm phi nhanh xuống, đâm sâu lên người con dã thú. Một thanh đâm ở sườn lưng gần dưới phần đuôi, còn một thanh có vẻ rất chuẩn, nhưng còn thiếu ít phần chính xác, đâm vào sát cổ. Ao. Con dã thú đau đớn, ngửa mặt gào thét. Nó muốn bật dậy quay người chạy khỏi, thì bỗng bị ba vậy còn lại lao tới, đâm thật mạnh vào thẳng giữa đầu, khiến nó choáng váng vài giây, lảo đảo vài bước đi. Ngay lúc bạo lộ toàn thân, hai con dao găm trên người nó, lúc nào không hay đã rút ra, lần nữa lấy đà, đâm mạnh lần thứ hai, phối hợp với ba đồ còn lại, cho con dã thú cú chí mạng. Ao ao ao, con dã thú điên cuồng giãy giụa, mất phương hướng, lao đập vào gốc cây, choáng váng lăn ra mặt cỏ. Dòng máu tươi màu vàng nhạt, dục dịch chảy ra ngoài qua nhiều vết thương trên người nó. Cứ thế cho đến khi thân thể nó giật giật vài cái, mới ngưng kết, bất động ngay tại chỗ trong lá, cách nhà gỗ 7-8 mét. Bên trong gian nhà gỗ, Mỹ Linh quan sát từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào, khiến nàng không khỏi giận người, nổi hết da gà, vô thức đưa tay che miệng mình. Là một người con gái, tính tình có thiên hướng hòa bình, mang trong người niềm yêu thích với động vật. Nàng khó thể chấp nhận cảnh tượng dưới tầm nhìn của mình. Nguyệt Thủy ngay bên, thấy vậy, ôm nàng vào người, thấp giọng trấn an, chúng ta cần phải làm quen với chuyện này. Không mở miệng, Mỹ Linh khẽ gật đầu một cái. Phía ba người anh Minh thì trái ngược. Anh Dũng cười ha ha ha, hay gọi tao là võ tổng hai chỉ dám đánh nén cũng tự hào mạnh tiến không chịu vừa, vỗ ngực nói, lần sau, tao phát hiện thú dữ, lập tức cho nó một quyển chết luôn. Anh Minh không để tâm tới cuộc trò chuyện hai đứa, nhìn về hướng Mỹ Linh, nói, Mỹ Linh, mày xem chung quanh còn nguy hiểm gì không? Tao sợ mùi máu tanh sẽ thu hút thú dữ khác tới gần. Mỹ Linh nhừ một tiếng, lần nữa bành trướng tầm nhìn, mở rộng hết cơ phạm vi năng lực, cẩn thận từng chút kiểm tra không sót một chỗ nào, vòng quanh căn nhà. Qua ba lần, ngoài phát hiện vài động vật nhìn qua không quá nguy hiểm và chút sâu bộ hình dáng kỳ lạ, nàng chưa tìm thấy con thú dữ nào hết. Đưa tầm mắt trở về, nàng nói, mọi thứ an toàn. Anh Minh gật đầu, quay mặt sang, anh Dũng, mày dùng năng lực của mình, dùng số nước mưa vừa xong, rửa xác con thú dữ đi. 1. Đánh tan mùi màu tanh. 2. Con thú dữ chính là lương thực màu ngày hôm sau này của chúng ta. Hả, ừm, tốt. Anh Dũng nhìn về Mỹ Linh, mày hỗ trợ tao tầm nhìn, con dã thú nằm ở ngoại phạm vi năng lực của tao, nên mày canh cho tao bước ra khỏi ngôi nhà, tiếp cận với sát thú. Được, Mỹ Linh khẽ gật đầu. Chương 9, con người. Chương 9, con người. Con thú dữ to hơn nhiều so với dự đoán 5 người, chỉ chiều dài thân thể thôi cũng chiếm trọn chiều rộng ngôi nhà, tính từ phần đầu đến phần mông. Nguyệt Thủy thường thốt, thật to lớn. Anh Dũng phân tích nói, nếu để so sánh với sư tử hoặc hổ, thì đúng thật là con thú này to lớn hơn nhiều. Mạnh Tiến phân tích, cười lớn, tối nay, chúng ta sẽ bữa ăn thịt của động vật hành tinh khác, ừm, phải nói là thiên hạ khác luôn đấy. Mỹ Linh trầm ngâm một hai, nói, trước hết bọn mình phải kiểm tra, thịt con thú có ăn được không? Anh Dũng điều khiển con dao găm, rạch một đường dài dưới lớp lông kháng ngắn, hiện ra lớp thịt nạc màu vàng nhạt còn động lại ít dịch máu vàng ánh từ tràn ra. Nhìn một hồi, hắn nghĩ nghĩ vài giây, nói, 8 phần là ăn bình thường, 2 phần là sơ biến qua mới ăn được, có thể sẽ đau bụng lần đầu khi ăn nó. Khác nhau sao? Nguyệt Thủy lườm hỏi. Khác nhau chứ, anh Dũng thản nhiên đáp, nếu phần thịt con thú có chất bài xích với con người, thì muốn ăn, phải sơ biến qua, thanh lọc chất độc rồi mới nấu chín mà ăn, còn bình thường thì, nướng lên là ăn tốt. Nhưng làm sao để biết chất thịt con thú không có độc? Mỹ Linh hỏi. Anh Dũng bình thản đáp, luộc nó lên. Sao lại luộc? Nguyệt Thủy hỏi. Anh Dũng nhí tâm kính một cái, giải thích ngắn gọn, thường thì mọi chất độc sẽ bay hơi ở nhiệt độ cao, phần lớn chúng đều là phi kim mà, và nếu ở trong đồ thực phẩm mà có độc, luộc lên, nó sẽ bài tiết ra ngọn nước. Vậy, lần nữa chúng ta chia nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn. Mỹ Linh suy tính một trận, nói tiếp, việc mổ xẻ con thú, không ai khác chính là mày, anh Dũng, năng lực mày quá hữu dụng cho công việc này rồi. Nàng chuyển sang Mạnh Tiến, mày cùng tao phối hợp, đi tìm hòn đá có lõm rộng, dùng để đun nấu. Sau đó, nàng nhìn về hai người anh Minh và Nguyệt Thủy, hai đứa mày ở lại làm dụng cụ bắt đua từ các đồ vật tìm ở bán kính 50m quanh đây đi. Được Mạnh Tiến và anh Dũng đồng thanh, đang ngồi trải từng tấm lá mượn, sạch sẽ lên mặt tảng đá phẳng, Nguyệt Thủy nghiêng đầu, đối anh Minh hỏi, mày nghĩ cuộc sống 5 người bọn mình về sau như nào? Cuộc sống sau này? Anh Minh khựng mài rũa cây đũa 1-2 giây, rồi lại tiếp tục làm, nói, để vận mệnh tự chỉ dẫn vậy. Nhận được câu trả lời, Nguyệt Thủy hối hận khi lại đi hỏi một kẻ hứng hở, kẻ nhạt và sống nội tâm như anh Minh. Nàng thở dài một hơi, ngửa mặt ngắm nhìn trời hồng, lẩm bẩm, chắc bố mẹ 5 đứa mình lo lắng lắm. Hẳn giờ họ đang cùng cảnh sát bận rộn tìm kiếm bọn mình từng chỗ một. Ánh mắt nàng hạ buồn, cười dễ ước, nhưng họ đâu biết, sẽ không có cơ hội gặp những đứa con bé bỏng nữa, không bao giờ. Tâm trạng nàng đông suy sụp, đau khổ, không tìm được nỗi nhớ thương về bố mẹ, về trái đất. Giọt nước mắt long lanh động trên hàng mi Nguyệt Thủy, tựa như sắp sụp đổ, nhất thời tràn ly xuống bờ má. Nhận thấy cảm xúc khác thường từ Nguyệt Thủy, anh Minh ngẩng mặt, nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng vân an, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nguyệt Thủy đưa tay vuốt bỏ giọt nước mắt, hít một hơi, cố gắng ổn định tinh thần. Nàng nhìn sang anh Minh, khẽ cười, hóa ra mày cũng là một người có cảm xúc đấy chứ. Tao vốn dĩ luôn có cảm xúc, anh Minh thản nhiên nói, Nguyệt Thủy mỉm cười hỏi đùa. Bọn mày làm xong hết chưa thế? Mỹ Linh nhẹ nhàng bước đến gần hai người, phía sau nàng là thân thể khổng lồ Mạnh Tiến, đang cực nhọc vác một tảng đá to, có hình giống chiếc nồi rỗng lớn. Nguyệt Thủy ngước lên, hỏi, sao mày không biến lớn? Vác cho dễ, trông vất vả không kìa. Sắc mặt hơi bồng đỏ, Mạnh Tiến gằn giọng nói, năng lực hạn chế, dùng quá nhiều. Đặt chỗ nào Mỹ Linh, tao sắp chịu hết nổi rồi. Mỹ Linh đứng im tại chỗ, nhìn một vòng, tìm kiếm nơi hợp lý, tí dùng để đun nấu và kèm theo không có hỏa hoạn khi bị xén lửa lan ra. Nàng vươn tay, chỉ tới một khu trống, ít cỏ, ngoài vơn vơn vài chùm cỏ nhỏ, dấu hiệu của sự chết cháy. Nàng bảo, đem đặt nơi đấy, ngay chỗ đất trống mà có ba chùm có tụ tập với nhau đấy. Cơ hội nghỉ ngơi đã đến, Mạnh Tiến rút hết sức lực, vác tảng đá nhanh bước đến, đặt xuống ngay vị trí đã định sẵn. Ngồi lên trên rìa tảng đá, hắn luôn đẫm mồ hôi trên mặt, thở phào, mệt chết tao. Mỹ Linh tiến gần, nói, chút nữa, mày lấy mấy tảng quá chỗ gốc cây đằng sau ngôi nhà, đeo kê bốn hướng, để lấy khoảng trống đốt tuổi. Nữa á? Mạnh Tiến hơi sừng vừng, tí gục ngã xuống đất. Tất nhiên rồi, Mỹ Linh chất vấn, chẳng lẽ nhóm lửa quanh bề mặt tảng đá à? Nhìn độ dày tảng đá nè, phải mất bao lâu mới chuyển đủ nhiệt làm chín thức ăn bên trong? Mệt mỏi dã người cộng thêm lời lại nhảy bên hai, khiến Mạnh Tiến nhức đầu, khó chịu, đành phải gật gật đầu, hứa hẹn tí nữa làm. Trời đã đổ tối, màn đêm xanh thẳm như đáy đại dương, tháp sáng vô vàn vì sao lấp lánh rực rỡ y hệt dòng sông sáng. Ánh lửa phấp phới bền quanh mặt đá, dòng nước đang sôi rình rịch, tỏa lên hương thơm bắt ngát mùi thịt. Năm người ngồi chung quanh. Mạnh Tiến hất mũi, người người nói, thật thơm. Thơm thế này, thì chắc không có độc đâu ha, hắn cười cười. Nguyệt Thủy thấy thế, lườm, nói, ồ, vậy tí nữa có đứa nào sủi bọt mép dưới đất thì đừng cứu đâu nha. Mỹ Linh và anh Dung không kìm được mà bật cười. Mạnh Tiến xấu hổ, vô thức đưa tay gãi gãi đầu. Hắn vội chuyển chủ đề, sao thịt lại có màu vàng nhỉ? Câu hỏi đánh thẳng nội tâm ba người Mỹ Linh, anh Minh và Nguyệt Thủy. Từ đầu họ đều thắc mắc về sắc màu của thịt, chỉ là do quá nhiều sự việc cần giải quyết nên đã lơ quên mất. Là do máu của nó đó, anh Dũng mở miệng giải khúc mắc. Mạnh Tiến vẫn chưa hiểu lắm, nhân cơ hội hỏi tiếp, sao lại do máu? Bị hỏi liên tục, anh Dũng không khó chịu, bình thản, cẩn thận giải đáp, thịt vốn dĩ có màu trắng hơi xám, còn việc nó màu thì do protein máu tạo thành. Tại sao máu của chúng ta hay sinh vật ở trái đất có màu đỏ? Do nguyên tử trong hồng cầu phản xạ nhạy với sắc tố đỏ trong ánh sáng. Còn việc sinh vật nơi đây có màu vàng thì một phần là ánh sáng sao chủ hành tinh này có nhiệt độ khác biệt với mặt trời, cộng thêm số lượng nguyên tử nơi đây đều phải phụ thuộc vào lượng oxy nữa. Giải thích xong xuôi, hắn nhìn bốn người còn mê mang không hiểu hết, đành thở dài, nói, bọn mày thử cắt máu mình ra thì biết, tao chắc sẽ không còn là màu đỏ tươi nữa đâu. Ba người Mỹ Linh, anh Minh và Nguyệt Thủy tất nhiên sẽ không nghe dạy theo, làm tổn thương bản thân. Nhưng Mạnh Tiến có vẻ tay nhanh hơn nao đôi chút. Hắn nắm cây dao găm gần đó, rạch nhẹ phần đầu ngón trỏ, trông thấy dịch máu màu cam tươi chảy ra. Hắn trợn mắt kinh ngạc, thốt lên, đúng nè, máu của tao không còn màu đỏ nữa, nó chuyển sang màu cam, có hơi sắc vàng nữa. Bốn người quay mặt, nhìn xuống đầu ngón tay ngưng động cục máu màu cam ánh, không khỏi ngạc nhiên đôi chút. Sụp sụp. Mỹ Linh phát giác mặt nước nóng tràn ra. Nàng đội vàng thúc giúc, anh Dũng rút bớt tuổi ra đi, thế đủ rồi, tích chữ, để tí nữa bọn tao đun nước nóng. Không nói lời nào, anh Dũng điều khiển tay vô hình, nắm lấy bơ củi, rút bớt ra phân nửa, nhúng xuống hố đất bột đã đào sẵn. Để tao xem thịt và phần nước nó nào, anh Dũng không chế chiếc bát gỗ, múc đầy nước lẫn thịt đến trước mặt mình. Cất đôi miếng thịt từ trên không, hắn ngửi thấy mùi thơm lồng pha lẫn vị ngọt của thịt. Chăm chú thấy bên trong thịt khá bồng bềnh, chẳng khác gì thịt ở trái đất. Hẳn là ăn được. Suy nghĩ vừa dứt, anh Dũng cẩn thận chọn miếng thịt nhỏ nhất, to bằng đầu ngón tay, chậm rãi đưa vào miệng. Ở bên, bốn người tập trung quan sát, chỉ cần anh Dũng có phản tác gì, lập tức hỗ trợ cứu chữa. Do thịt được nung quá lâu nên rất mở, anh Dũng chỉ nhai đúng 3 lần, sau đó nuốt xuống bụng. Chép miệng một cái, hắn nêu ra cảm nhận, đúng là thịt của thú hoang, mùi tuy thơm, nhưng ăn rất hằng, vị thì giống chút thịt cừu, mở mở và không thấy có độc, an tạm được. Với mùi vị của nó, tao nghĩ nên bỏ nước canh sang một bên. Nó sẽ rất kinh đấy. Đã hiểu, Mạnh Tiến gật đầu, hương phấn nói, để xem nào, thịt của sinh vật ngoài trái đất, của hành tinh khác sẽ như nào. Điều khiển bốn cánh tay vô hình, anh Dũng múc cho bốn người, bốn bán đầy thịt và không nước. Hai tay cầm bát đọc thịt, Mạnh Tiến chưa ăn nổi, vui vẻ so sánh, tao cảm thấy, bản thân mình ăn uống còn hơn cả mấy người tỷ phú đấy chứ. Đâu phải ai cũng ăn được nhưng món xa xỉ này, hạ hạ hạ, anh Dũng phụ họa thêm. Bữa ăn tối đầu tiên khi xa nhà, năm người dẫn những câu chuyện hay, cố gắng đánh quên đi nỗi buồn sâu trong người, thay vào đó những nụ cười phân chấn, chuẩn bị cho cuộc sống mới. Ngồi ngả về sau, Mạnh Tiến thất vọng, thì không ngon lắm, tệ, thà làm đĩa thịt lợn luộc còn ngon hơn. Nguyệt Thủy lườm ánh mắt, khinh bỉ, không ngon, mà mày là đứa ăn nhiều nhất đấy. Gộp số phần bốn đứa bọn tao cũng chỉ hơn nửa số thịt mày ăn. Vậy sao? Hạ hạ hạ, Mạnh Tiến xấu hổ bật cười. Công nhận, sức ăn mày lớn thật, là do năng lực của mình hả? Anh Dũng khiếp sợ đánh giá. Mạnh Tiến trầm tư một giây, nói, chắc vậy. Có kẻ đến, Mỹ Linh bỗng tốt lên. Cái gì? Mạnh Tiến ngờ ngược một giây, giật mình bật dây, đang chuẩn bị bành trướng thân thể, thì bị Mỹ Linh ngăn lại. Đừng, mày hãy giữ hiện trạng thân thể, đừng dùng năng lực của mình. Nguyệt Thủy mang theo nghi vấn, từ kẻ mà mày dùng, đừng nói thứ đến là sinh vật chủ hành tinh sao? Nghe được câu hỏi, ba ngựa Mạnh Tiến, anh Dũng và anh Minh bỗng trở nên nặng nề. Bởi nếu là sinh vật chủ, bọn họ không biết đối phó sao? Nếu bọn chúng này sinh ác ý với năm người. Mỹ Linh lắc lắc đầu, tao rõ, nhưng hình dáng của họ, những kẻ này sắp đến rồi, xoạt xoạt xoạt. Năm người ánh mắt ngưng kết, tập trung đến hướng phát ra tiếng động. Cả năm người, ai lấy vô cùng lo lắng, hồi hộp và cầu mong mọi thứ an toàn, không đem lại nguy hiểm đến với mọi người. Ba người Mỹ Linh, Nguyệt Thủy và Anh Dũng có vẻ khó giữ bình tĩnh được, mà chưa mất 8 giây, số lần nuốt ngụm nước bọt đã vượt qua 2 lần, cho thấy họ đang rất căng thẳng. Soạt. Mơ ảo ba thân ảnh bước ra từ trong màn đêm, du nhập vào ánh sáng ngọn lửa. Giờ đây bốn người còn lại, trừ Mỹ Linh đã quan sát từ trước, trên mặt họ đều ẩn hiện chấn kinh cùng sửng sốt trước hình dáng của ba thân ảnh. Con người. Bốn người đều nảy sinh một ý niệm ý hệt nhau, vô thức nhìn nhau một cái, đều mang theo khó tin nổi. Anh Dũng bỗng lên tiếng, họ không phải con người, hãy nhìn khuôn mặt họ. Ba người anh Minh nghe vậy, lần nữa chuyển ánh mắt, rơi vào ba thân ảnh. Thân ảnh cao giáo nhất, ngoại hình khá giống nam giới ở độ tuổi 40 của trái đất. Sinh vật nam giới này, thân hình to lớn dưới làn da ngả vàng, cùng khuôn mặt chữ trạng phủ trên đầu mái tóc lục ánh và đôi mắt thâm xám. Đặc điểm kỳ lạ, giữa cằm sinh vật nam giới được gắn một viên đá lung linh màu xanh lá, long lanh phản xạ ánh lửa. Phía bên phải, một sinh vật thuộc về nữ giới, từ ngoại hình cho thấy độ tuổi trẻ trung hơn đôi chút, làn da cũng thiên phần trắng hồng. Sinh vật nữ giới tương đối xinh đẹp, được phối hợp giữa mái tóc dài màu lam và đôi mắt lục bảo càng khiến vẻ đẹp nổi bật hơn. Giống với sinh vật nam giới, ở giữa cằm đính một viên đá màu hồng nhạt lộng lẫy. Còn lại, một cô bé nhỏ tuổi, dáng điệu rụt rè, nắm chặt tay người nữ giới và núp đằng sau lưng. Cô bé có vẻ ngoài được hưởng nét xinh đẹp từ người nữ giới, mang màu tóc và màu mắt của người nam giới. Chỉ khác lạ với hai người, cô bé không sở hữu viên đá nào ở dưới cằm. Nhìn qua ba thân ảnh có ngoại hình khá giống con người, năm người Mỹ Linh dường như phỏng đoán đôi chút, rằng đây là một gia đình nhỏ của sinh vật hành tinh này. Chương 10, sự tích về quyển chương 10, sự tích về quyển bầu không khí yên lặng vài giây, hai bên không ai mở miệng. Người nam giới bỗng bước lên một bước, lên tiếng, "Xin lỗi năm vị, gia đình tôi đường đột phạm phiền bữa ăn tối của mọi người." Dừng lại vài giây, quan sát cử động năm người xa lạ, hắn không phát hiện bất thường nguy hiểm nào, mới nhẹ nhõm, bình tĩnh nói tiếp, "Chúng tôi đi đường xa, lăn lộn ở khu rừng này 3 ngày rồi, chẳng may ngày cuối trở về nhà, trời đổ tối sớm hơn dự đoán, dẫn đến ba người chúng tôi bị mất phương hướng, lạc đường vài giờ ở khu rừng, cho đến phát hiện ánh lửa đằng xa, mới mạnh bạo tìm đến, muốn nhờ sự giúp đỡ. Chúng tôi chỉ muốn xin nhờ ở qua một đêm, cho đến rạng sáng chúng tôi lập tức rời đi." Năm người này có điều kỳ kỳ. Người nam giới nhạy cảm được điều khác thường từ mấy người Mỹ Linh, nhưng lại đủ kiến thức diễn tả nổi. Trông thấy năm người đây độ tuổi còn rất trẻ, cộng thêm tụ họp cắm trại ở trong rừng thế này, hắn suy đoán nhanh những thiếu niên, thiếu nữ này hẳn là đang trải nghiệm một chuyến dã ngoại. Nên bản thân hắn không cần phải quá cảnh giác nhiều, nhưng vẫn phải đề phòng trước tình huống bất ngờ nào vượt ngoài suy tính của mình. Phía bên kia, năm người anh Minh đều kinh hãi, khi bản thân họ đều có thể nghe hiểu rõ ràng từng lời nói của người nam giới. Tuy ngoài tai, họ đều nghe thấy một loại ngôn ngữ khác, nhưng cho đến khi chuyển vào lên đầu, mọi từ ngữ tựa như bị một lực lượng thần bí nào phiên dịch sát nghĩa từng câu sang tiếng Việt. Năm người, cho dù người ít vận động não mạnh tiến đều suy đoán rằng đây một trong năng lực cần được ân tặng từ những kẻ tồn tại tối cao. Mặt ngoài thông hiểu được người nam giới kia nói gì, nhưng không một hai năm người mở miệng. Bởi vì họ không dám chắc rằng ngôn ngữ mình nói ra, lực lượng thần bí có thể phiên dịch được. Mỹ Linh nhìn quanh bốn người bạn một cái, thành người tiên phong đầu tiên mở miệng giao tiếp. Nàng đứng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng, nói, "Xin chào, mấy người có nghe hiểu tôi nói gì không?" Người nam giới khó hiểu nhíu mày một cái, sau đó thư giãn trở lại, khẽ gật đầu, đáp lại, "Tôi nghe hiểu." "Hiểu?" Mỹ Linh tròn mắt kinh ngạc, bốn người khác cũng như vậy. Năm người đều kịch liệt vui sướng, khi rào cản ngôn ngữ mà họ đều lo sợ khi sống hành tinh này đã bị phá vỡ. Họ đã có thể tự tin thu thông tin nơi đây, giúp khả năng sinh hoạt hành tinh mới dễ dàng hơn. Điều họ vui mừng nhất chính là sinh vật nơi đấy có loài giống gần ý hệt với con người bọn họ nhất. Vì vậy, đỡ phải tránh phiền, trốn lui trốn lủi khi khác ngoại hình. Sự kinh ngạc lập tức được thay đổi về bình thường, Mỹ Linh không biểu hiện sắc thái gì, bình thản nói tiếp, "Xin mời." Không đáp lại ngay, người nam giới quay mặt nhìn người vợ, rồi cả hai gật đầu một cái ra ý hiệu gì đó. Người nam giới gật nhẹ đầu, "Cảm ơn." Cả ba người cẩn thận bước đến chỗ ngồi của anh Minh, còn hắn thì rời vị trí đi tới chỗ anh Dũng, nhường khoảng trống cho gia đình ba người. Thấy ba người vẫn im lặng, giữ khoảng cách với đám mình, Nguyệt Thủy đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm, "Ba người đã ăn gì chưa? Ở đây chúng tôi có nồi thịt tươi, tuy không có gia vị gì, nhưng mùi vị nó khá ổn, đủ để bồi bổ cho phần sức mất một ngày dài trải qua." Người nam giới đang còn để tâm đến chiếc nồi đá to lớn này, không khỏi tự hỏi năm đứa trẻ này làm sao để tạo dựng được như này, hay do nó đã có sẵn. "Anh," tiếng người nữ giới ghé tai, thấp giọng nhắc nhở. A người nam giới bừng tỉnh, vội ổn định trạng thái, háng giọng một cái, "Cảm ơn, chúng tôi ăn qua bữa tối rồi." Hắn không nói dối, vài tiếng trước cả nhà ba người đã thưởng thức qua bữa ăn đã chuẩn bị sẵn mang đi. Nhưng do lượng lương thực còn lại khá ít, nên đều nhường hết cho người con gái, còn bản thân và người vợ thì ăn không đủ no. Còn việc từ chối, bởi hắn hiện chưa quá tín nhiệm năm người, vẫn cảnh giác sợ đồ ăn có chất khác, làm hại gia đình mình, nên đành phải tiếp nuốt từ chối. Người vợ bên cạnh thấy vậy, cũng thất vọng, nhưng thấu hiểu nỗi khổ tâm của chồng nên đành phải im lặng chấp nhận. Nhưng con gái hai người thì khác. Cô bé ngây thơ, chất phác, không còn rụt rè như lúc đầu. Cô bé giọng điệu êm ái hỏi, "Thịt của anh chị là thịt gì vậy? Có ngon không?" Cô bé là một người có niềm đam mê với món thịt, nên khi nghe về mời ăn thịt không khỏi kiềm chế cơn thèm thuồng trong người, quên bén lời dặn dò từ bố mẹ. "Đừng làm phiền anh chị," Lan Tuyết người mẹ vội nhắc nhở cô bé. "Thịt gì hả?" Chị cũng không rõ tên gọi nó là gì. Nguyệt Thủy mỉm cười thân thiện. Tiện đây tìm hiểu thông tin về con thú, nàng vươn tay chỉ về hướng lớp da con dã thú được anh Dũng lột tỉ mỉ, treo khô ở trên cành cây gần đây. Nàng bảo, "Thịt của con thú kia." Nghe vậy, hai người vợ chồng theo hướng Nguyệt Thủy chỉ, đảo mắt nhìn đến. Bởi khi lại gần nồi thịt, họ đều cảm nhận mùi hương thơm bay hơi từ bên trong, nên hơi tò mò. Lớp da được treo mặt ngoài về hướng đám người, tuy hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn khá rõ chi tiết. Người nam giới nhíu mày, cảm thấy vẻ ngoài lớp da có chút quen quen. Mất tận vài giây, hắn mới chớp mắt, giật mình khi nhận ra chủ nhân lớp da. Hắn không kìm được thốt lên, "Khuyển." Từ câu nói người chồng, người nữ giới cuối cùng nhận ra, biểu hiện sắc mặt không thua kém gì người nam giới. "Khuyển." Năm người Mỹ Linh mặc niệm ghi nhớ tên gọi của con dã thú, vừa thử lục lọi ký ức xem ở trái đất có con nào tên này không. Nhưng kiến thức có hạn, không ai tìm kiếm được, kể cả anh Dũng. Mỹ Linh phát giác được biểu cảm của hai vợ chồng, nhận thấy lai lịch con dã thú có vẻ lớn, bắt đầu lo lắng, sợ đám người mình vừa giết một con thú hiếm. Nàng giả vờ, biện minh một lời nói dối, hai người nhận ra con thú này sao? Bên triều, chúng tôi thấy nó nằm chết ở gần đây, với vài vết thương trên người còn tươi mới, nên nghĩ rằng nó vừa mới chết, vừa hay đang thiếu thực phẩm, vì thế chúng tôi mới đem nó thịt ra. Có vấn đề gì sao? Nàng thận trọng hỏi lại lần nữa. Người nam giới gật đầu một cái, tâm trí mới bình tĩnh trở lại, thu hồi ánh mắt, vẫn ẩn hiện kinh hãi, nhìn về đám người Mỹ Linh. Hắn hỏi, nam cô cậu không biết về con này sao? Đám người Nguyệt Thủy bắt đầu nhận thấy lai lịch con thú rất lớn, khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Mỹ Linh tiếp giả vờ, ngờ vịt lắc đầu, không biết. Với kinh nghiệm dày dặn, người nam giới cũng không phát hiện điểm giả tạo nào từ năm người, suy đoán hẳn họ nói sự thật. Sau đó, hắn mới chậm rãi giải thích, con này tên là Quyển, nó là một con thú rất hiếm. Hiếm đến nỗi, số lần nó xuất hiện chỉ được ghi chép trong sách vở. Người nam giới háng giọng một cái, trầm giọng nói tiếp, bởi có một lời đồn về nó. Ở đâu có Quyển xuất hiện, ở đó có thần giáng lâm. Kết thúc câu nói, năm người anh dũng lần này không còn giữ được bình tĩnh trên mặt, trùng điệp sinh ra khiếp sợ. Họ sợ hãi khi đám người mình lại giết phải một con thú có liên quan đến thần. Người bộc lộ cảm xúc nhiều nhất chính là Mỹ Linh. Trong đầu nàng hiện tại phảng phất hình ảnh sinh vật khổng lồ quái dị bên triều vừa xong. Đó là thần sao? Nàng thầm nghĩ mà dùng mình. Anh Dung mang theo lo lắng hỏi thăm, vậy chẳng may chúng tôi ăn thịt Quyển có bị làm sao không? Bị thần phạt hay nguyền rủa gì đó không? Người nam giới trông thấy năm người sắc mặt hai cũng tái mét, cảm thấy bản thân mình nói hơi quá thì phải. Hắn nhanh chóng lắc đầu, mỉm cười nói, không sao đâu, tuy nó hiếm bởi ít xuất hiện, nhưng việc có kẻ ăn thịt hay giết nó cũng không phải không có. Những kẻ đó đều không bị gì, thay đó là cuộc sống đều phất lên rõ rệt, như nhận được ban phước từ vị thần. Chính là vậy, mỗi lần có kẻ treo giá, đều có những người cực kỳ giàu có săn lùng, mua về. Hắn vô thức nhìn về bát thịt, không khỏi nuốt ngụm nước miệng, nói tiếp, nên năm người không phải lo đâu, mà phải vui vẻ mới đúng. Vậy sao? Anh Dung đặt tay lên ngực, nhẹ nhõm thở phào. Bốn người khác giảm bớt căng thẳng đi nhiều, lập tức đảo ngược, cơn vui vẻ tràn ly ập đến. Không nghĩ tới con thú dữ, hóa ra không phải tai họa mà trái ngược, chính là lộc trên trời ban xuống. Mỹ Linh mỉm cười, mời, đã vậy, cháu nghĩ ba người cũng nên thưởng thức một chút vị của nó ha, đâu phải lúc nào có cơ hội thưởng thức đâu. Hai người vợ chồng nhìn nhau chần chừ, ngại ngùng không dám mở miệng đáp ứng, thì đứa con gái Lan Tuyết vui vẻ, gật đầu nói, vâng thưa chị. Nguyệt Thủy đưa cho cô bé một bát đầy thịt, cười nói, Lan Tuyết ngoan, của em đây. Phía hai người vợ chồng, Mạnh Tiến cũng thân thiện, đem cho họ hai bát thịt lớn, thúc giục họ ăn cho kẻ ngợi. Cuối cùng không kiềm chế được, hai người vợ chồng bắt đầu thưởng thức hương vị của thú hiếm. Mỹ Linh lại gần, bị vời hỏi cô bé, em năm bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé Lan Tuyết vừa ăn vừa đáp, em năm nay vừa tròn 2 tuổi ạ. Em 2 tuổi. Mỹ Linh và Nguyệt Thủy đồng thanh hỏi lại xem bản thân có bị nghe nhầm không. Cô bé Lan Tuyết gật nhẹ đầu, thản nhiên đáp, vâng, năm nay em 2 tuổi. Được xác nhận lần thứ hai, năm người vẫn khó thể tin được mắt mình. Một cô bé xinh xắn với dáng hình cùng lứa với những đứa trẻ 6, 7 tuổi ở trái đất, mà trên hành tinh này lại chỉ mới 2 tuổi. Anh Dũng trầm ngâm suy nghĩ một hai, đưa ra suy đoán, chắc là cột mốc thời gian hành tinh này khác với trái đất, nên một năm cũng không còn là khái niệm 365 ngày như chúng ta đâu. Mày Mạnh Tiến kinh nghi, đội sát gần, nhỏ giọng, mày không sợ ba người kia nghe thấy sao? Họ phát hiện bọn mình không phải sinh vật hành tinh này thì sao? Ba người khác cũng thấy vậy, cho rằng anh Dũng quá thiếu cẩn thận và vô tư rồi. Nếu bị phát hiện, khả năng bị truy lùng tóm gọn và tra hỏi về nơi xuất xứ. Anh Dũng lắc nhẹ đầu, cười nói, tao đang nói tiếng Việt, nên họ nghe không hiểu gì đâu. Hà Bốn ngơ ngác, Mạnh Tiến định mở miệng hỏi, thì bị anh Dũng cắt ngang, nói tiếp, tao đã suy nghĩ rất nhiều lần. Tự hỏi những câu nói của bọn mình mà nói ra, bất cứ tiếng nào, đều bị phiên dịch cho người khác hiểu được sao, rất tuyệt, nhưng mặt trái, nó lại chính là điểm chí mạng. Thử nghĩ xem, chẳng may năm đứa mình, có người vô tình nói toẹt ra lượng thông tin về trái đất sẽ như nào. Tao không tưởng tượng nói cuộc săn lùng toàn diện của sinh vật hành tinh này với bọn mình. Từ đó, cho thấy năng lực nguy hiểm hơn nhiều so với lợi ích nó mang lại. Chắc hẳn những kẻ tồn tại tối đã nghĩ tới trường hợp này. Hắn dừng nhịp nói, sờ, cầm lấy mảnh áo, nói tiếp, giống như bộ quần áo của mình vậy. Nó có thể thay đổi hình dáng vô vàn hạt trắng xám theo ý mình, và tao đoán rằng năng lực phiên dịch cũng vậy. Để xác định cái này, tao đã thử một lần, bằng cách nói một câu vừa đủ rõ cho người nam giới kia nghe được. Từ câu đó, tao thăm dò phản ứng từ người nam giới, phát hiện người này không nghe hiểu tao nói. Mày nói câu gì? Mạnh Tiến hỏi. Câu tao nói á. Anh Dũng mỉm cười nói ra, đằng sau kia, dường như có người, chắc do mình nhìn lầm. Trước khi nói, tao mặc niệm trong đầu là tiếng Việt. Bọn mày biết người nam giới phản ứng như nào không? Phản ứng như nào? Mạnh Tiến rốt ruột hỏi. Anh Dũng không kéo dài, nói luôn, người nam giới liếc tao một cái, với ánh mắt tò mò, nhưng không có quay về đằng sau. Cho thấy điều gì? Cho thấy người nam giới tò mò với ngôn ngữ tao nói, nhưng lại không hiểu gì hết, nên không quay về sau thăm dò. Kinh nha Mạnh Tiến giơ ngón cái, khen ngợi. được nha Mỹ Linh và Nguyệt Thủy đồng thanh khen. Đúng như anh Dũng suy đoán, ba người, nhất hai người vợ chồng kia đều không nghe hiểu gì hắn nói từ đầu đến giờ, chỉ tò mò đôi chút, không quá nghi ngờ gì, vì việc thế giới này rất rộng lớn, nên việc có nhiều ngôn ngữ cũng chẳng có gì hiếm lạ. Chương 11, người tinh khôn chương 11, người tinh khôn mạnh tiến đưa về chủ đề chính, vậy mày nghĩ mốc thời gian hành tinh là bao nhiêu ngày? Cái này do nhiều yếu tố lắm anh Dũng tỉ mỉ nói, trước tiên chúng ta phải xác định một ngày trời có bao nhiêu giờ theo một tiếng có 3600 giây như ở trái đất, rồi lại phải xem xét hành tinh này lớn như nào. Một vòng quay của nó mất bao lâu? Điều quan trọng là hành tinh này có lấy một vòng quay đại diện cho một năm không đã. Hỏi là biết Nguyệt Thủy quay người, đối cô bé Lan Tuyết, mỉm cười hỏi, Lan Tuyết, em đoán thử xem chị năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu đúng chị sẽ cho em thêm 2 bát thịt nữa. Nghe ba từ 2 bát thịt cô bé Lan Tuyết dừng ngay việc ăn, ngẩng đầu lên, hớn hở hỏi lại, thật sao chị? Tất nhiên là thật rồi, Nguyệt Thủy gật nhẹ đầu. Thường cô bé Lan Tuyết trầm ngầm đánh gái ngoại hình Nguyệt Thủy vài giây, mới đưa ra kết quả, chị năm nay 7 tuổi đúng không? 7 tuổi. Nguyệt Thủy liễu lưỡi, nàng không thể tin được, một người chỉ còn vài tháng nữa là tròn 18 tuổi, giờ đây, ở thế giới xa lạ, chỉ mới một cô bé chưa đầy 10 tuổi thôi. Vậy còn chị Mỹ Linh cười hỏi. Thường, chị á cô bé Lan Tuyết chầm chầm từ trên xuống, rồi đưa ra nhận xét, độ tuổi chị là 8, á là 9, 9 tuổi. Chị cảm ơn, của em đây Mỹ Linh đưa đến cho cô bé 2 bát động đầy thịt vừa múc ra khỏi nồi. Cô bé vui vẻ tiếp nhận 2 bát thịt, nhưng lại không ăn ngay, quay người, phấn khởi nụ cười trên môi, bước tới tụ họp cùng bố mẹ, rồi kể cho họ chuyện vừa xong. Hai người vợ chồng nghe hết, lần lượt cùng nhau quay mặt phía 5 người, gửi lời cảm ơn bằng cú gật nhẹ đầu. Phía 5 người Mỹ Linh đáp lại bằng nụ cười nhẹ, lặng lẽ chăm chú hình ảnh gia đình 3 người quay quần bên nhau, khiến mỗi người trong họ đều nảy sinh cảm giác nhớ thương về gia đình mình. Nhìn 4 người trầm mặc, lộ vẻ u buồn trên khuôn mặt, Mạnh Tiến cảm thấy bản thân nên làm cách nào đó để khích lệ tinh thần. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, hắn chuyển từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, cho đến khi ý niệm đồng thời dừng lại khi ánh mắt rơi vào người cô bé Lan Tuyết. Hắn giả bộ thở dài, lẩm bẩm nói, "Hai, không biết sau này còn tao sẽ như nào khi mang dòng máu con người trái đất với sinh vật giống con người hành tinh này. Không biết nó sinh ra có đẹp trai, cơ 6 múi như tao không?" Câu nói của hắn không thể phiên dịch cho 3 người kia hiểu được. Bởi vì bản thân trước khi nói ra, đều làm theo lời anh Dũng, mặc niệm ngôn ngữ còn nói, vì thế hắn mới gan dạ nói ra 2 từ trái đất mà không sợ bị 3 người kia nghe hiểu được. Có vẻ kế hoạch Mạnh Tiến đã thành công, gây lên sự chú ý của 4 người bạn mình, thấy rõ nét buồn bã trên khuôn mặt từng người đã vơi đi nhiều, thay vào đó là nhiều biểu cảm khác nhau. Hạ hạ hạ, anh Dũng buồn cười thành tiếng, chưa gì mày đã nghĩ đến việc kết hôn và có con rồi. Mày nghĩ có hơi sớm không? Trong khi 5 người bọn mình còn chưa hòa nhập gì với sinh vật nơi đây, thì mày đã tính toán lấy vợ sinh con rồi. Đúng tại mà. Có vẻ bạn Mạnh Tiến bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của nữ giới hành tinh này rồi, nên mới suy nghĩ nhanh đến chuyện kết hôn. A Mỹ Linh tỏ ý liếc nhìn người nữ giới kia, thâm thúy nói. Nguyệt Thủy cũng liếc nhìn một cái, quay trở lại, trêu ghẹo nói, không trách được, không trách được, người ta đẹp vậy mà. Mạnh Tiến gượng cười vài tiếng che giấu lòng xấu hổ vô cùng. Hắn không nghĩ rằng chỉ một câu nói dối cố gắng đánh lạc hướng tinh thần 4 người bạn của mình, mà nó lại hiệu quả vượt qua tưởng tượng bản thân. Nhưng hắn không để tâm lắm, cảm thấy đó là điều tuyệt vời cho tình hình hiện tại, ít ra 5 người không cảm xúc u sầu nữa, bắt đầu phấn chấn trở lại bình thường. Phía bên kia 3 người, ngoại trừ cô bé Lan Tuyết còn mặn mà tập trung thưởng thức từng miếng thịt đọng mỡ thơm ngon, thì 2 vợ chồng chuyển sự chú ý sang cuộc trò chuyện 5 người. Cả 2 đều nảy sinh sự hiếu kỳ về ngôn ngữ, thân phận, đất nước của 5 người. Chỉ là do ngại quá phận xen vào cuộc trò chuyện, nên tạm thời gác suy nghĩ sâu trong lòng. Nguyệt Thủy lần nữa liếc gia đình 3 người, nghiêm túc nói, từ 3 người kia, bọn mình xác định rằng trên hành tinh có con người, sinh vật có ngoại hình giống con người, quá tốt về điều đó, chúng ta hiện giờ thừa cơ hội thu thập thông tin về nơi đây, trước khi bọn mình hòa nhập vào thế giới này. Đúng vậy, Mỹ Linh khẽ gật đầu, nói thêm, nhưng mà trước hết chúng ta phải biện một về thân phận của mình đã. Chẳng may họ hỏi mình đến từ đâu, gì đó nữa, lại mắc tịt thì cực kỳ rắc rối. Bịa bừa là được anh Dũng lấy lý do, cứ nói là chúng ta đến một đất nước nào đó, tên là Hạ Ma, Kỳ Năng hay Kha Kha là được. Còn việc tại sao chúng ta ở đây, quá dễ, bảo là cắm trại và lạc đoàn viên là xong. Nếu họ nghi ngờ, biết được đất nước mình bịa ra không có thật thì sao? Mạnh Tiến hỏi. Thì chúng phải thủ tiêu họ, anh Dũng thản nhiên nói tiếp, để phát hiện sự thật thì hành tinh phải sở hữu đất nước rất ít. Giống như bọn mình, trái đất có bao nhiêu đất nước, sợ rằng 8 phần người còn chẳng biết cơ mà. Vì vậy, bọn mình phải chơi liều, bởi làm gì còn cách nào khác đâu. Giết người sao, tao không dính dáng mấy chuyện mất nhân tính đó đâu, Nguyệt Thủy thấp giọng nói. Mỹ Linh gật đầu đồng ý, hỏi, không còn cách nào khác sao sao? Tao không biết, nhưng nếu cuối cùng lắm thì phải sử dụng phương án đó, anh Dũng thở dài. Mạnh Tiến thấy thế, khuyên nhủ, hãy coi những kẻ này không giống chúng ta là được. Cuộc sống bọn mình phải đặt lên hàng đầu. Ừ, tao biết rồi, Mỹ Linh biết là đổi ý với 3 người được, chuyển chủ đề, giờ tao sẽ cố gắng tiếp cận gia đình kia, moi thông tin từ họ. Nói xong, nàng quay người về phía gia đình 3 người, thấy người nam giới phát giác bị để ý, đội vàng thu lại tầm mắt, cúi đầu, mỉm cười nói với con gái. Thấy thế, nàng cũng không sản sinh gì hiếu kỳ, bởi ban đầu nàng vẫn luôn tập trung theo dõi 2 người vợ chồng từ lúc phát hiện đến bây giờ. Trong lúc trò chuyện, nàng cũng thấy người chồng thường thay liếc nhìn 5 người vài cái, nhưng lại không sinh ra ác ý gì, nên không quá để tâm và cảnh giác lắm. Nàng đối 2 người hỏi, cháu xin lỗi về vấn đề hỏi này, gia đình cô chú tại sao lại lăn lộn ở trong rừng vậy? Nghe câu hỏi từ Mỹ Linh, người đàn ông châm ngâm một giây, mở miệng trả lời, cũng không giấu giếm gì, gia đình chúng tôi lần này xâm nhập sâu vào khu rừng, chính là muốn làm lễ cung kính cho đức mẹ thiên nhiên. Đức mẹ thiên nhiên. Năm người Mỹ Linh chợt nhạy bén bắt được thông tin quan trọng từ câu nói người nam giới, bắt đầu trầm tư, suy đoán nhiều thứ. Họ tự hỏi Đức mẹ thiên nhiên là tên gọi của một ai đó, hay là danh xưng của một vị thần mà những người tín ngưỡng hoặc danh tên người ở đây đặt cho vị thai quản khu rừng. Giống như ở Việt Nam hay ở đâu trên trái đất, vài chỗ họ sẽ lấy tên gọi cho một chỗ linh thiên, như thần núi, thổ địa, thần mưa. Với hai từ thiên nhiên năm người đã đoán sơ được, tên gọi phần nào liên quan đến khu rừng. Do ở trái đất, cũng có vài người dùng mẹ thiên nhiên để nói đến vị thai quản cây xanh. Để tránh cho lộ sơ hở, năm người không ai hỏi sâu về tên gọi này. Người nam giới bỗng hỏi ngược lại, vậy tại sao năm cô cậu lại sinh hoạt trong khu rừng vào giờ này? Câu hỏi người nam giới không quá ngạc nhiên, dường như năm người đã suy đoán đến trường hợp câu hỏi này, chuẩn bị một câu trả lời hợp lý nhất. Nguyệt Thủy thay phiên đáp, chúng cháu có buổi thám hiểm khu rừng, chẳng may hết chút lương thực, nhưng lại lạc đường không tìm thấy lối về. Thật may quá, tối hôm nay gặp được gia đình cô chú đây. Người nam giới trầm tư một giây, hỏi tiếp, năm người đến từ nơi khác à? Ở đâu vậy? Tôi nghĩ rằng bản thân có giúp năm cô cậu đây tìm về nơi đến. Dạ vâng, chúng cháu đến từ nơi khác. Mỹ Linh lắc lắc đầu, giả biện nói tiếp, chúng cháu là đoàn năm người, những kẻ với niềm đam mê khám phá điều mới mẻ, đi khắp mọi nơi. Vì vậy chúng cháu thường không có nơi cố định, chỉ thỉnh thoảng ghé chỗ nào đó nghỉ ngơi, mua vài đồ ra dụng thôi. Người nam giới không nghi ngờ gì, gật nhẹ đầu, cảm thán, tuổi trẻ à, có chí hướng rộng là một điều tốt, tôi chúc năm người an toàn trong những chuyến thám hiểm. Dạ vâng, cháu thay mặt bốn người cảm ơn chú. À, Nguyệt Thủy chợt phát giác được bản thân bỏ quên và thiếu lễ phép một điều, đội hỏi, thật xin lỗi khi không biết tên hai cô chú đây. Cháu xin giới thiệu, cháu tên là Nguyệt Thủy, đầy đủ cả họ lẫn tên là Trần Nguyệt Thủy. Còn tên cháu, Long Mạnh Tiến tên cháu là Lý Bạch Mỹ Linh, Lê Anh Dũng là tên cháu Nguyễn Anh Minh. Lần lượt màn giới thiệu tên của bốn người còn lại và không che giấu gì về họ tên thật của mình cả. Do từ tên gọi cô bé Lan Tuyết, họ ngầm hiểu ra cách đặt tên nơi đây cũng không quá khác biệt với trái đất, nhất là Việt Nam. Người nam giới lặng yên ghi nhớ sâu từng tên gọi năm người, mới bắt đầu giới thiệu tên mình, tôi tên là, viết quan trọng người nam giới quan trọng, quay sang, vươn tay về người vợ và con gái, còn đây là vợ tôi, Lị Minh Tinh và con gái, Lan Tuyết. Người nữ giới Lị Minh Tinh không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại, còn cô bé Lan Tuyết quay sang cười tươi, sau đó lại tiếp tục hồn nhiên nhét miếng thịt đọng nước vào miệng. Song lưỡng mặt trăng trên cao, một bên hư ảo màu xanh lam, một bên thì đỏ huyễn như âm dương. Hai luồng ánh trắng va chạm, giao thoa với nhau, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng, không khác trong tranh vẽ. Đứng canh bên ngoài ngôi nhà gỗ, hai người lần lượt là Quang Trọng và Anh Dũng, mỗi người một bên ở lối ra vào, dùng tảng đá nhỏ mặt phẳng làm ghế ngồi. Họ thực hiện nhiệm vụ canh gác trong hơn 2 giờ đồng hồ, sau đó sẽ vào gọi đánh thức hai người Anh Minh và Mạnh Tiến nằm ngủ trong gian nhà, cứ thế thay phiên cho đến sáng sớm. Quang Trọng quay mặt sang, chần chừ một giây, mở miệng hỏi, "Năm cô cậu là chủng tộc gì vậy?" Trong cách ăn mặc với ngoại hình thật kỳ lạ, giống chủng tộc kia. Từ lúc gặp mặt, bản thân hắn luôn cảm thấy có gì khác thường từ năm người, chỉ là lúc đó còn bài xích nhiều, nên không tiện hỏi ngoài quan sát một hồi. Giờ đây, hai bên khá tự nhiên hơi rồi, hắn mới bắt đầu nói khúc mắc trong lòng. Điều đầu tiên chính là bộ quần áo, thật là Quang Trọng chưa nhìn thấy trang phục nào như này trong đời mình. Điều thứ hai chính là giống loài. Trong năm người nay có vẻ sở hữu ngoại hình tương đối với chủng tộc mình, nhưng bản thân vẫn cảm giác gì đó từ năm người. Mà với hình dáng này, hắn từng có một cơ hội gặp qua, nhưng không đủ rõ để xác nhận. Chủng tộc. Ở hành tinh Atta này có phân biệt chủng tộc sao? Da màu hay là ngoại hình? Anh Dũng trầm tư suy nghĩ một trận. Do bản thân không phải sinh vật nơi đây, nên không rõ thứ gì hết về tình hình hành tinh này, hắn tạm thời đình chỉ câu hỏi, đảo sáng biện một lời nói dối. Nuốt ngụm nước bọt, hắn chỉnh sửa câu từ, lắc lắc đầu trả lời, cái này cháu không biết, bởi gia đình cháu chưa nói về bản thân là chủng tộc nào hết, chỉ dặn bảo rằng, chúng sinh bình đẳng, không ai hơn ai và hãy sống cho thật tốt, đừng quá làm phiền đến người khác. Có vẻ gia đình cậu là một gia đình gia giáo Quang Trọng không điểm nghi ngờ câu nói, gửi lời khen. Thấy không lộ sơ hở, anh Dũng nhẹ nhõm, nhân cơ hội hỏi lại, vừa nãy cháu thấy chú nói cháu giống chủng tộc nào đó, vậy không biết chủng tộc đó là tên gọi là gì vậy ạ? Tao rất hiếu kỳ về chủng tộc của mình, mong chú trả lời hộ cháu. Quang Trọng trầm mặc một giây, mở miệng trả lời, ừm, năm người cô cậu cho tôi cảm giác năm người chính là chủng tộc người tinh khôn. Chương 12, chủng tộc Hoa Yến chương 12, chủng tộc Hoa Yến người tinh khôn. Anh Dũng lòng chấn động mãnh liệt, khó tin về câu mình vừa nghe được. Bởi ở trái đất, con người bọn hắn cũng lấy hai từ tinh khôn đặt cho con người sống ở thời hiện tại, đại diện cho trí cao giống loài động vật thông minh. Có vẻ là trùng hợp, do phiên dịch nghĩa sắt với từ tinh khôn ở tiếng Việt. Anh Dũng nghĩ tới đấy, ngay lập tức chấn định lại nội tâm. Quang Trọng tập trung quan sát, không phát hiện điểm khác thường gì từ sắc mặt anh Dũng qua câu nói của mình, thầm nghĩ. Do mình nghĩ quá nhiều rồi sao? Có lẽ năm người này cũng không quá rõ ràng với chủng loại của mình, không cần phải nói dối làm gì. Việc hắn dứt khoát nói ra chủng tộc tinh khôn, thật ra đều có chủ ý đằng sau, vì muốn xác thực lần cuối xem năm người xa lạ này có phải là kẻ xấu hay không. Qua cuộc trò chuyện vừa xong, Quang Trọng đã tan biến đi những hoài nghi và cảnh giác với năm người anh Dũng. Anh Dũng nghiêng đầu sang, biện lời nói dối, cho cháu hỏi, chú thuộc chủng tộc gì vậy? Năm người bọn cháu trong quá trình thám hiểm từng được giúp đỡ qua một vài người có ngoại hình như chú, đều có gắn viên đá ở cằm, chỉ là lúc đó khá vội nên không tiện hỏi. Với cả cháu chưa từng nghe qua tên gọi chủng tộc này, nên hơi hiếu kỳ đôi chút. Quang Trọng gật gật đầu, nói, tôi hiểu được, chủng tộc tôi số lượng khá tương đối ít, nên ít ngao du bên ngoài, việc gặp được thì cực kỳ may mắn. Vì vậy việc các cô cậu không rõ cũng không gì lạ lắm. Còn chủng tộc, tôi thuộc chủng tộc Hoa Yến. Chủng tộc Hoa Yến. Anh Dũng ghi nhớ tên gọi sâu trong lòng. Hắn chợt nhớ một chuyện, thừa lúc tiện hỏi, cháu có một vấn đề hiếu kỳ, hơi tế nhị một chút, mong chú thông cảm. Tại sao em Lan Tuyết lại không sở hữu viên đá ở giữa cằm như hai cô chú vậy? Chuyện này sao? Quang Trọng hơi ngạc nhiên về câu hỏi, nhưng vẫn cẩn thận trả lời, cái này là con bé chưa thực hiện nghi thức cấn phước, nên vẫn chưa sản sinh ra ngọc nguyên tố. Nghi thức cấn phước, ngọc nguyên tố. Anh Dũng trầm tư mặc niệm hai câu này, tự động lý giải một hồi, không thu thập được gì, đành gác sang bên. Hắn hỏi ngay, nghi thức cấn phước và ngọc nguyên tố là như thế nào ạ? Hai cái à? Quang Trọng chậm rãi nói qua loa, đây là hai thứ quan trọng nhất ở chủng tộc tôi. Mấy hôm nay đi vào khu rừng, thực hiện nghi lễ với Đức Mẹ Thiên Nhiên, chính là chuẩn bị cho hai thứ này. Ngày mai, năm cô cậu đến chỗ tôi ở là biết ngay ấy mà. Dạ vâng, anh Dũng gật gật chấm dứt cuộc trò chuyện. Cả hai đều trở về yên nắng canh gác xung quanh. Qua nhiều lần trao đổi, năm người đã thống nhất lợi dụng tín niệm từ ba người này, giúp họ tìm đường rời khỏi khu rừng, tiện thể hòa nhập vào sinh hoạt nơi ba người sinh sống, bắt đầu tìm hiểu kỹ về hành tinh Atta. Hai vợ chồng Quang Trọng và Minh Tinh đều không ngần ngại đồng ý với năm người. Ngay sáng mai, năm người và họ cùng nhau rời khu rừng, dẫn về thành phố. Ánh hồng ban mai lấp loáng vô vàn tia sáng xuyên qua khe lá, thả xuống ngàn nhánh cỏ tươi. Đoàn tám người dọc theo lối đi, được Quang Trọng cầm đầu dẫn đường đằng trước, tìm hướng rời khỏi khu rừng. Cô bé Lan Tuyết vui vẻ với nụ cười trên môi, bước rộng chân bên cạnh người mẹ Minh Tinh, ánh mắt tò mò, thích thú ngắm nhìn cây cối xung quanh. Cho đến lúc ánh mắt rơi vào hai người Mỹ Linh và Nguyệt Thủy trước mặt, cô bé bỗng bước lên ngang với họ, ngước đầu lên. Cô bé ngây ngô đối hai người hỏi, chị ơi, làm thế nào để lớn để đẹp được như hai chị vậy? Mẹ em nói ngoại hình của hai chị rất là xinh đẹp. Ách, hai người Mỹ Linh và Nguyệt Thủy ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ, chưa kịp phản ứng trả lời thì anh Dũng xen vào. Hắn bình thản nói một câu, mẹ nói quá đấy, chứ hai người này mà xinh đẹp, thì thế gian làm gì có cô gái xấu. Nghe được lời chê bai, ngoài Nguyệt Thủy nổi giận gân xanh, Mỹ Linh hạ thấp hàng mi, lườm ánh mắt lạnh lùng lên người anh Dũng như muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể mập mạp này. Cảm giác y bị quỷ nhìn, anh Dũng lạnh sống lưng, lạc hướng bước tới chỗ Mạnh Tiến tránh nạn tạm thời. Nguyệt Thủy hừ một cái, không để tâm đến nữa, thay đổi nhanh sắc mặt, nở nụ cười hiền lành, nhìn xuống cô bé. Giọng điệu nàng nhẹ nhàng nói, chị nghĩ câu hỏi này em phải đi hỏi mẹ em, chứ chị sao đủ tư cách để trả lời câu này được. Tại sao vậy chị? Cô bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Mỹ Linh ghé vào giải thích, bởi vì với bọn chị mẹ em mới là cô gái xinh đẹp hơn nhiều, mà em lại hưởng sắc đẹp từ mẹ, vì thế chỉ cần em lớn lên, tin rằng tương lai em sẽ là một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ. Thật sao? Cô bé Lan Tuyết mắt sáng, hồn nhiên hỏi lại. Nguyệt Thủy gật nhẹ đầu xác nhận, tất nhiên là thật rồi. Chúng ta về đến nơi rồi, Quan Trọng đống lên tiếng, gây sự chú ý mọi người, vươn tay chỉ một phía, đứng ở đằng kia là có thể thấy được thành phố chủng tộc Hoa Yến sinh sống. Năm người Mỹ Linh theo hướng chỉ, ném ánh mắt đến, trông thấy tầm nhìn bị nhiều cây che chắn, chỉ để hở vài khe nhỏ, hạn chế cảnh tượng đằng sau truyền đến. Cô bé Lan Tuyết đột nhiên chạy lên đằng sau đám cây, xoay nửa thân, đối năm người bảo, anh bị đến đây đứng đi, chỗ này là vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn toàn bộ thành phố bọn em đấy. Đến lại gần xem Mạnh Tiến người đầu tiên đi tới. Sau đó, lần lượt bốn người cũng bước theo sau, không đội vàng, chậm chạp rút ngắn khoảng cách, dương ánh mắt thu hình ánh đầu tiên đằng sau đám cây. Một cây cổ thụ to lớn, lớn đến nôi tán lá của nó vươn dài, bao phủ cả một thành phố bên dưới gốc cây của mình. Thành phố rất rộng lớn, diện tích ngang với cả một thành phố tương đối hàng đầu ở Việt Nam, được xây dựng bao quanh cây cổ thụ, lấy thân cây làm trung tâm. Kiến trúc thành phố có nhiều nét tương đồng với trái đất, nó giống như được pha trộn giữa phương Đông và phương Tây một cách hài hòa. Điểm nổi bật thành phố, đó chính là nhiều đông hoa khổng lồ đầy màu sắc, những kén hoa to lớn rũ xuống thành một bóng đèn rực rỡ. Tất nhiên ngoài đó, còn nhiều giống cây thân gỗ sở hữu sắc tố màu lá rất đặc biệt, phần lớn đều là hồng, lục và vàng trải khắp mọi nơi thành phố. Thành phố có vẻ có rất nhiều nhánh sông và ao hồ, nên thường thấy cứ cách một con đường là xuất hiện một cây cầu to, nhỏ bắc qua bờ bên kia. Thành phố nói chung và cây cổ thụ nói riêng, đang được một con sông lớn chảy xiết xung quanh, khiến nó giống như bức tường rào bảo vệ người dân bên trong khỏi động vật hoang dã tấn công. Năm người Mỹ Linh đứng trên cao một dốc núi phẳng, nơi giúp họ quan sát một cách rõ ràng toàn bộ nửa trước thành phố. Dưới khung cảnh trần tiên như này, khiến ai lấy đều ngẩn người trước vẻ đẹp dường như chỉ có trên nhiều bức ảnh đã chỉnh sửa qua bằng trí tuệ nhân tạo. Đẹp quá, Mạnh Tiến vô thức nói. Đẹp đúng không anh? Cô bé Lan Tuyết ngước nhìn hỏi lại. Mạnh Tiến gật đầu ừ một tiếng, thì Mỹ Linh và Nguyệt Thủy đồng thanh nói, rất đẹp, ý như một bức tranh kiệt xuất. Hì hì hì, cô bé vui sướng cười tươi. Anh Dung giữ được điểm tỉnh táo, nhanh chóng lấy xuống chiếc ba lô, cầm ra chiếc máy quay nhỏ nhưng vẫn có chức năng chụp ảnh bình thường của một máy ảnh hạng cao. Tách, tách, tách. Ba bức ảnh được hắn chụp lại từ ba góc độ khác nhau, đưa cả thành phố vào khung ảnh, không thiếu sót phần nào, kể cả cây cổ thụ. Để tránh cho bị nói là chỉnh sửa, hắn tiện quay luôn một đoạn video nhỏ với khung hình phóng to nhất, quay rõ ràng người dân đi lại dưới các con phố. Xin chào mừng đến thành phố Hoa, nơi chủng tộc Hoa Yến sinh sống, tiếng nói Quan Trọng truyền đến. Hắn cùng người vợ Minh Tinh chậm dần bước tới sau, thần sắc biểu hiện tự hào, không ngạc nhiên trước hiểu hiện của năm người. Vì họ đã quen với khách phương xa tới đây, đều biểu lộ không khác gì với năm người hiện tại là mấy, có người còn điên rồ hét lớn lên. Tinh tinh tinh. Ba âm thanh lớn êm tai vang rộng khắp thành phố, kéo dài đủ rõ truyền đến hai tám người. Thật đúng lúc, hai ngày nữa là ngày Ngọc Thức rồi, người phụ nữ Minh Tinh trầm ngâm nói. Hai ngày nữa sao thưa mẹ? Cô bé ngẩng đầu lên, hỏi tiếp, vậy chẳng phải con sắp trưởng thành rồi sao? Cô bé Lan Tuyết hiện vẻ hưng phấn qua ánh mắt, nói, hai ngày nữa, con sẽ trở thành Ngọc Linh giả, nằm trong tay siêu năng lực đúng không thưa mẹ? Đúng vậy, Minh Tinh mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái mình. Siêu năng lực? 5 người đột nhiên nắm bắt được thông tin quan trọng từ câu nói cô bé Lan Tuyết, mà không khỏi sửng sốt đôi chút, nhưng tránh cho bị lộ sơ hở, ai lấy đều tỏ vẻ bình tĩnh, tiếp tục giả vờ ngắm nhìn thành phố, coi như chưa nghe thấy gì hết. Bởi sau cùng, chút nữa mọi câu hỏi đều sẽ được giải đáp, như lời kể từ anh Dũng với cuộc trò chuyện quan trọng tối qua. Kết hợp thứ sinh vật khả năng là thần linh thế giới này, bị Mỹ Linh phát hiện bên chiều ngày hôm qua, họ mơ hồ suy đoán hành tinh này rất kinh khủng, lại ẩn chứa mấy thứ tồn tại như quái thú, siêu năng lực, khiến cho 5 người không khỏi cảm khái hai từ cốt lõi. Được rồi, chúng ta theo lối mòn này, có thể xuống được dưới thành phố quang trong xoay người, dọc theo sườn núi dẫn đường 7 người theo sau. Khoảng cách cây câu chính dẫn vào thành phố còn không dưới hơn 100 mét, 5 người mạnh tiến bắt đầu cảm nhận bầu không khí sôi nổi từ khu phố. Cô bé Lan Tuyết tiến sát gần anh Dũng, ngửa mặt lên, tò mò hỏi, anh ơi, cho em hỏi cái thứ đồ vật lúc này anh cầm là gì vậy? Em chưa từng thấy nó bao giờ. Ý em là máy quay hả? Anh Dũng hơi cúi đầu, mỉm cười nói, thứ đó dùng để quay phim và chụp hình, ừm, nói rõ là ghi những chi tiết hoạt động trước mặt vào trong máy đấy. Không cần che giấu, hắn thành thật giải thích, vì nghĩ rằng là một hành tinh cốt lõi, việc nền công nghệ ATA phải là tiên tiến hơn nhiều so với trái đất. Nên việc họ sở hữu những thiết bị hiện đại như ở trái đất cũng là điều rất bình thường. Cô bé đỏ mắt, suy tư gì đó, rồi nói nhanh, a, thứ đó giống với đối ảnh quang đúng không anh? Đối ảnh quang? Đây là tên gọi của thiết bị ghi hình hành tinh này sao? Anh Dũng suy nghĩ một giây, lập tức gật đầu, nó chính là được sao chép từ thiết bị đó mà. Lần này hắn phải nói dối, tránh cho bị nghi ngờ. Có người đến Mỹ Linh nhắc nhở bằng tiếng Việt. 4 người khác cấp tốc kích hoạt trạng thái cảnh giác gần sâu, mặt ngoài vẫn tỏ ra bình thản từ các bước đi, ánh mắt thì liêm xuống, tập trung tới hai thân ảnh đang đi tới. Cho dù hiện tại 5 người có tín nhiệm, tin tưởng gia đình Lan Tuyết không làm hại đến bọn mình, nhưng không có nghĩa người khác sẽ như vậy. Đôi khi cẩn thận đề phòng vẫn là an toàn nhất, trường hợp bất ngờ nguy hiểm kéo đến, còn phản ứng kịp mà xử lý. Gia đình 3 người đã trở về rồi sao? Giọng nói đến từ người nam giới có độ tuổi tương đối quan trọng, cũng sở hữu một viên đá nạm ở giữa cằm, màu lam. Bên cạnh hắn, thân ảnh thứ hai là một ông già với thần sắc nhu hòa trên khuôn mặt, cùng mái tóc bạc phơ đồng màu với bộ râu dài rua, kéo xuống tận ngang ngực. Trong cơ thể già yếu, ông lão phải dùng một cây gậy gần giống với gậy bạ tùng của người già trên trái đất thường dùng, chống đỡ, chậm chạm bước tới, đón gia đình Lan Tuyết trở về. Chương 13, bắt đầu thu thập thông tin. Chương 13, bắt đầu thu thập thông tin. Đứng trước đám người, ông lão nở nụ cười nhẹ, nói chậm, về đúng lúc lắm, đủ thời gian để chuẩn bị cho ngày kia rồi. Vâng thưa ông, nêu mình tinh lễ phép gật đầu. Người đàn ông bắt đầu chú ý tới 5 khuôn mặt lạ, đánh giá một lượt, hướng quan trọng hỏi, 5 vị này là? À, giới thiệu hai người quan trọng xoay người, đây là một đoàn thám hiểm thiếu niên, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trong khu rừng vào tối hôm qua. 5 vị thiếu niên này đã tốt bụng giúp đỡ, cho gia đình tôi ngủ nhờ qua đêm tại chỗ họ. Vậy à, cảm ơn 5 cháu đã giúp đỡ gia đình mình tinh, ông nêu khẽ gật đầu. Không có gì đâu, ông Mỹ Linh và Nguyệt Thủy cười nói. Ông lão nở nụ cười hiền hòa, ông là một trong những thành viên hội đồng tạo vật, nơi nắm giữ toàn bộ điều hành của thành phố và cả chủng tộc Hoa Yến. Ông tên là Trúc Nêu, các cháu gọi ngắn gọn thân quen, lão Nêu cũng được. Còn ta là Mạ Nhật Tân, trưởng tổ khu phố gia đình nhà cô bé Lan Tuyết đang sinh sống, cũng là người bạn thân nhất của bố cô bé, người đàn ông tên Nhật Tân nói. Anh Minh, Nguyệt Thủy và Mỹ Linh yên lặng, tập trung ghi nhớ sâu danh tự hai người lẫn cấp bậc. Còn về phía anh Dũng và Mạnh Tiến, hai người bị nhiều máy móc hình dáng kỳ lạ gây lên chú ý, trên mỗi con cầu từ tứ phía ra vào thành phố. Đây là lần đầu hai người chứng kiến những công nghệ hiện đại ngoài trái đất. Nhóm người tách ra khỏi gia đình quan trọng, tiến đến công viên cách đó không xa cây cầu chính, tụ họp ngồi xuống một chiếc bàn tròn bằng đá. Mạnh Tiến và anh Dũng con mơ mẩn ngắm nghĩa xung quanh khu phố, Mỹ Linh bắt đầu đưa ra chỉ tiêu, bọn mình sẽ chia ra thành hai nhóm. Anh Dũng và Mạnh Tiến là một nhóm, còn lại tao, Nguyệt Thủy và anh Minh sẽ thành một nhóm. Chúng ta sẽ chia nhau ra, thu thập thông hữu ích nhất có thể, giúp chúng ta để dễ dàng hòa nhập vào thế giới này. Cần thu thập những gì? Mạnh Tiến quay đầu lại hỏi. Mỹ Linh chưa trả lời, đối anh Dũng nói, mày có giấy bút đấy không? Có, anh Dũng nói. Ừ, Mỹ Linh gật đầu, vậy lấy ra đi, vài tờ vào, chúng ta sẽ thỏa luận thêm bất những thứ cần thu thập lên giấy cho dễ hiểu. Rất hợp lý, anh Dũng cúi người, xách bã lô đặt lên đùi, lấy ra một quyển vở kẻ ngang và hai cây bút bi cho lên mặt bàn, rồi đưa cho Mỹ Linh một cây bút, mình cầm một cây. Mỹ Linh cẩn thận ghi lên hai dòng chữ vào trang giấy, tiền tệ, thời gian, lịch. Xong hết thảy, nàng ngẩng đầu lên hỏi, bọn mày xem cần phải ghi thêm gì nữa không? Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Nguyệt Thủy nắm cây bút, ghi xuống hai từ vào một dòng, tầng lớp. Nàng nói ra suy nghĩ, đây là một thứ rất quan trọng. Chẳng may chúng ta va chạm với một kẻ ở tầng lớp cao với tính tình cực tệ, cho dù bọn mình có siêu năng lực cũng khó thể giải quyết mọi việc ổn thỏa. Rất hợp lý, Mỹ Linh gật đầu tán thành. Cái này cũng không kéo quan trọng, anh Dũng vươn tay tiếp nhận cây bút từ tay Mỹ Linh, ghi xuống một từ đơn giản, luật. Hắn trình bày, bọn mình không thể sống khi không biết luật pháp của hành tinh này như nào, mà chúng ta phải tìm hiểu sau không chỉ luật thông thường, còn phải chuyển sang những nhánh luật khác như luật giao thương, luật công cộng, vân vân. Nên nhớ rằng bọn mình khả năng lớn nhất sẽ sống ở thế giới đến tận lúc chết, vì vậy việc kinh doanh là điều phải bắt buộc làm để kiếm tiền, mà muốn kiếm tiền bọn mình phải thông hiểu luật thương mại đã, lúc đó mới dễ dàng kiếm tiền, thỉnh thoảng tìm sơ hở lách luật nữa. Người ta thường có câu, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ hiểu rõ luật. Câu đó mày lấy ở đây? Lấy, Mạnh Tiến hỏi. Câu này à? Anh Dũng cười nhẹ, bình thản nói, tao chế ra đó, hay không? Câu trả lời đầy tự nhiên của anh Dũng không khỏi làm ba người Mạnh Tiến, Nguyệt Thủy và Mỹ Linh bật cười. Mạnh Tiến giơ con cái liên tục khen, hay như người từng trải, đầy dày kinh nghiệm, xuất sắc. Mỹ Linh dừng cười, đưa về, tao nghĩ còn thêm điều nữa, đó là thu thập mọi tin tức về các chủng tộc trên hành tinh này, nhất là chủng tộc người tinh khôn. Tao rất hiếu kỳ người tinh khôn ở hành tinh này như nào, mà mấy người ở đây đều nói chúng ta giống như họ, điều này rất đáng để quan tâm sâu. May mắn chủng tộc tinh khôn ý hệ chúng ta, từ mọi bộ phận, thì bọn mình sẽ tìm đường chuyển đến chỗ họ sinh sống. Vừa nói, nàng vừa nhặt cây bút, viết xuống một dòng, thông tin về tất cả chủng tộc. Đông Dương suy nghĩ nàng này sinh một ý, rơi vào trầm tư một hồi nhanh, tự hỏi có nên ghi điều đó xuống không. Cuối cùng nhiều đợt phân tích cấp tốc, nàng quyết định thêm vào, siêu năng lực. Anh Minh, anh Dũng, Mạnh Tiến và Nguyệt Thủy đưa ánh mắt, đọc thầm dòng chữ, phản ứng đầu tiên là nghi hoặc, rồi nhớ tới đoạn thoại cô bé Lan Tuyết, thông hiểu được vài phần. Mỹ Linh nghiêm túc nói, bọn mày nhớ biểu hiện khi đứa nhỏ Lan Tuyết nói về siêu năng lực không? Tao vô tình quan sát, phát hiện biểu hiện của hai người vợ chồng rất bình thản đến nỗi tựa hồ đây không phải bí mật gì. Như vậy, cộng thêm sinh vật khổng lồ hôm qua, tao mới sinh nghi rằng, hành tinh cốt lõi thật đúng là không để chừng, những sinh vật bên trên hành tinh đều siêu việt hơn sinh vật trên trái đất nhiều. Suy nghĩ này rất hay, Nguyệt Thủy gật đầu, nghiêm nghị nói, cho dù tao tin thế giới này có ban bố một luật hạn chế siêu năng lực, nhưng không có nghĩa nó đủ lớn để ngăn cản mấy kẻ thế giới ngầm. Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ càng, tương lai đen đủi dính dáng tới mấy kẻ như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Hay Mạnh Tiến khen một câu, rồi nói, vậy còn gì nữa không? Con im lặng từ đầu, anh Minh bỗng lên tiếng, chúng ta phải tìm người dạy đọc, viết chữ ở nơi đây mới được. Tuy nhờ vào lực lượng thần bí phiên dịch, không có nghĩa là không có rào giản ngôn ngữ. Bởi lực lượng đó không thể phiên dịch chữ viết cho mắt chúng ta hiểu được. Một khi không nắm rõ được chữ viết, bọn mình sẽ mất đi lợi thế về nhiều thứ, như buôn bán, tìm hiểu thông tin qua sách vở, quan trọng hơn, không thể đọc các bảng hiệu chỉ dẫn. Mày nói, tao mới để ý tới việc này. Mỹ Linh xoay mặt, nhìn lên tấm bảng hiệu trên đỉnh cửa hàng cách đó không xa, đúng là lực lượng thần bí này, ngoài khả năng nghe, không thể giúp bọn mình đọc, viết được ngôn ngữ của chủng tộc Hoa Yến. Vấn đề có thể nhìn thấy đơn giản, nhưng nó lại thứ mối chốt của tương lai bọn mình sau này. Vậy, tao cho nó vào mục tiêu hàng đầu. Anh Dũng viết dòng chữ ở hàng đầu tiên còn sót, ngôn ngữ, bắt buộc phải hoàn thành sớm nhất có thể. Tao nghĩ như này đủ rồi, còn thêm gì thì phải để dạo quan nơi đây, tìm phần thiếu sót, rồi bù đắp sau. Mỹ Linh đứng dậy, lấy từ người ra chiếc điện thoại cảm ứng, giơ lên, hiện tại bọn mình không xác định được giờ ở hành tinh này, đành phải dùng thời gian trên điện thoại làm mặc định lần tụ họp tiếp theo. Máy bọn mày còn tin không? Nguyệt Thủy lấy ra điện thoại từ trong túi, bấm lên, xem số phần trăm tin còn lại, nói, máy tao còn đúng 53. Anh Minh lướt nhìn màn hình điện thoại dưới tay, tao là 78. Máy tao có vẻ trâu hơn, từ lúc tới nơi đây cũng không sử dụng đến, nên vẫn còn hơn 90. Tin Mạnh Tiến giơ màn hình điện thoại trước mặt. Anh Dũng lắc nhẹ đầu, của tao hết sạch rồi, hôm qua kiểm tra vài thứ xem, ai ngờ tiêu tốn hết số tin còn lại, hài. May là tao còn mang dự phòng sạc tin theo trong ba lô, giờ chỉ cần tìm hiểu nguồn năng lượng thế giới này xài là gì. Có phải là điện không? Lúc đó tao sẽ tự chỉnh sửa ổ cắm, dùng sạc cho tất máy chúng ta. Tốt à, cũng khá may, năm máy bọn mình đều dùng chung ổ S cờ cờ. Nguyệt Thủy cất điện thoại trở lại túi quần. Không sao, mày đi cùng Mạnh Tiến nên không cần dùng điện thoại của mày. Mỹ Linh giơ màn hình cảm ứng trước bốn người, nói, hiện tại giờ trên điện thoại là 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam, vậy thế này, sau 2 giờ, tức là 6 giờ sáng giờ, bọn mình sẽ lần nữa tụ họp tại đây, hay là 3 giờ? Bọn mày thấy sao? Nguyệt Thủy suy nghĩ một giây, nói, cứ lấy 2 giờ là mặc định tụ họp đã, lần đầu tách ra, chẳng may có biến cố nào đột ngột xảy ra, cần phải giúp đỡ, thì bọn mình phải có mặt đầy đủ trước đã. Mỹ Linh khẽ gật đầu, ừ một tiếng, nói, vậy chốt là 2 giờ sau, chúng ta sẽ tụ tập ngay tại địa điểm này. Được Anh Dũng và Mạnh Tiến đồng thành nói,